Chương 1135, ba tôn đế hồn, sát cơ sắp tới. Chương 1135, ba tôn đế hồn, sát cơ sắp tới. Ảnh Tam nhãn mắt ngưng tụ, âm lãnh nói, thừa dịp cái khác đế hồn còn không có tìm tới kia tiểu tháp chủ nhân tung tích, chúng ta mau chóng động thủ đi. Ảnh Lớn nghe vậy, cũng giống nhau mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng là càng nhiều, lại là khát máu cùng tham lam. Ảnh Lớn khẽ bước cằm, hạ lệnh, bớt nói nhiều lời, tiêu hao cái này tìm hơi thở trùng sinh mệnh, hoàn toàn khóa chặt kia tiểu tháp chủ nhân tung tích a. Nói rất dài dòng, hơn nữa có nhiều thứ quá phức tạp, liền xem như nói cho các ngươi biết, các ngươi cũng không cách nào lý giải. Xuất phát, tìm kiếm tiểu tháp chủ nhân, giết người đoạt tháp. Ngươi muốn rời đi? Ngươi muốn đi đâu? Nạp Y Lìa Lan căn bản không quan tâm trên bàn bảo vật, nàng đứng dậy, đôi mắt đẹp sáng rực nhìn chằm chằm Diệp Phàm hỏi. Diệp Phàm, trước đó trong sân cốc, đến cùng xảy ra chuyện gì? Mây đen bên trong, ba quang cuộn cuộn, dường như giấu giếm sắc cơ. Một bóng người nhẹ giọng nói, ngữ khí mười phần lạnh lùng. Có thể nói, những này từ phía trên lầu một bên trong lấy ra bảo vật, có thể tùy ý sử dụng, không sợ bị người phát giác, đến nhà trả thù. Thôn vệ một cái đế hồn, Tu La kiếm hồn liền có thể khôi phục 1/10. Tính như vậy xuống tới, chỉ cần thôn vệ 10 cái đế hồn, Tu La kiếm liền có thể hoàn toàn khôi phục. Cho dù là một tôn yếu nhất đế hồn giáng lâm, nhẹ nhàng thổi một mạch, đều có thể diệt thủy thần cung. Diệp Phàm yên lặng nói rằng, trong lòng thầm than một tiếng. Nạp Y Liễu Lan cũng đụng lên đến, trên mặt đều là lo lắng. Về trước cung điện a, ta có chuyện cùng các ngươi nói. Nạp Tử Di các nàng, lấy cái gì cùng Diệp Phàm cùng một chỗ khiêng? Chỉ có thể chờ hắn bản thân khỏi hẳn. Trước đây không lâu, nơi này từng xảy ra một trận chiến đấu, xem ra đã có đế hồn trước chúng ta một bước, tìm tới kia tiểu tháp chủ nhân. Cướp đi thiên nhất lâu bảo vật về sau, Diệp Phàm đường cũ trở về, trở lại thủy thần cung bên trong. Cái này tìm hơi thở trùng đã nhanh không được, lại mang xuống, chỉ sợ tình hình không ổn. Một bóng người khác tiến lên một bước, sắc mặt khó coi nói, ta chọc tới một chút phiền toái, nếu là không đi, thủy thần cung rất có thể sẽ đi theo gặp nạn. Lúc này, đạo thứ ba bóng người phát ra một tiếng khàn giọng cười lạnh, nói tiếp, lao nhị, lao tam, các ngươi không cần kinh hoàng. Là kia tiểu tháp khí tức không sai, này khí tức 10 phần mịt mờ, nếu như không phải hiến tế một tôn đế hồn, tăng cường tìm hơi thở trùng cảm giác lực, chỉ sợ cũng khó mà phát giác được cái này một sợi yếu ớt khí tức. Những vật này với ta mà nói, không có tác dụng gì, liền để cho các ngươi thủy thần cung a. Trước vơ vét một phen tiên nhất lâu tài bảo lại nói, đã có một tôn đế hồn xuất hiện, động thủ với ta, kế tiếp chỉ sợ sẽ có càng nhiều đế hồn tới truy sát ta. Ra lệnh một tiếng, ba người riêng phần mình thôi động đế hồn chi lực, hóa thành một đoàn hắc vụ, biến mất không thấy gì nữa. Thông qua nơi đây lưu lại khí tức đến xem, kia tiểu tháp chủ nhân tu vi không cao, nhưng là thực lực lại phi thường cường hãn, chúng ta phải cẩn thận mới là. Diệp Phàm đem những bảo vật này giao cho Nạp Tử Di hai nữ, chủ yếu là bởi vì những vật này đối với hắn vô dụng, mà hắn lại tại Thủy Thần Cung đạt được xem nước quyết cường đại như vậy công pháp, đồng thời còn thành công thu được cựu ly nhất tộc cựu đại đồ đằng. Tìm hơi thở trùng hiến tế sau khi chết, một đạo tin tức tại ảnh bà trong đầu hiện hiện, hắn sát mặt vui mừng, lập tức hưng phấn nói. Cửa điện đóng lại, ba người vào chỗ, Diệp Phàm vung tay lên, mấy chục kiện phát ra khí tức cường đại bảo vật, lập tức xuất hiện tại dòng nước cái bàn phía trên. Diệp Phàm lắc đầu, nói thì nói như thế, có thể hắn trêu chọc chính là đế hồn am mà vừa xuất cung điện, Diệp Phàm liền phát hiện tới có cái gì không đúng, phát ra mông lung thủy quang thủy thần cung phía trên cung điện, cũng không biết khi nào vọt tới một đoàn mây đen. Diệp Phàm hồi đáp, dù sao trên thế giới này, cũng không phải ai cũng có thể giống Diệp Phàm như thế biến thái, nắm giữ vô hạn vượt cấp khiêu chiến năng lực. Vỗ vỗ ống tay áo, một cái con chuột nhỏ chớp nhập nhèm mắt buồn ngủ, bò lên đi ra. Ảnh hai, ảnh ba pha xem một cái, không có lại nói tiếp, cái sau mở ra bàn tay, một đầu trắng trắng mập mập tiểu trùng, lập tức xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nơi này xác thực phát sinh qua một trận đại chiến, nhưng là kia đế hồn không có đạt được, hắn bị giết. Diệp Phàm nói nhỏ, Thâu Kim thử thức tỉnh về sau, cũng là lập tức phóng thích đặc thù cảm giác, tìm kiếm bảo vật tung tích. Bước chân mở ra, Diệp Phàm chỉ lên trời lầu một tầng cao nhất đi đến. Kế tiếp, chỉ sợ ta muốn rời đi. Chỉ thấy kia thụ thương tàn phá Tu La kiếm hồn, đã là khôi phục 1/10, đồng thời khôi phục bộ phận, trong mơ hồ, dường như quanh quẩn lấy một cỗ cường đại đế uy. Diệp Phàm lắc đầu, cũng không tính quá nhiều giải thích. Xem ra, kia tiểu tháp chủ nhân, không phải người hiền lành. Ha ha. Nạp Tử Di đôi mắt mang theo nồng đậm lo lắng, nhẹ giọng hỏi. Diệp Phàm tâm thần chìm xuống, nhìn lướt qua Tu La kiếm. Ba người chúng ta thực lực, cũng không phải tôn này chết đi đế hồn có thể so sánh. Lúc này chính vào đêm khuya, Diệp Phàm lộ ra thân phận lệnh bài, thuận lợi thông qua cung điện đại môn, đi vào. Mà liên tại Diệp Phàm sau khi rời đi không lâu, ba đạo thân ảnh như cuồng phong đồng dạng, giáng lâm nơi đây. Nạp Y Liễu Lan tiếp tục hỏi, trong nội tâm nàng tự nhiên là không nỡ Diệp Phàm rời đi. Tu La kiếm thôn vệ đế hồn tốc độ rất nhanh, vẻn vẹn qua 10 giây, thiên nhất lâu lão tổ đế hồn liền bị nó hoàn toàn thôn vệ hầu như không còn. Hắn quả đáp lễ một chút bảo vật, cũng coi như chấm dứt đoạn nhân quả này. Nay chuột, tự nhiên là đi theo Diệp Phàm tả hữu Thâu Kim thử. Cũng không lâu lắm, nhận được tin tức Nạp Y Liễu Lan, Nạp Tử Di hai người chạy đến, nhìn thấy Diệp Phàm lông tóc không hao tổn bộ dáng, các nàng nỗi lòng lo lắng cũng là rốt cục buông xuống. Thiên nhất lâu bị hắn hoàn toàn hủy diệt, ngay cả lão tổ đế hồn đều bị hắn thuận tay chém giết. Hai nữ nhẹ nhàng gật đầu, quay người đi theo Diệp Phàm đi vào một tòa cung điện. Bóng đêm như nước, lặng im bí mắng. Sau nửa canh giờ, Diệp Phàm thu hoạch tràn đầy, ngự kiếm rời đi Thiên nhất lâu. Nạp Tử Di hít sâu một hơi, Diệp Phàm bày ra tới bảo vật, mỗi một kiện đều 10 phần chân quý, cho dù là đặt vào các nàng thủy thần cung, đều là nhất đẳng hiếm thấy chân bảo. Nạp Tử Di cũng nhíu mày nói, Diệp Phàm, ngươi bây giờ là chúng ta thủy thần cung các lão, mặc kệ ngươi trêu chọc phải ai, chúng ta thủy thần cung cũng sẽ không vứt bỏ ngươi. "Tốt, lời nói đã đến nước này, chúng ta sau này còn gặp lại." Diệp Phàm đối hai nữ chắp tay thi lễ, tiếp lấy quay người rời đi cung điện. Ảnh ba chiều tiểu trùng thổi một khí, một cỗ màu đen khí tức rót vào tiểu trùng thân thể, nó thống khổ cuộn thành một đoàn, ngay sau đó sinh mệnh lực cấp tốc sói mòn, rất nhanh liền hóa thành một cỗ thi thể. Hô, Tu La kiếm có thể thông qua thôn phệ đế hồn khôi phục, có thể Vương Huyền biết tiền bối trọng thương hồn thể, lại không biết thế nào chữa trị a. Lập tức xuất ra nhiều như vậy bảo bối, chẳng lẽ lại vừa mới Diệp Phàm đem cái nào đó thế lực bảo khố cho trộm. Tiểu Giang Hỏa, ngày này lầu một bảo bối, liền toàn bộ nhờ ngươi tìm đến. Diệp Phàm lưng giọng nói, những bảo vật này là đại ca tìm tới. Ảnh hai điểm một chút đầu, mở miệng nói, kia tiểu tháp có thể dẫn động toàn bộ hoang cổ trường hà, đủ để chứng minh bất phàm, chủ nhân của nó tự nhiên cũng sẽ không đơn giản. Tiểu tháp, chúng ta tình thế bắt buộc. Phiền toái? Gây phiền toái gì? Chúng ta Thủy Thần Cung cùng ngươi cùng một chỗ khiêng. Chương 1136, tìm kiếm chiến trường, một kiếm tổn thương đế hồn. Chương 1136, tìm kiếm chiến trường, một kiếm tổn thương đế hồn. Hô. Hừ. Tiểu bối, rõ ràng an ta một trường. Nạp Tử Di vẻ mặt ngốc trệ, môi đỏ khẽ nhếch, trong miệng phát ra một đạo thanh âm đứt quãng. Không đợi hai nữ nhiều lời, trên đỉnh đầu mây đen đã là biến mất, thủy quang lại lần nữa từ không trung rải xuống. Chỉ là cái này Thủy Thần Cung dường như cũng không phải là một cái rất tốt chiến trường. Nhanh chóng triệu tập Thủy Thần Cung trưởng lão, chúng ta đi giúp Nạp Tử Di. Lời còn chưa nói hết, cả người liền như bị sét đánh, sững sờ tại nguyên chỗ. Lại phi hành tốt một khoảng cách, Diệp Phàm rốt cuộc tìm được thích hợp sân bãi, ngừng lại. Không. Ảnh lớn lắc đầu, có chút con mồi, giỏi về nguy trang, nhỏ yếu, chỉ là bọn hắn cố ý biểu hiện ra cho địch nhân nhìn thấy một mặt, mà tự thân cường đại thì giấu ở phía sau, đợi đến địch nhân buông lòng cảnh giác, bọn hắn liền sẽ triển lộ ra răng nanh sắc bén, trong nháy mắt đem địch nhân giết xuyên. Diệp Phàm có chút trong mắt, thanh âm trầm giọng nói, "Đế, Đế Uy." Diệp Phàm chắp tay sau lưng, đôi mắt phun lên kim quang, mặt không đổi sắc nhìn về phía bầu trời. Ảnh xếp đặt khoát tay, cắt ngang hai người nói chuyện, sư tử bồ thỏ cũng dùng toàn lực. Huống chi người trẻ tuổi kia còn không phải một cái con thỏ, ít ra cũng là một đầu uy chấn tứ phương hổ con. Chỉ sợ hắn còn chưa đủ tư cách. Hắn muốn mang chúng ta tìm một chỗ tuyệt hảo chiến trường, sau đó cùng chúng ta một trận chiến. Một trận chiến này, ta sẽ không trốn. Lưỡi kiếm cuốn lên 80 nặng như hải khiếu giống như cuồng bạo kiếm ý, cùng Hắc Phong trưởng ấn đối banh cùng một chỗ. Ảnh hai, ảnh ba nội tâm trầm xuống, ngưng giọng nói, đại ca, mặc dù kẻ này là tiểu tháp chủ nhân, nhưng chúng ta cũng không tất yếu đem hắn tưởng tượng được cường đại như vậy à. Diệp Phàm bay lượn tới một chỗ bình nguyên bên trên, nơi đây vùng đất bằng phẳng, mênh mông vô bờ, đang thích hợp chiến đấu. Thế nào Diệp Phàm? Nơi đây không thích hợp xem như chiến trường, một khi bộc phát chiến đấu, dư ba sẽ cấp tốc truyền ra, trong đó xen lẫn đế hồn chi lực, sợ là sẽ phải rất nhanh gây nên cái khác đế hồn chú ý. Theo Diệp Phàm dừng lại, trên trời phi nhanh mây đen, cũng trong phút chốc đình chỉ. Diệp Phàm vừa đi, trên trời mây đen lập tức cuốn lên cuồng phong, đuổi theo. Chờ hắn tìm tới thích hợp chiến trường, chính là chúng ta buông tay buông chân, đại chiến một trận thời cơ. Vâng. Diệp Phàm một tay cầm kiếm, hiện lên chém vào dáng vẻ, một kiếm chặt xuống. Nạp Y Lìa Lan cùng Nạp Tử Di phát giác được dị dạng, theo tới. Ánh mắt kia, tựa như là một đầu thân kinh bách chiến mãnh thú, đang ngó chừng con mồi của mình, tùy thời chuẩn bị phát động một kích chí mạng. Tại đế vương mắt vàng ra chỉ hạ, hắn mơ hồ trông thấy mây đen bên trong phun trào sát nghiệm, hình như có vô số huyết ảnh thiểm lượng mang theo tầng tầng gió canh. Đến lúc đó, mấy cái kia dẫn đầu động thủ đế hồn mong muốn cướp đi Diệp Phàm trên người đế tiên tháp, coi như khó khăn. Giống như tới còn không chỉ một người, mà thôi, đã tới, vậy thì toàn giết chết ta. Mà tại trưởng ấn vỡ vụn một phút này, Diệp Phàm lấn người mà lên, trong tay thần ma kiếm nhanh như linh xả, đống nhiên mạnh ra, đâm vào đối phương trên cánh tay trái, lập tức tràn ra một cỗ máu tươi. Bầu trời đêm như mực, vạn dặm đen nhánh. Kiên nhẫn chờ đợi a, hắn trốn không thoát. Diệp Phàm lộ ra một tia lạnh nhạt mỉm cười, mở miệng nói, không có việc gì, có người truy sát đến đây mà thôi. Nơi này còn chưa đủ rộng lớn, lại tìm một chỗ rộng lớn hơn địa vực, cung cấp chúng ta một trận chiến. Đây là một mảnh hoang mạc, trông không đến cuối cùng. Dù sao bọn hắn sinh tiền là chứng đế cấp cường giả, trong tay bên trong có một ít đặc thù tìm người thủ đoạn, cũng coi như bình thường. Chỉ là nhường Diệp Phàm không nghĩ tới chính là, những này đế hồn tới có chút quá nhanh. Nạp Y Lìa Lan cùng Nạp Tử Di còn không có kịp phản ứng, Diệp Phàm liền đã chạy mất dạng. Tỷ tỷ, ngươi thế nào? Chúng ta nhanh lên để cho người đi giúp Diệp Phàm a. Kia mây đen xem xét liền không đơn giản. Nạp Y Lìa Lan lo lắng nói rằng, đưa tay kéo Nạp Tử Di, cái sau lại như một pho tượng đá giống như, rất là cứng ngắc, căn bản kéo không lúc đích. Mây đen phía sau, ảnh ba mặt sắc lạnh lùng âm hiểm nhìn Diệp Phàm, ngưng giọng nói, đại ca, chúng ta vì cái gì còn không xuất thủ? Chẳng lẽ tùy ý tiểu tử kia chạy trốn sao? Nhưng mà hắn lại không hài lòng lắm. Thủy Thần Cung trên không, nhu hòa ba quang tung xuống, đem đại địa có chút chiếu sáng. Hô, ra đi a, trốn ở mây đen phía sau đồ hèn nhát. Diệp Phàm cổ tay rung lên, thần ma kiếm hiện hình, tản mát ra thần bí khó lường sáng tối lưu quang. Truy sát, là ai truy sát ngươi? Nghe nói lời ấy, hai nữ vẻ mặt rung động, kinh ngạc nói, cùng kia mây đen phía sau đế hồn một trận chiến, nhất định so thiên nhất lâu lão tổ trận chiến kia còn muốn hiểm ác. Tới đi, ta mang các ngươi đi tìm một chỗ tuyệt hảo chiến trường. Ba quang rất nhanh bị một cỗ mây đen che đậy, chỉ một thoáng, cả tòa Thủy Thần Cung hoàn toàn bao phủ trong bóng đêm, đưa tay không thấy được năm ngón, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh đen kịt. Nhưng bất quá, Diệp Phàm có thể rõ ràng cảm giác được, đối phương cũng không muốn ở chỗ này khai chiến. Nhưng mà, thiệt vui trong tàn. Một trường này tốc độ cực nhanh, tại khoảng cách Diệp Phàm không đủ 3 trượng chỗ lúc, lòng bàn tay bỗng nhiên gió nổi mây phun, trong khoảnh khắc, hóa thành một cái hắc phong trường ấn, trực tiếp đánh phía Diệp Phàm trái tim. Nơi đây còn chưa đủ rộng, không đủ để nhường hắn thỏa thích thi triển thủ đoạn. Không khí dị thường khô giáo, nhiệt độ cực cao, liền hư không đều bị thiêu đốt bặm mẻo. Tìm tới 80 trùng điểm sóng kiếm thế thanh thế to lớn, một kiếm chi uy, trong nháy mắt đem hắc phong trường ấn đánh nát. Ảnh lớn nhàn nhạt liếc qua phía dưới lao vụn vụt Diệp Phàm, khóe miệng vén lên, nói, chẳng lẽ các ngươi không có nhìn ra sao? Người tuổi trẻ kia cũng không phải là đang lẩn trốn, mà là tại dẫn đường. Bảnh, tỷ tỷ, ngươi đang nói cái gì? Đế Bi, Nạp Y Lìa Lan trừng lớn hai mắt, Đế Bi, cái này sao có thể? Hai nữ sắc mặt giật mình, đã cảm thấy được đoàn kia mây đen chính là truy sát Diệp Phàm sát thủ. Kia mây đen bên trong sắc cơ, rõ ràng là hướng về phía Diệp Phàm tới, không hề nghi ngờ. Hiện tại tiết điểm này, gấp gáp như vậy truy sát Diệp Phàm, tất nhiên là kia hoang cổ trưởng hà bên trong thức tỉnh đế hồn. Bất quá nghĩ lại, lại cảm thấy hợp lý. Nhìn thấy Diệp Phàm sắc mặt ngưng trọng đứng tại chỗ, trong lòng các nàng cũng là dâng lên một cố dự cảm bất tưởng. Ầm ầm, trốn không thoát sao? Những cái kia đế hồn lại đến mức như thế nhanh chóng. Liên tuyển nơi này, xem như phần mộ của các ngươi a. Diệp Phàm lẩm bẩm nói, nếu như ở chỗ này buộc phát chiến đấu, lấy những cái kia đế hồn sức chiến đấu, chỉ sợ thủy thần cung sẽ khoảnh khắc hủy diệt, biến thành một vùng phế tích. Diệp Phàm không có lại nói tiếp, hắn có thể cảm nhận được bên trên bầu trời, đoàn kia mây đen phía sau, có một đôi mắt tại nhìn chăm chú hắn. 80 trùng điểm sóng kiếm thế, nắt. A. Ảnh hai lông mày nhíu lại, hắn chẳng qua là một giới sâu kiến, mặc dù người mang tiểu tháp, chiến lực thần bí, thật là cùng chúng ta ba cái đế hồn một trận chiến. Diệp Phàm khẽ miệng khẽ nhếch, thanh âm bình thản nói rằng, mây đen xé rách, một thân ảnh phá không giết ra, giống như diều hâu đồng dạng, cuốn lên đẩy trời hắc phong, hùng mãnh vua xuống một trường. Diệp Phàm ở trong lòng thầm nghĩ, hắn khiêu khích dường như nhìn về phía bầu trời, mặc dù thương khung đen kịt một màu, nhưng hắn biết, kia hắc ám phía sau chủ nhân đã hiểu hắn ý tứ. Không có lại nói nhảm, Diệp Phàm hai chân phun ra một cỗ năng lượng màu vàng nóng, nhục thân lưu ly hóa, hắn giống như là một đạo kim sắc thiểm điện giống như, phi tốc hướng phía sau rút lui. Chương 1137, ba tôn đế hồn, chiến ảnh 2. Chương 1137, ba tôn đế hồn, chiến ảnh 2. Thấy cảnh này, Diệp Phàm hít sâu một hơi. Một kích thành công, Diệp Phàm không có thừa thắng xông lên, mà là thân hình lóe lên, lui trở về. Bàn tay vung lên, một cỗ hắc khí hóa thành một cái hắc vũ diều hâu, vũ cánh, cực tốc lao xuống, bén nhọn màu đen móc ngược cứng trảo, đối với Diệp Phàm đầu lâu chụp tới. Tiểu tử này, thật là có ý đồ. Ân, ba tôn đế hồn. Cái này đại đế thần binh pháp tướng hư ảnh tán đi, bản thân đang đứng ở yếu ớt nhất thời kỳ, Diệp Phàm coi nó là làm binh khí ném ra, chẳng lẽ liền không sợ cái này đại đế thần binh bị phá hư sao? Lưu Ly Kim cương thể, ở trước mặt ta, ngươi liền giống như mới ra đời con né, đối đầu một đầu bách chiến bách thắng hổ vương. Thủ đoạn cao cường. Cứ việc Diệp Phàm hết sức chăm chú điều động cổ Phật hư ảnh cùng chân ma hình bóng, đối hắc khí cự hổ áp dụng giáo sát, nhưng lại từ đầu đến cuối thu hoạch quá mức bé nhỏ. Kinh nghiệm chiến đấu càng như thế phong phú sao? Phật ma chấn thiên chuông bị thương, mặt ngoài Phật ma quang mang hơi có vẻ ảm đạm, khí tức chợt hạ xuống. Hắc khí cự hổ vô ý thức đánh ra một chảo, trong khoảnh khắc đánh vào Phật ma chấn thiên chuông phía trên, đem cái này ăn mặn nặng cổ trùng đánh ra mấy đạo vết dạng. Hô! Diệp Phàm hít sâu một hơi, Phật ma song ảnh tự sụp đổ, hóa thành điểm sáng tán đi. Hắc khí cự hổ đâm vào cổ Phật hư ảnh trên bàn tay, màu đen tà khí cùng kim sắc Phật khí lẫn nhau ăn mòn, cuối cùng lưỡng bại câu thương, song song nổ tung. Mà hắc khí cự hổ chỉ là bị đánh bay ra ngoài vài trăm mét mà thôi, cũng không có gặp tính thực chất tổn thương. Tôn này đế hồn đại đế chi lực, hiển nhiên so tôn thứ nhất đế hồn càng mạnh, liền cổ Phật hư ảnh đều ngăn không được hắn. Cự lực tôn ra đãng, Phật ma chấn thiên trung bị đánh bay ra ngoài, Diệp Phàm lại không có một tia đau lòng. Cùng ảnh hai một trận chiến, Diệp Phàm cũng rốt cục cảm nhận được chứng đế cấp cường giả cường đại. Hắn vốn cho rằng Diệp Phàm một kiếm trung đích, chắc chắn dựa thế tiếp tục hướng hắn phát động công kích, mà hắn vừa vặn có phản chế thủ đoạn, liền cho Diệp Phàm ra tay, hắn lại lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, đem Diệp Phàm khống chế lại. Hồn máu tương đương với đế hồn năng lượng bản nguyên, một khi hồn máu chạy tận, đế hồn cũng kém không nhiều một thế. Cổ Phật hư ảnh bị chấn nát, Diệp Phàm trước người Phật ma chấn thiên chuông mạnh mẽ run lên, dường như nhận không nhỏ tổn thương. Vâng. Nhưng mà, tại ảnh hai hùng hậu ý thức chiến đấu phụ trợ hạng, hắc khí cự hổ lại có thể tùy tiện phá vỡ Phật ma song ảnh giáp công, thẳng đến Diệp Phàm thủ cấp. Mấy cái thiểm lược ở giữa, hắc khí cự hổ hoàn toàn xông phá Phật ma song ảnh với công, đi vào Diệp Phàm trước mặt. Vành. Ầm ầm. Ghê tởm. Ngươi cái này sâu kiến, dám làm tổn thương ta. Ảnh ba đau đến nghe răng trợn mắt, trong miệng phát ra phẫn nộ gào thét, đồng thời đôi mắt chỗ sâu xẹt qua một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc. Một chiêu này, dù cho là thân kinh bách chiến ảnh hai, cũng không khỏi trong lòng thất kinh, âm thầm cảm thán. Diệp Phàm khẽ cho mày. Bành. Ảnh ba mặt sắc âm trầm đến đáng sợ, một cái tay khác trưởng khẽ bước thụ thương cánh tay, nơi đó dâng trào máu tươi màu đen lập tức ngừng, vết thương cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Xem ra chỉ có thể vận dụng thủ đoạn càng mạnh hơn. Diệp Phàm bàn tay đưa nắm, Phật ma chấn thiên trung bay lên trời, Phật quang cùng ma quang đồng thời bạo sáng, cổ Phật hư ảnh, chân ma hình bóng xuất hiện, diễn phần mình chiếm cứ nửa bầu trời. Giống. Đại đế thần binh triệu hoán mà ra. Diệp Phàm hướng Phật Ma Chấn Thiên Trung dốc vào một cô đế phách chi lực, một hồi kim quang hiện lên, một tôn cổ Phật hư ảnh giáng lâm, duỗi ra một trường, chậm rãi đập xuống. Hắc khí trên không trung điên cùng nhúc nhích, huyễn hóa thành một đầu tà khí kinh người cự hổ, kia cự hổ toàn thân lông dựng lên, răng nanh răng nhọn, trắng như sơn nhạc, chỉ là đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại không cách nào chiến thắng cảm giác áp bách. Lập tức đến ba tôn đế hồn, áp lực của hắn bỗng nhiên bạo tăng. Tôn này đế hồn càng thêm khó chơi a, Diệp Phàm thầm nghĩ, hắc khí cự hổ bổ nhào mà đến, lực sát thương cường hãn, lại thêm đế hồn chi uy, làm cho một kích này đủ để dây lát dây bất kỳ thánh vương cảnh cường giả. Nếu như không giao, vậy chúng ta liền tra tấn ngươi trăm khắp ngàn lần, lại để cho ngươi mang theo thống khổ chết đi. Ảnh ba một bên nói, một bên chân đạp hư không, hướng Diệp Phàm đánh tới. Lệ. Ảnh hai cảm giác các bách, cùng trước đó ngày đó lầu một lão tổ so sánh, quả thực một cái tại thiên nhất trên mặt đất. Đối mặt gần trong gang tấc hắc khí cự hổ, Diệp Phàm thậm chí có thể từ đối phương huyết buồn đại khẩu bên trong ngửi được máu tanh mùi thối. Ha ha, tiểu tử, ngươi đại đế thần binh hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng là ý thức chiến đấu cùng ta so lên vẫn là quá non. Ken. Diệp Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cổ Phật hư ảnh cùng chân ma hình bóng cùng nhau bay ra, một trái một phải hướng hắc khí cự hổ đưa tay chụp tới. Ngược lại thừa dịp hắc khí cự hổ bị Phật ma chấn thiên chung kéo dài khoảng cách, trở tay kết ấn, triệu hồi ra một đầu thủy long. Tại ảnh hai không chế hạ, hắc khí cự hổ tựa như là một đạo tia chớp màu đen, tốc độ cực nhanh, khó chơi vô cùng. Tiểu tử, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi, ngoan ngoãn giao ra kim sắc tiểu tháp, chúng ta ca ba còn có thể cho ngươi thông khoái. Ảnh hai nhìn thấy Diệp Phàm kinh ngạc bộ dáng, cũng là nết miệng chế rêu lên. Tốt, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Diệp Phàm thôi động lưu ly kim cương thể lực lượng, giơ lên Phật ma chấn thiên trùng, liền một thanh ném về hắc khí cự hổ. Nếu là hắc khí cự hổ cùng Phật ma song ảnh cứng đối cứng, có lẽ sau cùng kết cục là đồng quy vô tận. Lại không nghĩ rằng Diệp Phàm cẩn thận như vậy, thế mà dự đoán trước hắn dự phán, không có tiếp tục phát động công kích, mà là dừng tay lui ra. Một kích không có kết quả, hắc vũ diều hâu trở về bay trở về, ảnh ba vẻ mặt cũng biến thành càng thêm băng lãnh. Đây chính là chứng đế cấp cường giả ý thức chiến đấu sao? Dù là chỉ có một sợi đế hồn, cũng không thể khinh thường. Diệp Phàm trong lòng mặc niệm, đi. Kia hắc vũ diều hâu tại đế hồn chi lực cường hóa hạ, tốc độ quả thực là nhanh, chờ Diệp Phàm kịp phản ứng thời điểm, diều hâu đã giết tới trước mắt, hắn chỉ có thể lập tức thôi động lưu ly kim cương thể, thân hóa lưu ly, tiến hành phòng ngự. Kẻ này quỷ dị, chúng ta liên thủ, đem nó tru sát. Bất quá, hắc khí kia cự hổ tuy mạnh, nhưng là Diệp Phàm lại không có dự định né tránh, mà là trực tiếp cứng rắn. Một cử động kia, đem ảnh hai đều cho sợ ngây người. Cổ Phật, chân ma mở miệng, to rõ Phật âm, chói thai ma rít gào, từng tiếng lọt vào tai, sinh ra kịch liệt sóng âm. Ảnh ba hơi hít mắt, trên mặt sát ý nhìn chằm chằm Diệp Phàm, trong lòng yên lặng hướng ảnh lớn, ảnh hai truyền âm. Phật ma chấn thiên chuông. Hai người cũng nghiêm túc, thân như hắc phong, phá vỡ tầng mây, xuất hiện tại ảnh ba bên người. Ánh mắt hung ác, ảnh hai điều khiển hắc khí cự hổ, bước lên nhảy vọt, lại trong lúc nhất thời bằng vào xuất sắc thân pháp, tránh thoát cổ Phật cùng chân ma giáp công. Không sai, đế hồn cũng sẽ thụ tổn thương máu chảy, chỉ có điều đế hồn lưu máu, cũng không phải là tinh hồng sắc huyết dịch, mà là màu đen hồn máu. Một chuỗi kim tiết thanh âm, trên không trung bộc phát, tia lửa tung tóe. Ảnh hai con ngón đúng ra, giống nhau bắn ra một cỗ hắc khí, tới gần Diệp Phàm. Đại ca, nhị ca, mau tới giúp ta. Nghiền nát nó. Hắc vũ diều hâu móc ngược chảo vỗ xuống, trong tưởng tượng huyết nhục văng tung tóe, cũng chưa từng xuất hiện, Diệp Phàm thân thể trong nháy mắt lưu ly hóa, lấy không thể phá vỡ lưu ly kim cương, chặn cái này hùng mãnh một chảo. Chương 1138, áp chế ảnh hai, tam đế hồn liên thủ. Chương 1138, áp chế ảnh hai, tam đế hồn liên thủ. Ảnh hai khiếp sợ hét lớn, hắc khí cự hổ cũng không phải là vô duyên vô cớ biến mất, mà là bị Diệp Phàm triệu hoán đi ra thủy long cho một ngụm nuốt lấy. Bọn hắn ba huynh đệ cùng tu luyện huyền ảnh chi đạo, nhưng võ đường lại không hoàn toàn giống nhau. Tiểu tử, ngươi đừng phép lối, lại ăn ta một kích. Ảnh hai chịu không được Diệp Phàm kia ánh mắt khinh thị, bàn chân đạp mạnh hư không, cả người như hắc nha giống như lướt đi. Dù sao cái kia kim sắc tiểu tháp, thật là dẫn động toàn bộ hoàng cổ trưởng hà thần bí bảo vật. Đi, tiểu tử, sao không vận dụng trong cơ thể ngươi tiểu tháp? Nếu dùng tiểu tháp, còn có phản sát cơ hội của ta. Đường đường đế hồn, lấy lớn hiếp nhỏ, lại bị hắn cái này như con kiến hôi thần phách cảnh áp chế, quả thực mặt mũi mất hết, không có chút nào tôn nghiêm. Với anh, một kiếm chu thần đoạt mệnh thức, nghiền nát thương nước ly long. Ảnh hai trên nắm tay buôn tập hắc viêm cự hổ hư ảnh, lại không giảm phân nửa điểm vì thế, vẫn như cũng mười phần hung hãn đáng sợ, đủ để đưa người vào chỗ chết. Ảnh lớn tiến lên một bước, hắn cũng không muốn lại tiếp tục mang xuống. Hắn đang chờ đợi thời cơ, nếu như Diệp Phàm triệu hoán kim sắc tiểu tháp, hắn liền sẽ lấy thế xét đánh lôi đỉnh ra tay, cấp tốc đánh chết Diệp Phàm, nhường không có sử dụng tiểu tháp cơ hội. Mắt thấy ảnh hai cũng không phải Diệp Phàm đối thủ, hắn không khỏi lộ ra một tia lo lắng. Quyền phong gào thét, ác hổ hung mãnh, không đến một hơi thời gian, ảnh hai liền bay lên không lướt đến Diệp Phàm trước người, một quyền đệm xuống, như có quyền mở thiên sơn chi uy. Cái này hắc hổ hư ảnh rất có cảm giác các bách, bất luận là hình thể vẫn là uy thế, đều so trước đó hắc khí kia cự hổ muốn mạnh hơn một mảng lớn. Vận dụng huyễn ảnh đế thân, thân rồng vỡ tan, tựa như mưa rào tầm tã, tích tắc rơi xuống. Diệp Phàm sắc mặt hơi hơi trắng lên, thương nước ly long bị kích phá, hắn nhận phản phệ chi lực ăn mòn, tự nhiên cảm thụ không được tốt cho lắm. Với anh, ba huynh đệ tâm hữu linh tê, ảnh hai nhìn rõ ảnh lớn ý nghĩ, cũng là tại trong lời nói khiêu khích Diệp Phàm, ý đồ nhường cái sau vận dụng kim sắc tiểu tháp, để cho ảnh đại xuất tay phản chế. Chỉ là ba cái đế hồn, liền muốn bức ra hắn trung cực cát chủ bài. Ảnh lớn ngữ khí trầm trọng nói, hắn vừa vào sân liền không có ý định giữ lại, trực tiếp bật hết hỏa lực. Trời cao phía trên, thương nước ly long phát ra thống khổ rên rỉ, tiếp lấy to lớn thân rồng hủy hoại tại ảnh hai hắc viêm hổ quyền phía dưới. Lui ra phía sau đồng thời, Diệp Phàm cũng chỉ một chút, thương nước ly long lập tức quét sạch vạn trượng hải khiếu, cùng ảnh hai một quyền đối banh cùng một chỗ. Trải qua hơn hợp giao thủ, ảnh lớn đã đứng ngoài quan sát hiểu thấu đáo Diệp Phàm thủ đoạn. Diệp Phàm đôi mắt nhắm lại, thân hình lơ lửng, ở trên cao nhìn xuống miệt thị lấy ảnh hai. Ảnh ba tu luyện chính là diều hâu chi đạo, ảnh hóa diều hâu, tốc độ tấn mãnh, như ưng đồng dạng tân pháp, có thể dùng hắn có thể tùy tiện né tránh địch nhân chí mạng công kích, đứng ở thế bất bại. Nhị ca một quyền này đánh xuống, kia sâu kiến hẳn phải chết không nghi ngờ. Ảnh Tam đôi tay ôm ngực, ở một bên lời bình. Mà ảnh hai tu luyện là hắc hổ chi đạo, hổ chính là bách thú chi vương, ảnh hai đi là cường ngạnh hung mãnh bá đạo con đường. Giống. Đơn giản như vậy phép khích tướng, Diệp Phàm há lại sẽ mắc lửa. Diệp Phàm cười lạnh một tiếng, mấy người kia thật coi hắn là thành ba tuổi đứa nhỏ sao? Lật bàn tay một cái, một cỗ hắc viêm giấy lên, ảnh hai năm ngón tay nắm tay, tụ lực đối với Diệp Phàm vào đầu đánh xuống. Trong chốc lát, một đạo hổ khiếu vang vọng đất trời, tại ảnh hai phía sau lại bỗng dưng xuất hiện một đầu gần như ngưng thực hắc hổ hư ảnh. Bước vào đế phách cảnh đỉnh phong về sau, Diệp Phàm đối kiếm đạo lại có đốn ngộ, bây giờ thi triển một kiếm chu thần đoạt mệnh thức, đã có thể chu thần minh, lục cửu thiên. Nuốt mất hắc khí cự hổ sau, thương nước ly long phi về Diệp Phàm bên người, vờn quanh tại hai bên. Thủy long quét sạch mà qua, đầy trời bọt nước phiêu đãng, giống như hạ một trận mưa lớn. Diệp Phàm cầm trong tay thần ma kiếm, một bước hướng về phía trước, kiếm mở tiên môn, chém thẳng mà xuống. Hư không bạo tạc, thiên địa chấn động. Thật sự nếu không dùng, ta một quyền này rơi xuống, ngươi coi như trực tiếp biến thành thịt nát, cũng không có cơ hội nữa sử dụng. Thủy long ngửa mặt lên trời thét dài, cuốn lên một cỗ sôi trào mãnh liệt sóng lớn, mở ra miệng rồng, hướng hắc khí cự hổ cắn xé mà xuống. Đem nguy hiểm bóp chết trong trứng nước, đây mới là bọn hắn những lao quái vật này kinh nghiệm chiến đấu. Ba cái này hồn phách còn chưa xứng. Ta nhìn chưa hẳn, hắn còn chưa sử dụng kim sắc tiểu tháp đâu. Ảnh lớn lắc đầu, hắn đôi mắt nhắm lại, giống như là một đầu âm thầm ẩn nút rắn độc, chăm chú nhìn Diệp Phàm, thỉnh thoảng phun ra nuốt vào lưỡi rắn, tìm kiếm tốt nhất ra tay thời cơ. Lục Thiên phạt thần kiếm ý, trong gió kiếm ý trong nháy mắt bộc phát, quét sạch mà ra. Giữa sân, đã là sẽ không còn được gặp lại hắc khí cự hổ thân ảnh, ảnh hai bỗng nhiên biến sắc, phun ra một ngụm màu đen hồn máu, khí tức bị bại. Bây giờ biến số lớn nhất chính là Diệp Phàm thể nội tiểu tháp, ảnh lớn chỉ cần đem nhìn chằm chằm liền có thể. Giống, giống. Ảnh hai, ảnh ba cặp Diệp Phàm ra tay, hắn từ đầu đến cuối thờ ơ, cũng không phải là hắn xem nhẹ Diệp Phàm, mà là hắn một mực tại đề phòng Diệp Phàm trong tay kim sắc tiểu tháp. Đừng nói bọn hắn chỉ là một sợi đế hồn, dù cho là chân chính chứng đế cấp cường giả đến, cũng không nhất định có thể gánh vác kia tiểu tháp một kích. Một quyền này của hắn, thế mà cùng Diệp Phàm một kiếm kia đánh ngang tay. Không sai biệt lắm, chúng ta cùng một chỗ liên thủ à, ta sẽ giữ lại một cái tâm nhãn, nhìn chằm chằm hắn kim sắc tiểu tháp. Người nước này long, cũng bất quá như thế. Mà ảnh lớn như vậy đề phòng, lại cũng không là chờ Diệp Phàm triệu hồi ra kim sắc tiểu tháp, lại khai thác hành động. Hắc khí cự hổ bị Phật Ma chấn thiên chuông lực phản chấn trung đích, thú thân thể hơi chậm lại, căn bản là không có cách né tránh thủy long công kích. Thân làm tiểu tháp chủ nhân, nếu là bị ép, Diệp Phàm rất có thể sử dụng kim sắc tiểu tháp, đến lúc đó, nếu như bọn hắn không có chút nào phòng bị, liền sẽ bị kim sắc tiểu tháp một kích trúng đích, tại chỗ gạt bỏ. Tiểu tháp chủ nhân, quả nhiên danh bất hư truyền. Ảnh lớn âm thầm gật đầu, đối Diệp Phàm lòng cảnh giác lại tăng lên mấy phần. Huống chi, hiện tại đế tiên tháp bên trong ở thụ thương vương huyền biết cùng tu la kiếm hồn, không đến điểm cuối của sinh mệnh một khắc, Diệp Phàm chắc chắn sẽ không tùy tiện vận dụng đế tiên tháp. Hắc viêm cự hổ đánh tới, đã thấy thiên địa một sợi hàn quang lóe lên, cự hổ thân thể đỉnh trệ giữa không trung, tiếp lấy toàn bộ vỡ thành hai mảnh, hóa thành diễm hỏa tán đi. Ảnh hai một quyền này, tràn ngập đế hồn chi lực, lấy đế hồn ngưng tụ hắc hổ, có thể nói là cực đoan bá đạo, liền luôn luôn lấy cương mãnh chứ danh Diệp Phàm, cũng không dám anh kỳ phong mang. Ảnh hai bị đẩy lui mấy chục bước, mặt lộ vẻ hãi nhiên. Xem ra sử dụng bình thường thủ đoạn, là giết không chết người này rồi, chiến lực của hắn 10 phần quỷ dị, rất có thể là bái tiểu tháp ban tặng. Ảnh ba cùng Diệp Phàm giao thủ qua, còn đã rơi vào hạ phòng, cũng là biết Diệp Phàm lợi hại. Tia thủy long khí tức cường đại dị thường, cho dù ảnh hai lịch duyệt phong phú, cũng nhìn không ra nước này lòng đến cùng là cái gì hung thú, lại có thần uy như thế. Cứ việc Diệp Phàm đã lui ra mấy trăm trượng, lại vẫn ngay đầu tiên gặp dư âm năng lượng oanh kích, ngũ tạng lục phủ chuyển đến một hồi tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức. Đây cũng là thủ đoạn gì? Có thể một ngụm nuốt mất ta hắc khí cự hổ. Diệp Phàm mặt không đổi sắc, mũi chân trượt đi, lập tức như linh xà giống như lui về phía sau. Chương 1139, ba đạo huyễn ảnh đế thân chương 1139, ba đạo huyễn ảnh đế thân kia hắc viêm cháy hung hực, tản mát ra một cỗ phẫn nộ chi khí. Phản phất muốn đem thế gian vạn vật bức diệt, có chút bá đạo. Nếu là cái này một đầu thiên nộ cự diễm hổ huyết ảnh, là ảnh hai lấy chứng đế chân thân đến thi triển, Diệp Phàm một giây cũng sẽ không do dự, trực tiếp liền xoay người chạy trốn. Diệp Phàm đôi mắt co rụt lại, hắn nhận ra này hổ, cái này đúng là một đầu thượng cổ hung thú, thiên nộ cự diễm hổ. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, ảnh lớn hai tay lại biến thành thú trưởng, móng tay sắc bén như lao, có thể nhẹ nhõm xé rách cứng giáp. Chỉ có một loại tên là băng nguyên manh tượng hung thú mới không sợ này hổ. Là bắt mắt nhất chính là đầu này cự hùng thú chảo. Còn tốt ảnh hai cái là một sợi đế hồn, nếu là bản thân ở đây, triệu hồi ra thiên nộ cự diễm hổ huyết ảnh, tùy ý hạ xuống một tia khí tức, liền có thể đem Diệp Phàm đánh sát trăm ngàn lần. Thiên nộ cự diễm hổ tại trước mặt, cơ hồ cái nào đều bị khắc chế, gặp phải băng nguyên mãnh tượng, chỉ có đường vòng mà đi phần, nếu như dám cường ngạnh ra tay, chỉ có một con đường chết. Cái kia gầy yếu đế hồn thân thể tàn phế, tại ngắn ngủi mấy giây bên trong, biến thành cường tráng man hùng thân thể. Diệp Phàm nuốt nước miếng một cái, liên tâm nhảy đều chậm nửa nhịp. Huyết ảnh của hắn đế thân, cùng còn lại nhị huynh đệ hoàn toàn khác biệt. Ảnh hai, ảnh ba huyễn ảnh đế thân là lấy đế hồn chi lực, ngưng tụ hung thú thân thể, biến hóa ở thiên địa, uy chấn bát phương, khí thế hung ác cuồn cuộn. Bên người vờn quanh mạc gió, có thể dùng mạc gió ngưng tụ phong nhận, bộc phát ra cực mạnh lực sát thương. Huyền ngọc mạc phong ngừng, tựa như tên của nó như thế, toàn thân lông vũ như ngọc, cứng rắn như sắt, đao thương bất nhập. Kia là một đầu cự hùng. Ảnh đại tam huynh đệ cùng tu luyện huyễn ảnh chi đạo, ba người lấy hảo ảnh nói chứng đế, lại riêng phần mình huyễn ảnh bản nguyên cũng không tương thông. Băng nguyên manh tượng sinh trưởng tại núi tuyết sông băng, am hiểu vận dụng cực hàn băng tuyết chi lực, thú thân thể tại lông tóc cùng mỡ bảo vệ dưới, càng là nắm giữ cực mạnh lực phòng ngự, cho dù là lôi đỉnh lửa mạnh đánh kích, cũng không cách nào phá vỡ. Như trên đời sắc bén nhất lưỡi đao giống như, hiện ra lạnh lẽo kim loại hàn quang. Tại thượng cổ thời kỳ, cho dù là chân long chân phượng gặp ngày này giận cự diễm hổ, đều muốn tránh lui ba phần, dù sao này hổ rất dễ dàng tức giận, lửa giận bộc phát, chính là không chết không thôi, cho dù là chân long chân phượng, cũng không muốn trêu chọc loại này chỉ có thể tự chiến tiên điên. Nghe được ảnh lớn chỉ lệnh, ảnh hai, ảnh ba không chút do dự, một cỗ bàng bạc đế hồn chi lực như lũ quét bộc phát, theo trong cơ thể của bọn họ tuôn ra, tiếp lấy liền tại hai người sau lưng, ngưng tụ thành một đạo như ẩn như hiện hư ảnh. Cái này khiến cho chúng nó đủ để nhẹ nhõm ngăn lại thiên nộ cự diễm hổ hủy diệt hỏa diễm, lại cực hàn băng tuyết chi lực còn có thể trong nháy mắt đem thiên nộ cự diễm hổ đông thành tượng băng, tan rã thể nội phẫn nộ, làm cho đánh mất đấu trí. Càng đáng sợ chính là, đầu này cự hình mãnh hổ nhục thân mặt ngoài, vậy mà thiêu đốt lên một tầng cực nóng hắc viêm. Đặc biệt thân thể cấu tạo, khiến cho bọn chúng hình thể rất là to lớn, lại không sợ nghiêm hàn phong tuyết, lại lạnh hàn phong, cũng xuyên thấu không được lông của bọn nó phát. Không nghĩ tới cái loại này thượng cổ hung thú, lại bị ảnh hai chém giết, dùng để tu luyện huyền ảnh chi đạo, cũng thành công chứng đế, sừng bá một phương. Song trưởng bên trên ám kim ma chảo, so đại đế thần bình còn muốn sắc bén, nhẹ nhàng vung lên, liền có thể vỡ bia nước đá, xuyên thấu chứng đế cấp tường giả phòng ngự. Tại ảnh hai triệu hồi ra thiên nộ cự diễm hổ huyền ảnh về sau, ảnh ba cũng giống nhau bước ra một bước, ngửa đầu phát ra một đạo sắc bén thét lên. Bất quá, hắn mặc dù không làm gì được ngày này giận cự diễm hổ, nhưng này hổ cũng giống nhau không làm gì được Diệp Phàm. Diệp Phàm nhíu chặt lông mày, đã cảm giác được một cỗ vô hình áp lực, như sơn nhạc lật út đồng dạng, hướng hắn sụp đổ mà đến. Tới phía ta, huyền ảnh đế thân, ngưng tụ. Hung tàn miệng rộng khẽ nhếch, thở hổn hển, xen lẫn một sợi mùi máu tanh. Hai bên trái phải đều có năm cái dài mà hẹp, hiện lên ám kim sắc thú trảo. Toàn thân màu tím đen lông tóc, bóng loáng tỏa sáng, hai viên ánh mắt giống như ngọc lục bảo, khảm nạm tại trong hốc mắt. Đây là một đầu ám kim ma chảo gấu. Ảnh hai vượt lập hư không, diện mục bặm mẻo, nhe răng trợn mắt, ngửa mặt lên trời thét dài, màu đen huyền ảnh đế hồn năng lượng, ở sau lưng hắn điên cuồng phun trào, ngắn ngủi mấy giây, liền hình thành một đầu khổng lồ như núi cự hình mãnh hổ. Lại thêm như hạo nguyệt móc câu cong dường như răng nanh, cùng rắn chắc to con thân thể, làm cho băng nguyên mãnh tượng tại cận chiến vật lộn phương diện này, cũng không thua bất kỳ hung thú. Kia diều hâu đôi mắt sắc bén, lông cánh đầy đủ, chuẩn bị lông vũ như huyền ngọc giống như tinh khiết, không có chút nào tạp chất, hiện ra thâm thúy lục quang. Diệp Phàm tầm mắt sớm đã đạt được tăng lên, một cái xem thấu đầu này diều hâu, cũng là trong truyền thuyết thượng cổ hung thú, gọi huyền ngọc mạn phong ưng. Có thể ảnh hai chỉ là đế hồn thân thể tàn phế, cho nên đạo này công kích, Diệp Phàm cũng liền không như thế sầu lo. Giống, có chút khó giải quyết, cái này hai cô đế hồn đều có thể thi triển ra thượng cổ hung thú huyền ảnh, đồng thời ra tay với ta, áp lực của ta không thể bảo là không lớn. Nhưng mà còn không có kết thúc, mà ảnh lớn huyền ảnh đế thân, không chỉ có thể biến hóa ở thiên địa, còn có thể hung thú chi lực cải tạo đế hồn bản thân. Kế ảnh hai, ảnh ba thi triển thượng cổ hung thú huyền ảnh về sau, ảnh lớn cũng cười lớn một tiếng, phóng ra bàn chân, quét sạch đầy trời đế hồn chi lực, ngưng hóa huyền ảnh đế thân. Nhị ca, ta cũng tới giúp ngươi. Dày rộng phía sau lưng, kiên cố cánh tay, to như cắt bắt nằm đấm, giống như thân cây thô chân. Diệp Phàm trong lòng âm thầm phân tích nói, thiên nộ cự diễm hổ chiến lực 10 phần kinh khủng, đáng tiếc hắn lại không có cùng loại băng nguyên mãnh tượng thủ đoạn, trong lúc nhất thời không làm gì được đối phương. Mà tại phía sau hắn, thì đứng đấy một đầu quái vật khổng lồ. Nồng đậm đế hồn chi lực tại ảnh bà tuần thân phun trào, trong khoảnh khắc, một đoàn bóng đen hiện hiện, Diệp Phàm định thần nhìn lại, chỉ thấy một đầu toàn thân hiện ra u lục sắc quang mang diều hâu, ngưng tụ tại ảnh bà phía sau. Thu kịch tiếng giống như sấm chấn, vang vọng tứ phương, thanh âm gần như hóa thành thực chất sóng âm, xa xa truyền ra, chấn động đến Diệp Phàm màng nhĩ đau nhức. Thiên nộ cự diễm hổ là cực kỳ đáng sợ thượng cổ hung thú, nó cương mãnh bá đạo, hung hãn dị thường, lại tính tình cuồng nộ, một khi tức giận, liền có thể dẫn động toàn thân hỏa diễm, đốt cháy tất cả, giết xuyên thiên cung. Băng nguyên mãnh tượng cũng là thượng cổ hung thú một trong, bọn chúng sinh trưởng tại vạn năm băng phong núi tuyết phía trên, thân thể bao trùm thật dày lông dài phía dưới thì là đại lượng mỡ. Ngay sau đó, ảnh lớn đế hồn thân thể tại một cỗ thần bí thú lực quan chú, điên cuồng sinh trưởng, biến cường trắng, hùng hồn. Kia mãnh hổ cùng ảnh hai trước đó triệu hoán hắc khí cự hổ có chút tương tự, nhưng là hình thể càng lớn, thân thể càng ngưng thực, lực lượng cũng càng cường hãn. Nhìn kỹ, còn có thể trông thấy từng sợi xanh vàng sắc của phong, vờn quanh tại diều hâu bốn phía. Hổ khu vạn trượng, chảo như nhật nguyệt, mắt như sao trời, răng nanh như xuyên thiên chi kiếm, đuôi hổ dường như liệt địa chi tiên. Động thủ, có thể nói đây là một đầu chân chính thượng cổ đại hùng, so với ảnh hai, ảnh ba thiên nộ cự diễm hổ, huyền ngọc mạc phong ưng, còn kinh khủng hơn gấp 10, gấp 20 lần. Đó là một loại đặc thù gió, cùng bạo bên trong mang theo khô hạn, sao động, chính là đại mạc biên cương mới có gió, tên là mạc gió. Tiếng kêu kêu bén nhọn dị thường, tựa như là hùng ưng gấp chầm chầm con mồi, đột nhiên phát động công kích thời điểm, bộc phát hót vang. Chương 1140, trong gió kiếm ý bại huyền ngọc mạc phong ưng. Chương 1140, trong gió kiếm ý bại huyền ngọc mạc phong ưng. Ngươi chẳng qua là một thần phách sâu kiến, có thể chết ở ba huynh đệ chúng ta tuyệt kỹ thành danh phía dưới, cũng đủ để kiêu ngạo. Nghe đến lời này, ảnh ba dẫn đầu hành động, hắn huyền ngọc mạc phong ưng biến ảnh, nắm giữ gió táp đồng dạng tốc độ, ngọc thạch đồng dạng phòng ngự. Thấy cảnh này, ảnh ba không khỏi phát ra một tiếng khinh thường cười nhạo. Phanh 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 phốc, huyền ngọc mạc phong ưng biến ảnh thả ra mạc gió lưỡi dao, liền chứng đế cấp cường giả đều cảm thấy khó giải quyết, thế mà bị Diệp Phàm nhẹ nhàng như vậy liền hóa giải. Thần ma kiếm như rắn ra khỏi hang, lấy một cái cực kỳ xảo trá tư thế đâm ra, quét sạch một cỗ màu xanh phong lưu, điểm tại Huyền Ngọc Mạc Phong ưng huyền ảnh phía trên. Một kiếm đâm ra, chúng đích phong nhận, kia một sợi kiếm khí màu xanh lưu phong, trong khoảnh khắc, liền đem cái kia đạo mạc gió lưỡi dao tan rã nát bấy, dễ như trở bàn tay, không cần tốn nhiều sức. Huyền Ngọc Mạc Phong ưng huyền ảnh quanh thân đều là nóng nảy mạc gió, mà xuống một giây, kia đầy trời mạc gió bỗng nhiên tan đi, Huyền Ngọc Mạc Phong ưng huyền ảnh cũng như gặp phải trọng kích, gào thét một tiếng, bay ngược mà ra. Ba tôn khác biệt thượng cổ hung thú ngưng hóa huyền ảnh đế thân, vượt lập hư không, chiếm cứ mạng lớn tiên cung. Mạc gió lưỡi dao trên không trung phi hành tốc độ cao, đột nhiên phân liệt, từ một đạo biến thành 10 đạo. Ảnh ba nhận phản vệ, sắc mặt khó coi, lui ra phía sau mấy bước. Giống. Với anh. Nói cách khác, ảnh đại tam huynh đệ ba đạo thượng cổ hung thú đế thân, Diệp Phàm chỉ có thể chọi cứng, không thể trốn tránh. Nhưng mà, ảnh ba lời nói chung quy là không có ứng nghiệm, Diệp Phàm như là một tôn tuyệt thế áo trắng kiếm thần, một tay cầm kiếm, ngạo nghễ mà đứng, mặc cho gió lớn nào ạt, gió thổi tiếp cận, cũng không nhúc nhích chút nào. Ảnh ba một bên nói, một bên thân hình lao xuống, giống như một cái mũi tên nhọn bắn về phía Diệp Phàm. Nhưng là tại sinh tử quyết chiến ở trong, bọn chúng lại là một kích kết thúc đối thủ quyết thắng nhân tố. Kiếm tu, nhìn kỹ. Kế tiếp, ta liền để ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính chứng đế chi lực. Ảnh ba trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ, bàn tay như ưng chảo vỗ xuống, Huyền Ngọc Mạc Phong ưng huyền ảnh lập tức bay lượn mà ra, quét sạch vô tận đế uy, vọt tới Diệp Phàm. Tại Huyền Ngọc Mạc Phong ưng khóa chặt phía dưới, Diệp Phàm có thể nói là không thể trốn đi đâu được, không chỗ ẩn trốn. Diệp Phàm hai con ngươi hiện ra kỳ quang, không có né tránh dự định, trực tiếp nhấc lên thần mạc kiếm, cùng mạc gió lưỡi dao cứng rắn. Kia cổ phong hơi thở, không hề nghi ngờ chính là mạc gió. Ba đạo công kích, theo ba cái phương hướng khác nhau đánh tới, riêng phần mình quét sạch vô biên sát ý, phong tỏa Diệp Phàm tất cả đường lui. Kẻ này yêu nghiệt, nếu là không giết, tất thành họa lớn. Ảnh ba thân như mũi tên, phá không đánh tới. Bất quá, Diệp Phàm cũng không phải ăn chay. Thiên nộ cự diễm hổ trời sinh tính dễ giận, ảnh ba năm chỉ nắm tay, một quyền mạnh mẽ đập tới, sau lưng cự hổ huyễn ảnh, lúc này giấy lên lửa giận, bộc phát ra một cỗ đốt diệt cửu thiên kịch liệt hắc viêm. Ảnh đại tam người, không giữ lại chút nào thôi động đế hồn chi lực, nhường huyễn ảnh đế thân phát ra mạnh mẽ sinh cơ, tựa như là chân chính thượng cổ hung thú, từ biển cổ mà đến, dáng lâm nơi này đồng dạng, cảm giác các bách, hung thú chi uy, đều mọi loại chân thực. Ảnh đại tam người không hổ là đã sớm xưng đế cường giả tuyệt thế, cho dù chỉ còn lại một sợi tàn hồn, thực lực cũng không thể khinh thường, cực kỳ cứng hãn. Huyền Ngọc Mạc Phong ưng huyễn ảnh quanh quần quanh thân, phát ra bén nhọn kêu to, điện quang lóe lên ở giữa, một đạo mạc gió lưỡi dao đột nhiên xé mở hư không, trực tiếp hướng Diệp Phàm mi tâm bộ tới. Quả nhiên là thủ đoạn cao cường. Giết. Cao nát phun năng lực, tự nhiên so bình thường cường giả, lợi hại hơn gấp 10 lần. Mấy bạn cuộc chiến đấu tích lũy kinh nghiệm, đầy đủ nhường hắn linh hoạt đa dạng, ứng đối các loại nghịch cảnh. Ảnh ba trừng to mắt, hắn không thể tin được trước mắt tràng cảnh này là thật. Ba đạo ảo ảnh này đế thân, thật là ta nhóm ba huynh đệ trong tay mạnh nhất át chủ bài, nếu là thời kỳ đỉnh phong thi triển mà ra, động một tí chính là kinh thiên động địa, dung chuyển nhật nguyệt, ngay cả đồng giai căn cứ chính xác đế cấp cường giả, đều chỉ có thể nhượng bộ lui binh, không dám anh kỳ phong mang. Ba người đồng thời thi triển huyền ảnh đế thân, không chỉ có uy thế ngập trời, chiến lược kinh người, lại thế công cùng thế công ở giữa kết nối chặt chẽ, tinh mịn như mưa, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, khiến người ta khó mà phòng bị. Trời cao phía trên, hoặc cự hổ gào thét, hắc viêm như thế, hoặc thương ứng bắc hùng, cánh chim hữu lực, hoặc ma hùng gào thét, song trảo giết lạnh, có thể mở cửu thiên. Hơn nữa, một sơ hở có lẽ không nhiều, nhưng là sau khi bị tóm, liền sẽ dẫn đến phản ứng dây chuyền, khiến cho địch nhân trận cước đại loạn, sơ hở nhiều lần ra. Mười đạo mạc gió lưỡi dao của vũ, phong kín Diệp Phàm chúng quanh tất cả vị trí, nhường hắn ngay cả động đậy một chút khả năng đều không có. Chỉ thấy thần ma kiếm mũi kiếm chỗ, đột nhiên hiện lên một sợi màu xanh. Phá! Diệp Phàm kinh nghiệm chiến đấu phong phú, còn có đế vương huyết mạch gia trì, chính là trong chiến trường đế vương, chúa tể tất cả. Hai mắt đống dưng phun lên một tầng kim quang, Diệp Phàm xem thấu hư ảo, tại đế vương mắt vàng gia trì hạng, rất mau nhìn tới ảnh đại tam huynh đệ một sơ hở. Ken! Bởi vậy có thể thấy được, thực lực của ba người này, đến tột cùng có nhiều đáng sợ. Cái này sao có thể? Tiêu tử, có thể nào phá mất huyễn ảnh của ta đế thân? Ảnh mắt to mắt ngưng tụ, băng lãnh sát phạt thanh âm, lập tức theo trong miệng hắn phát ra. Diệp Phàm sắc mặt nghiêm trọng, nội tâm lại như gương sáng đồng dạng. Ảnh ba khởi hành đánh tới đồng thời, ảnh lớn, ảnh hai cũng không có nhàn rỗi, riêng phần mình điều khiển huyễn ảnh đế thân, theo một trái một phải giết tới đây. Cho dù là chứng đế cấp cường giả, đối mặt này chảo, cũng biết đống nhiên biến sắc, sinh lòng thoái ý ảnh lớn thì vung lên hai tay, hướng Diệp Phàm trùng điệp đánh tới, song trưởng bên trên sinh trưởng khoe khoang tài giỏi duệ thú chảo, giống như ám kim dao găm đồng dạng, cực đoan sắc bén, tùy tiện ở giữa, liền có thể cắt đứt sắt đá, phá toái hư không. Mặc gió lưỡi dao bị phá, ảnh ba tâm cảnh bị nhiễu loạn, đạo này trong công kích, lại xuất hiện mới sơ hở. Hô, một sơ hở, có lẽ tại tầm thường mắt người bên trong không có ý nghĩa, không đáng giá nhắc tới. Kia là ám kim ma chảo gấu thu chảo, là so đại đế thần binh còn muốn đáng sợ lợi khí. Thằng đến kia mười đạo mạc gió lưỡi dao cơ hồ gần sát trước mặt, Diệp Phàm mới rốt cục động thủ, một kiếm đâm ra, điểm ở trong đó một đạo phong nhận phía trên. Diệp Phàm lợi dụng đế vương mắt vàng lực lượng, một cái liền xem thấu kia sơ hở. Kia màu xanh như gió, xen lẫn một cố vi phạm này phương vũ trụ quy tắc quỷ dị lực lượng. Ngu không ai bằng ngu xuẩn, cái này phong nhận thật là từ ngàn vạn mạc gió tạo thành, cùng bạo đến cực điểm, cùng nó cứng đối cứng, chỉ có thể bị mạc gió phản vệ, cuối cùng làm cho mình đầy thương tích. Huyền Ngọc Mạc Phong ưng huyền ảnh mặc dù không có vỡ vụn, nhưng là toàn thân ảm đạm, quanh quần quanh thân mạc gió cũng biến mất không còn tăm tích. Diệp Phàm trong lòng thầm than một tiếng, ảnh lại tam người lão quái thành tinh, không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là động như sấm chấn, nặng tựa bạc cân. Cao thủ ở giữa chiến đấu thường thường dựa vào chi tiết quyết định thành bại. Huyền Ngọc Mạc Phong ưng huyễn ảnh bao trùm tại ảnh ba trên thân, như ngọc chân bóng lông vũ đem nó tầng tầng bảo vệ, quanh mình càng là cuốn lên một cỗ không cách nào nói rõ kinh khủng cuồng phong. Một đạo mạc gió lưỡi dao vỡ vụn, còn lại mấy đạo mạc gió lưỡi dao cũng đi theo vỡ vụn, cấp tốc tán đi. Ba người hợp lực, bộ phát tuyệt kỹ thành danh, cho dù là tàn hồn thân thể, cũng có thể uy hiếp được chân chính chứng đế. Chương 1141, huyễn ảnh đế thân chi uy, bị áp chế. Chương 1141, huyễn ảnh đế thân chi uy, bị áp chế suy. Bây giờ, cường hành mạc gió lại bị xa lạ kia kiếm tu áp chế. Cái này khiến hắn có thể nào tiếp nhận? Trời cao phía trên toát ra đại lượng hơi nước, ngắn ngủi mấy giây, thương nước ly long liền bị hắc viêm hỏa cầu tiêu hủy. Diệp Phàm cũng bởi vì này nhận phản vệ, khóe miệng tràn ra máu tươi. Từ khi bước vào đế phách cảnh sau, hắn còn là lần đầu tiên rõ ràng như thế, trực quan cảm nhận được bị áp chế. Đại ca, ta đến giúp ngươi. Ảnh hai từ một bên đánh tới, mục tiêu rõ ràng chính là Diệp Phàm. Ảnh lớn tâm tư kín đáo, quan sát cẩn thận, rất nhanh liền phát hiện vấn đề. Nhớ ngày đó vì hàng phục Huyền Ngọc Mạc Phong ưng, hắn nhưng là bỏ ra cái giá cực lớn, núp dòng dã 5 năm lâu, hao phí vô số tài nguyên, mới cuối cùng như thường mong muốn, chém giết Huyền Ngọc Mạc Phong ưng, hấp thu luyện hóa huyết mạch của nó, làm cho trở thành huyễn ảnh của hắn đế thân. So lão tam mạc gió còn mạnh. Ảnh hai khó có thể tin, kiếm kia tu từ đâu tới phong chi kiếm ý, có thể ép lão tam một đầu. Đang đang đang. Nhất định phải nhanh tìm tới Lý Tùy Phong tiền bối, thông qua khảo nghiệm của hắn, cầm tới hạ giới 3000 cuối cùng ba cảnh phương pháp tu luyện, ta mới có thể có lực lượng chống lại hoang cổ trưởng hạ bên trong đế hồn. Diệp Phàm không dám kinh thường, xem nước quyết thi triển, thương nước ly long phá không hiện lộ ra, dùng thủy long thân thể ngăn trở hỏa cầu tiến công. Trong lúc nhất thời, hai tôn đế hồn huyễn ảnh đế thân đồng thời công tới, thanh thế ngập trời, uy lực dọa người, dù cho là Diệp Phàm cũng không khỏi một hồi tê cả da đầu. Kia phong nguyên làm trong mơ hồ, dường như còn muốn tại mạc phong chi bên trên. Thân hình tiềm lượng, Diệp Phàm vừa đánh vừa lui, trong lòng không ngừng phân tích thế cục. Kiếm tu, ngươi an dám cản rỡ như vậy? Ảnh hai trong mắt cũng là hàn mang đại phóng, năm ngón tay nắm tay, đối với hư không oanh ra một quyền. Thiên nộ cự diễm hổ trong nháy mắt sát khí cuồn cuộn lao nhanh mà ra. Trong do kiếm ý, 90 trùng điểm sóng kiếm thế. Diệp Phàm không có kéo dài, thừa dịp ảnh đại tam huynh đệ chấn kinh lúc, mũi chân hắn trở đi, tay cầm thần ma kiếm, quét sạch 90 trọng trong gió kiếm ý thủy triều, trực tiếp hướng ảnh ba bộ tới, phảng phất muốn một kiếm kết thúc ảnh ba sinh mệnh đồng dạng. Cái này sao có thể? Ám kim ma chảo gấu không hổ là thời kỳ thượng cổ am hiểu nhất lực đạo hung thú, trong lúc phất tay phóng thích lực lượng, đều có thể hủy thiên diệt địa. Ảnh ba mặt sắc che lấp, vừa mới một chữ kia, cơ hồ là hắn toàn lực ứng phó kết quả. Vốn cho rằng mượn nhờ Huyền Ngọc Mạc Phong ưng huyễn ảnh lực lượng, có thể nhẹ nhõm nghiền ép Diệp Phàm, đem đánh bại. Mà giờ khắc này, ảnh lớn, ảnh hai toàn lực đánh tới, ám kim ma chảo gấu cùng thiên nộ cự diễm hổ hai đầu thượng cổ hung thú, hợp lực vây quét, mong muốn phá mất hai người thế công, có thể so sánh phá mất ảnh ba một cái kia, muốn khó hơn gấp 10, thậm chí gấp 20 lần. Thật qua không được một chút. Hào tiểu tử, ngay cả ta cái này am hiểu lực lượng ám kim ma chảo gấu, đều bị ngươi đè chế. Ảnh lớn lông mày nhướng lên, Diệp Phàm một kiếm này uy lực, là thật kinh ngạc tới hắn, liền ám kim ma chảo gấu huyễn ảnh ra tay, cũng chỉ cùng một kiếm này đánh ngang tay. Đúng là có Huyền Ngọc Mạc Phong ưng huyễn ảnh đế thần, ảnh tam tài có thể điều khiển mạc gió loại này cường đại phong chi nguyên tố, ngưng tụ ra mạc phong đế chi lực, cùng giai trưởng đế, cơ hồ không người có thể đánh bại hắn. Mà bây giờ, lại nói cho ảnh ba, một cái so với hắn tuổi trẻ vô số lần, tu vi còn thấp hắn mấy cái đại cảnh giới sâu kiến, vậy mà nắm giữ một cỗ so với hắn trong tay mạc gió còn muốn đáng sợ gió. Thiên nộ cự diễm hổ cùng ám kim ma chảo gấu liên thủ vây công, hắc viêm cùng móng đuốt nhọn hoắt dấu giếm sắc cơ, chiêu chiêu đưa người vào chỗ chết, cho dù Diệp Phàm có tư thái vô địch, ứng đối lên cũng có chút phí sức. Dần dần rơi vào hạ phòng, một cỗ năng lượng ba động khủng bố bộc phát, ám kim ma chảo gấu huyễn ảnh lại bị ngắn ngủi áp chế, phát ra một hồi rồn dập thú giống, diện mục cũng biến thành dữ tợn. Huyễn ảnh của hắn đế thân càng là lấy tự thượng cổ hung thú Huyền Ngọc Mạc Phong ưng, không chỉ có nắm giữ ngọc thạch đồng dạng cứng rắn phòng ngự, hơn nữa còn có thể điều khiển thế gian hy hữu phong thuộc tính nguyên tố mạc gió, so mạc gió còn mạnh hơn gió. Thiên nộ cự diễm hổ lâm vào cùng nội trạng thái, một ngụm đốt diệt cửu thiên hắc viêm theo trong miệng phun ra, hóa thành một quả hỏa cầu đập ầm ầm rơi. Khả năng tại trận này quỷ dị trong âm lưu tìm kiếm một chút hy vọng sống. Ảnh lớn ám kim ma chảo gấu hư ảnh xuất hiện tại ảnh ba trước người, thú chảo bung ra, thay ảnh ba ngăn lại một kích chí mạng. Còn chưa đủ cường đại à? Quen thuộc một đường nghiền ép phương thức chiến đấu, bây giờ lại để cho ta qua loại này bị áp chế thời gian 90 trọng trong gió kiếm ý thủy triều như kinh đảo hải lãng, đập mà đến, đâm vào ám kim ma chảo phía trên, chỉ có thể chống đỡ được. Diệp Phàm trong lòng âm thầm nói rằng, cái này ba tôn đế hồn độ mạnh, vừa xa khỏi hắn tưởng tượng. Kiếm kia tu có quỷ dị, kiếm ý của hắn dường như cùng gió có quan hệ, hơn nữa, thế mà so lão tam mạc gió còn muốn càng mạnh. 90 trọng trong gió kiếm ý thủy triều vô xuống, khiến không có đối với nó tạo thành một tia tổn thương, không đau không ngứa. Lấy hào ảnh chi đạo chứng đế đại đế cấp cường giả chuyên môn chiến đấu thủ đoạn, thừa không bạo chấn. Lúc trước phá mất ảnh ba Huyền Ngọc Mạc Phong ưng huyễn ảnh, hoàn toàn là bởi vì hắn lợi dụng đế vương mắt vàng xem thấu sơ hở của đối phương, đồng thời Diệp Phàm bản thân bất quy tắc trong gió kiếm ý, cũng vừa vặn khắc chế ảnh ba Mạc Phong đế chi lực. Nghĩ tới đây, ảnh ba trong lòng không khỏi sinh ra một cô đố kỵ. Anh, không tốt, tiểu tử kia muốn đối lao tam hạ tử thủ. Ảnh lớn lập tức kịp phản ứng, nổi giận gầm lên một tiếng. Song chảo nở rộ phong mang, sau lưng to lớn ám kim ma chảo gấu huyễn ảnh lập tức bạo sông mà ra, thẳng bức Diệp Phàm. Ma ảnh đại tam huynh đệ là đế hồn bên trong người nổi bật, bọn hắn lấy hảo ảnh chi đạo chứng đế, lại tu luyện ra huyễn ảnh nói chuyên môn huyễn ảnh đế thân, thực lực cường đại, căn bản không phải Thiên Nhất Lâu lão tổ chi lưu có thể so sánh. Mà trải qua trận này, Diệp Phàm cũng phát hiện đế phách cảnh yếu đối chỗ, hắn nhất định phải tu luyện sau ba cảnh hạ giới 3000 đế tiên phương pháp, ván bọn cảnh giới càng cao hơn, thu hoạch lực lượng mạnh hơn, mới có thể chống lại hoàng cổ trưởng hà bên trong đế hồn. Nhưng chưa từng nghĩ, cái sau chỉ là hời hợt một kiếm, liền tan rã hắn thế công, còn thuận đường đả thương huyễn ảnh của hắn đế thân. Phải biết đây chính là huyễn ảnh đế thân a. Mặc gió vừa ra, thiên địa ảm đạm, vạn dặm không ánh sáng, thời nàng cắt đầu. Diệp Phàm tay cầm thần ma kiếm, toàn thân kinh mạch như thao thao bất tuyệt giang hà, phun trào ra mãnh liệt đế phách chi lực, tiến hành tác chiến. Diệp Phàm thân hình lui ra phía sau mấy bước, lông mi hơi nhíu. Ảnh ba phát ra được, Diệp Phàm sở dĩ có thể tùy tiện bài trừ mặc gió, kích thương huyền ngọc mạc phong ưng, là bởi vì bản thân hắn liền nắm giữ một loại giống nhau đáng sợ phong nguyên làm. Lúc này mới có hắn dễ như trở bàn tay đánh nát ảnh ba thế công hành động vĩ đại. Xem ra đế phách cảnh đỉnh trời cũng chỉ có thể ứng đối một chút cấp thấp nhất đế hồn, nếu là những cái kia đế hồn tu luyện một chút chứng đế cấp cường giả chuyên môn thủ đoạn, ta cái này nho nhỏ đế phách cảnh liền sẽ rất cảm thấy áp lực. Lúc trước Thiên Nhất Lâu lao tổ, bất quá là hoang cổ trường hà bên trong nhất nhỏ bé, bình thường đế hồn, ta chỉ cần động động ngón tay, liền có thể đem gạt bỏ. Lao ta mặc gió, thật là trong truyền thuyết thượng cổ hùng thú gió a. Đặc biệt là ba người bọn họ thi triển huyễn ảnh đế thân về sau, Diệp Phàm càng là cảm thấy không còn chút sức lực nào. Chương 1142, Đế Tiên Tháp, Trảm Ác Hổ. Chương 1142, Đế Tiên Tháp, Trảm Ác Hổ. Trong biển lửa, lại có hàn mang tiềm lượng, vô cùng sắc bén, giống như khai thiên chi nhận, có thể cắt tất cả. Ảnh lớn, ảnh ba phát ra tê tâm liệt phế gầm rú, chỉ thấy trời cao phía trên, ảnh hai như thời gian đình chỉ đồng dạng, ngưng kết ở giữa không trung. Lấy đế phách cảnh thân thể, vượt qua mấy cái đại cảnh giới, cứng rắn chứng đế cấp cường giả tàn hồn, quả nhiên vẫn là quá mức miễn cưỡng. Bất quá, Diệp Phàm không có lực lượng, không có nghĩa là Đế Tiên Tháp không có lực lượng. Có thể hắn lại làm không được. Đối mặt ảnh đại tam huynh đệ vây giết, Diệp Phàm một mực cẩn nhẫn, không có sử dụng Đế Tiên Tháp, mặc dù có nhiều lần, kém chút bị kia hai đạo huyễn ảnh đế thân trọng thương, hắn cũng chưa từng lung lay nửa phần. Vì chính là chờ ảnh đại tam huynh đệ buông lòng cảnh giác, sau đó lại bỗng nhiên phát động lôi đình một kích, đem gạt bỏ. Lại giao thủ mấy hiệp, một thân ảnh theo trong biển lửa rút lui mà ra, hơi có vẻ chật vật, hơn nữa thụ thương không nhẹ. Diệp Phàm điều khiển Đế Tiên Tháp chu sát sâu kiến, mười phần đơn giản, nhưng chu sát có cánh sâu kiến, độ khó liền sẽ gia tăng. Mà tới được chứng đế, Diệp Phàm vận dụng Đế Tiên Tháp, liền không nhất định có thể 100% miểu sát. Chứng đế cảnh cương giả là siêu thoát hạ giới 3000 pháp tắc bên ngoài tồn tại, có thể nói cùng pháp tắc, quy tắc, thiên đạo, cơ hồ bình khởi bình tọa. Lại muốn ngươi tới cứu trận. Diệp Phàm nhẹ giọng lẩm bẩm, lật bàn tay một cái, một tòa 9 tầng tiểu tháp lập tức hiện lòng bàn tay. Tại hai đầu thượng cổ hung thú huyễn ảnh vây công phía dưới, Diệp Phàm liên tục nhanh lùi lại, lâm vào hạ phòng, khí tức dung chuyển. Chứng đế cấp cường giả, quả nhiên không phải dễ dàng như vậy liền có thể giết. Chứng đế cấp cường giả không giống với võ giả tầm thường, bọn hắn siêu thoát pháp tắc, sớm đã là hạ giới 3000 đại đạo đỉnh phong. Cực nóng hắc viêm biển lửa phô thiên cái địa, đốt diệt hư không, phản phất muốn đem này phương không gian hoàn toàn thôn phệ, biến thành nhân gian luyện ngục. Mà xông phá chứng đế kiếp, chính là tương đương với xông phá thiên đạo trói buộc, ngay cả trời cũng áp chế không nổi, pháp tắc, quy tắc, càng là không cách nào sinh ra hạn chế. Cho dù ảnh đại tam huynh đệ chỉ là đại đế tàn hồn, nhưng là vừa vào chứng đế cấp, bọn hắn chính là đứng ở hạ giới 3000 đỉnh phong. Một sợi kim sắc lưu quang theo năm đấm của hắn, xuyên tim mà qua, tiếp lấy xuyên thủng làm ngày hôm trước giận tự diễm hổ. Hơn nữa, ảnh hai thực lực xa so với Thiên Nhất Lâu lão tổ càng mạnh, Đế Tiên Tháp chu sát ảnh hai, Diệp Phàm gặp đế chi lực phản vệ 10 phần mạnh mẽ, cơ hồ khiến hắn không chịu nổi, kinh mạch băng liệt. Không, kiếm kia tu kiệt lực, thừa dịp này thời cơ, chúng ta nhanh chóng ra tay, đem hắn chém giết. Diệp Phàm mệt mỏi bộ dáng, bị ảnh hai thu hết vào mắt, hắn lúc này bạo hống một tiếng, khuôn mặt phun lên một cỗ trần trụi sát ý kiếm tu, ta giết ngươi. Ảnh tam đại giống một tiếng, hận không thể xông lên phía trước, một trưởng gỗ chết Diệp Phàm. Diệp Phàm đem biết hầu xông tới máu tươi cương ép nuốt xuống, sau đó ánh mắt lạnh lùng quét về phía ảnh lớn, ảnh ba. Nhưng là chứng đế cấp cường giả không được. Mặc dù hạ giới 3000 căn cứ chính xác đế cấp cường giả, tại đế tiên tháp trước mặt cũng là sâu kiến, nhưng là mọc ra cánh sâu kiến. Chứng đế phía dưới đều chịu trói buộc. Một quyền rơi, thậm chí có thể giết tân tân chứng đế. Đế tiên tháp tuy là cấp vũ trụ thần khí, là vô địch tồn tại, nhưng Diệp Phàm tự thân quá mức nhỏ yếu, giống như một đứa bé con, căn bản vung bất động đủ để hủy thiên diệt địa định hải thần châm. Hắn quá gấp, đến mức quên đi nguy hiểm nhất tồn tại, đế tiên tháp. Suy, hắn thụ thương. Ảnh hai nói không sai, trải qua vừa rồi kia một trận đại chiến, Diệp Phàm đã là kiệt lực, không còn có lực lượng ngăn lại ảnh hai một quyền này. Dù sao Diệp Phàm bản thân cũng rất nhỏ yếu, không phát huy ra đế tiên tháp toàn bộ thực lực. Ảnh hai giống nhau khiếp sợ không thôi. Thư không nổi lên một tia như mặt nước gợn sóng, ảnh hai hơi nghiêng người đi, chống rông xuất hiện tại Diệp Phàm trước mặt, năm ngón tay nắm tay, ngưng tụ thiên nộ cự diễm hổ thượng cổ thú lực, đối với Diệp Phàm gương mặt vung ra một quyền. Một cỗ vô danh gió mát phất phơ thổi, ảnh hai hồn thể cùng đầu kia thiên nộ cự diễm hổ đều như hạt cát đồng dạng phá tán, hoàn toàn diệt tuyệt sinh cơ. Giống, không thể vận dụng đế tiên tháp, ảnh hai bị đế tiên tháp dây lắt dây, Diệp Phàm tự thân cũng không chịu nổi. Chu sát thánh vương cảnh, Diệp Phàm triệu hồi ra đế tiên tháp, tùy tiện phóng thích một sợi khí tức, liền có thể gạt bỏ. Nếu là lại để cho đế tiên tháp ra tay, ảnh lớn, ảnh ba có chỗ phòng bị, rất có thể công kích thất bại không nói, vẹn vẹn là kia chém giết chứng đế về sau đế chi lực phản vệ, đều đã không phải hiện tại Diệp Phàm có thể tiếp nhận. Sau một khắc, hô, vận dụng đế tiên tháp cưỡng ép chu sát một người, đã là cực hạn của hắn. Có thể ta hiện tại trạng thái cực kém, chiến lực không đủ thời kỳ đỉnh phong 1/10, nếu như không cần đế tiên tháp, lại có thể nào đào thoát ảnh lớn, ảnh ba báo thủ truy sát. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, thế công của hắn đã vô pháp thu hồi. Tiểu tháp xuất hiện sát na, ảnh lớn con ngươi lập tức co rụt lại, trong lòng cảm giác nguy cơ cũng trong nháy mắt tăng lên tới đỉnh phong. Hắn muốn ra tay ngăn lại ảnh hai, có thể đã tới đã không kịp. Một quyền này, thanh thế mênh mông, kinh thiên động địa, mãnh hổ gào thét bát phương, hắc viêm cuốn lên gió lốc. Đế tiên tháp nhẹ nhàng chuyển động, một sợi kim sắc lưu quang như mũi tên, theo ngọn tháp bắn ra, ảnh hai tránh không kịp, một quyền đánh vào kim sắc lưu quang phía trên. Nếu như không phải hắn hồn thể song tu, linh hồn cùng nhục thân giống nhau cường đại, chỉ sợ sớm đã không địch lại cái này hai đầu hung tàn thượng cổ hung thú, lạc bại thân vong. Thiên nộ cự diễm hổ cùng ám kim ma chảo gấu hợp lực giáp công, hung hãn giết chóc. Diệp Phàm trên mặt mang một tia như có như không cười lạnh. Lão nhị cẩn thận, tia tử còn có kim sắc tiểu tháp. Ảnh lớn tranh thủ thời gian nhắc nhở một câu, nhưng là ảnh hai đã bị thắng lợi làm choáng váng đầu óc, hoàn toàn quên đi đế tiên tháp tồn tại, một lòng chỉ muốn tru sát Diệp Phàm. Vâng, vận dụng đế tiên tháp chém giết bọn hắn, bộ phận đế chi lực phản vệ sẽ truyền đạt tới dùng tháp người trên thân. Theo ảnh đại tam minh đệ triệu hồi ra huyễn ảnh đế thân một phút này, Diệp Phàm liền biết, chỉ bằng vào hắn tự thân lực lượng, khẳng định là không cách nào đánh bại ba người này. Cho nên, ngay từ đầu hắn liền có vận dụng đế tiên tháp suy nghĩ. Cho nên, Diệp Phàm dùng đế tiên tháp giết chứng đế phía dưới, dễ như trở bàn tay, bởi vì chứng đế phía dưới chịu thiên đạo pháp tắc trói buộc, tại đế tiên tháp mà nói, so như sâu kiến, trong nháy mắt có thể giết. Lại giết một người, đế chi lực phản vệ rất có thể trực tiếp nhường Diệp Phàm trọng thương, mất đi năng lực chiến đấu. Hô, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, Diệp Phàm sắc mặt tái nhợt, khí tức cực kỳ bức vàng. Mắt thấy Diệp Phàm bị bức lui, bọn chúng cũng là thừa thắng xông lên, không lưu tình chút nào lại lần nữa bộc phát thế công, Newton đem Diệp Phàm một lần hành động chém giết. Hưu, đế tiên tháp lơ lửng tại Diệp Phàm trong tay, giống như thế gian cường đại nhất bảo vật, tản mát ra chấn nhiếp lòng người lực lượng kinh khủng. Bây giờ, Diệp Phàm rốt cục chờ đến cơ hội này. Thiên nộ cự diễm hổ cùng ám kim ma chảo gấu ngửa mặt lên trời gào thét, ma sắc nhanh bước, mặt lộ vẻ hung quang. Cái này hai đầu xuất sinh, còn thật là khó dây dưa. Diệp Phàm mày nhíu lại cùng một chỗ, trên người hắn áo trắng sớm đã trong chiến đấu nứt ra, sáng chói lưu ly kim cương thể cũng xuất hiện mấy đạo rõ ràng vết thương. Diệp Phàm mặt không biểu tình, tùy ý ảnh hai nắm đấm tại trong con mắt cực tốc phóng đại. Chỉ có điều, chứng đế cấp cường giả cuối cùng không thể cùng thánh vương cảnh cường giả so sánh. Chương 1143, vây mà không công, đại chiến tái khởi. Chương 1143, vây mà không công, đại chiến tái khởi. Ảnh ba toàn lực tôi động huyền ngọc mạc phong ứng, thân thể cơ hồ hóa thành một sợi xanh ngọc kiếm mang, mạnh mẽ đâm về Diệp Phàm. Đáng tiếc, thời gian thành tiểu tu vi của bọn hắn cũng giống nhau tiêu ma lòng can đảm của bọn họ, vây mà không công, đích thật là một cái rất tốt chiến thuật, nhưng cũng tăng lên rất nhiều không biết phong hiểm. Kiếm tu, chết đi. Ảnh ba thì khinh thường hừ lạnh, dốc hết toàn lực khôi phục năng lượng. Một kế không thành, hắn còn có những biện pháp khác. Nếu ta đoán không lầm, kẻ này hiện tại đã bị phản vệ chi lực đả thương nặng. Nếu như bọn hắn quả quyết khai chiến, vây giết Diệp Phàm, tại không xuất hiện kỳ tích tình huống hạ, Diệp Phàm hẳn phải chết, bọn hắn tất có một người có thể đoạt lấy đế tiên tháp, đạt được vô thượng cơ duyên. Ảnh miệng rộng sừng co lại, Diệp Phàm làm càn như thế, cũng làm cho nghi ngờ trong lòng của hắn lại tăng lên mấy phần. Một canh giờ qua đi, bầu trời chuyển đến trận trận sấm rền. Diệp Phàm không hề lay động, thậm chí ngay trước hai người mặt, không chút kiêng kỵ hấp thu năng lượng thiên địa, chữa trị thương thế. Lão Tam, người ta triển khai trận hình, vây khốn kiếm tu này. Từng trải qua đế tiên tháp uy lực sau, ảnh lớn, ảnh ba tất nhiên sinh lòng đề phòng. Diệp Phàm tại ảnh hai xử trí không kịp đề phòng ở giữa, thôi động đế tiên tháp lực lượng, đem nó chém giết. Diệp Phàm cũng tại lúc này kết thúc tu luyện, nâng đế tiên tháp, tâm lặng như nước nhìn về phía trước. Đợi một canh giờ, hoang cổ trường hà bên trong cái khác đế hồn vẫn là không có xuất hiện, thừa dịp loạn chạy trốn kế sách thất bại. Nói một cách khác, át chủ bài một khi vận dụng, đối phương liền có điều phòng bị, lần sau dùng lại, hiệu quả liền sẽ giảm mất đi nhiều, không thể lại xưng lại át chủ bài. Một bên khác, ám kim ma chảo gấu chảo nhận vỗ xuống, mang theo đủ để xé rách vạn trượng cự nhạc thần lực, bạo nện mà đến. Vâng. Đến tiếp sau chiến đấu bên trong, Diệp Phàm lại nghĩ dùng đế tiên tháp đến oanh sát hai người này, liền không dễ dàng như vậy. Hai người một trước một sau, đem Diệp Phàm phá hỏng, hai đạo thượng cổ hung thú đế thân hiển hóa, đều chiếm nửa mảnh hư không. Giả thần giả quỷ mà thôi. Như hắn thật có thủ đoạn, đã sớm xuất ra, cần gì phải ở đây che che lấp lấp, ẩn mà không phát. Diệp Phàm chỉ là đế phách cảnh, xác thực không cách nào liên tục vận dụng đế tiên tháp chu sát chứng đế cấp cường giả. Trời cao phía trên, ba đạo thân ảnh đứng lơ lửng trên không, lẫn nhau giằng co. Như là hoang cổ trường hà bên trong cái khác đế hồn, tìm tới nơi này, khi đó liền sẽ trình diễn vừa ra ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi trò hay. Ha ha, cái gì chó má chứng đế, bất quá là hai cái tham sống sợ chết tiểu tặc mà thôi. Diệp Phàm không khỏi cười lạnh một tiếng. Hắn tu vi yếu đuối, vận dụng kim sắc tiểu tháp nghịch mệnh chém giết chứng đế, tự thân tất nhiên sẽ gặp phản vệ. Thân làm hoang cổ trường hà trong tầng thứ nhất tương đối đỉnh tiêm tồn tại, ảnh lớn ý thức chiến đấu có thể nói là mười phần kinh khủng. Ảnh lớn, ảnh ba chết qua một lần, linh hồn lại bị hoang cổ trường hà chấn áp không biết bao nhiêu năm tháng, đã sớm đã mất đi lúc trước nhuệ khí cùng tiền não. Diệp Phàm khẽ nhả một mạch, đôi mắt hơi híp. Bất quá, kia tiểu tháp mặc dù cường đại, nhưng này kiếm tu thực lực lại hết sức nhỏ yếu, thôi động tiểu tháp chém giết lão nhị đã là cực hạn của hắn, giống vừa mới loại trình độ kia công kích, hắn không có khả năng lại phóng thích lần thứ hai. Cho dù cuối cùng không có cái khác đế hồn xuất hiện, khôi phục sau một thời gian ngắn, Diệp Phàm cũng có thể cưỡng ép thôi động đế tiên tháp lực lượng, an toàn rút lui nơi đây. Đối với cái này Diệp Phàm cũng không nhục trí, đời người chính là như thế, không có khả năng mọi chuyện đều theo tâm ý của mình. Ảnh lớn, ảnh tam lập tại hung thú huyễn ảnh đế thân trước đó, vận chuyển công pháp, hấp thu năng lượng thiên địa, khôi phục tự thân. Diệp Phàm hít sâu một hơi, bị ảnh lớn kia cẩn thận nhập vi sức quan sát rung động thật sâu. Một tầng kim quang theo Diệp Phàm trên thân bạo khởi, đế vương huyết mạch cùng lưu ly kim cương thể đồng thời thôi động, hình thành một bộ lưu ly đế giáp, bảo vệ Diệp Phàm toàn thân. Diệp Phàm cường sát ảnh hai, tự thân sớm đã là nọ mạnh hết đà, nếu là một trận sinh tử, nhiều nhất chỉ có thể đổi lại rơi ảnh đại nhị người một trong số đó. Biết được ảnh đại nhị người kiêng kỵ đế tiên tháp, Diệp Phàm cưỡng chế thể nội thương thế, bàn tay đẩy, nhường đế tiên tháp lơ lửng ở trên đỉnh đầu. Ảnh lớn cũng vừa xài bước ra, ngăn ở Diệp Phàm trước người, ám kim ma chảo gấu biến ảnh thở hổn hển, ma quyền sát trưởng, tàn mát ra khí tức khát máu. Động thủ, hắn đang đánh cược, chỉ cần có cái khác đế hồn đổi tới, đến lúc đó, hắn liền có thể thừa dịp hỗn loạn, bỏ trốn mất dạng. Hô hô, ảnh lớn đoán được 89/10, hơn nữa bố trí chiến thuật cũng 10 phần thỏa đáng. Hẳn là kẻ này còn có chuẩn bị ở sau. Trải qua một canh giờ khôi phục, huyết ảnh đế thân tán phát quang mang, càng thêm chói mắt, sức chiến đấu cũng xa so với trước đó càng mạnh. Hai đạo thế công tốc độ cực nhanh, cơ hồ là một cái mắt, liền xuất hiện tại Diệp Phàm trước mắt. Ánh mắt chỉ là nhẹ nhàng nhìn lướt qua Diệp Phàm, liền đem cái sau tình huống, một năm một mười phân tích ra được. Đế chi lực phản vệ ở trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới, nếu không phải hắn khí huyết tràn đầy, đế vương huyết mạch bá đạo, chỉ sợ sớm đã áp chế không nổi cái này phản vệ chi lực, bị chỉnh trọng thương thổ huyết. Hai người vây nhưng không đánh, cũng không phải là không có thực lực chém giết Diệp Phàm, chỉ là tại kiêng kỵ Diệp Phàm trong tay kia đủ để miểu sát chứng đế cảnh cường giả kim sắc tiểu tháp. Nếu không như thế nào như thế an ổn, ngồi như Thái Sơn. Ba người đều mang tâm tư, trầm mặc không nói, mà Diệp Phàm cũng không nóng lòng, giống nhau trong bóng tối khôi phục lực lượng. Ảnh ba không có bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, hắn đồng tử như ác ưng, mạnh mẽ trừng Diệp Phàm một cái, tiếp lấy thân hình lóe lên, rơi xuống Diệp Phàm phía sau, ngăn chặn đường lui. "Giống. Vâng. Kế sách hiện nay, chúng ta chỉ cần đem hắn vây khốn, sau đó mượn nhờ tu vi cao ưu thế, cùng hắn bỏ đi hao tổn chiến, đợi ngày khác nguyên lực hoàn toàn hao hết, không cách nào vận dụng kim sắc tiểu tháp, chính là chúng ta đem chém giết, là lão nhị báo thủ thời cơ tốt nhất. Nhưng là, trong tay hắn có kim sắc tiểu tháp, tháp này thần bí khó lường, nguy hiểm vô cùng, cho dù hắn là thân thể bị trọng thương, chúng ta cũng không thể tùy tiện ra tay, lấy thân thử hiểm." Diệp Phàm đúng là dự định lấy nục thân chi lực, ngạnh kháng ám kim ma chảo gấu công kích. Mà đối mặt Huyền Ngọc Mạc Phong Ưng, Diệp Phàm thì là bàn tay một đám, lộ ra đế tiên tháp. Ảnh lớn, ảnh tam phòng một trước một sau giáp công mà đến, ám kim ma chảo gấu cùng Huyền Ngọc Mạc Phong Ưng bộc phát thần thái, giống như hai tôn chân chính thượng cổ hung thú, xé rách không gian, giáng lâm giới này. Thấy cảnh này, ảnh đại hòa ảnh ba dọa đến hồn kinh phách rung động, lập tức thôi động huyền ảnh đế thân, riêng phần mình lui mấy trăm trượng, cùng Diệp Phàm kéo dài khoảng cách. Hắn tin tưởng vững chắc Diệp Phàm vận dụng đế tiên tháp, hẳn là bỏ ra cực lớn một cái giá lớn, bây giờ bộ này bình yên bộ dáng, chẳng qua là giả vờ, dùng để đe dọa bọn hắn mà thôi. Nếu là thật sự như ảnh đại sở nói, hai người bọn họ đối Diệp Phàm khai triển tiêu hao chiến, hết đợt này đến đợt khác ở giữa, Diệp Phàm phần thắng chỉ có thể càng ngày càng thấp. Ảnh lớn quát lên một tiếng lớn, ảnh tam lập ngựa mở mắt, hai người trong mắt đều có sát khí hàn quang phun trào. Ảnh lớn, ảnh ba mặc dù không có độc thủ, nhưng bọn hắn triệu hoán huyễn ảnh đế thân, lại là bộc phát ra một cỗ lực lượng mạnh mẽ, đem quanh mình hư không phong tỏa, khiến cho Diệp Phàm không có một tia cơ hội chạy thoát. Đồng thời tới chứng đế cảnh cấp độ này, mỗi một lần ra chiêu, mỗi một lần độc thủ, đều sẽ bị đối phương nhớ kỹ. Chương 1144, người bị thương nặng, đế tiên thủy triều. Chương 1144, người bị thương nặng, đế tiên thủy triều. Huyền Ngọc Mạc Phong Ưng huyễn ảnh hót vang một tiếng, trong chốc lát, một cỗ mãnh liệt mạc gió bộc phát, tốc độ của nó đột nhiên tăng vọt, so bình thường nhanh hơn không chỉ gấp 10 lần. Cho dù tháp này có mọi loại uy năng, có thể dây lát dây chứng đế cảnh, thì tính sao? Ảnh lớn thân kinh bách chiến, kinh nghiệm phong phú, tự nhiên bóp chuẩn thời gian. To lớn lực trùng kích trong nháy mắt đem lưu ly đế giáp vênh ra mấy chục đạo vết rạn, mà Diệp Phàm cũng gân cốt bị thương, lại lần nữa miệng phun máu tươi. Ta giết ngươi! Diệp Phàm tâm thần trùng điệp ngã vào đáy cốc, hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy chuyện, cuối cùng vẫn là đã xảy ra. Với anh, lưu ly đế giáp ảm đạm vô quang, sắp phá nát. Diệp Phàm liên tục thổ huyết, khí tức bề ngoài, cả người trạng thái kém đến cực điểm. Huyền Ngọc Mạc Phong Ưng như một quả màu xanh thiên thạch, nện ở Diệp Phàm lưu ly đế giáp phía trên. Hắn dùng đế tiên tháp công kích ảnh ba, một là bởi vì thực lực đối phương yếu kém, càng dễ đối phó; hai là tốc độ kia tương đối nhanh, nếu là gián mặt, lại càng dễ bị đế tiên tháp kim quang đánh trúng. Không có 9/9 nắm chắc, càng là sẽ không hạ sát thủ. Nguyên bản còn có 5/5 cơ hội dây lát dây ảnh ba, hiện tại liền 2/2 cũng chưa tới. Kiếm bình tứ hải thức, Diệp Phàm cũng như đạn pháo bay ngược mà ra, đánh xuống phía dưới mặt đất. Mà bây giờ ảnh ba bộc phát toàn lực, trực tiếp nhường Huyền Ngọc Mạc Phong Ưng tốc độ tăng lên gấp 10. Diệp Phàm có thể rõ ràng cảm giác được ngũ tạng lục phủ đang rung động, tiếp lấy hắn biết hầu một canh, thuận thế phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng chiến đấu đã khai hỏa, không có rút về khả năng. Hai cố đế hồn, cơ hồ ép tới hắn thở không nổi. Ta cũng tới. Cái loại này hung tàn, ảnh lớn chỉ ở hung thú trên thân gặp qua. Ảnh ba liều chết phản công, nhường hắn tâm thần trầm xuống, sinh ra một tia bất an. Khổng lồ như thế tăng lên, cơ hồ khiến đến Huyền Ngọc Mạc Phong Ưng có thể nhẹ nhõm né tránh đế tiên tháp lưu quan công kích. Tra trộn chứng đế kinh nghiệm nhiều năm, khiến cho ảnh lớn đã mất đi lúc tuổi còn trẻ dũng mãnh. Cho dù lấy mạng đổi mạng, Diệp Phàm cũng muốn mạnh mẽ trên người bọn hắn cắn xuống một miếng thì đến. Lệ, ảnh lớn thở dài một hơi, trong mắt xẹt qua một vệt lệ sắc, ám kim ma chảo gấu to lớn chảo nhận, trực tiếp trùng điệp đập vào Diệp Phàm trên thân, như là lôi đình bạc quân, sơn nhạc quynh đảo. Giết. Hưu. Hơn nữa hai người bọn họ kinh nghiệm chiến đấu dị thường phong phú, một khi bị áp chế, như vậy thì sẽ rơi vào bọn hắn tiết tấu ở trong, công kích liên miên bất tuyệt, khó mà chống đỡ, không có một tia sức hoàn thủ. Nguyên bản hai người bọn họ chỉ là muốn đánh một chút tiêu hao, mài chết Diệp Phàm, nhưng chưa từng nghĩ, Diệp Phàm không theo lẽ thường ra bài, vừa động thủ chính là tử chiến. Kiếm đến, Diệp Phàm chết cắn răng quan, thủ vững tâm thần, ra sức chống cự hai người tiến công. Nhưng mà nhìn tính và tính, hắn lại không để ý đến Diệp Phàm hung ác cùng quyết tuyệt. Hai người vẻ mặt giật mình, chỉ thấy một đạo kim sắc lưu quang theo bọn hắn lúc trước vị trí bùng lên mà qua, mang theo cực kỳ khủng bố uy năng, để bọn hắn không khỏi một trận hoảng sợ. Trải qua một canh giờ tu chỉnh, ảnh đại hòa ảnh ba cơ hồ khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Cho nên khi Diệp Phàm dùng ra như vậy không muốn mạng đấu pháp về sau, hắn cũng là lập tức hoàn hồn. Ảnh đại hòa ảnh ba pha xem một cái, sau đó thân hình lóe lên, phóng tới phía dưới. Đặc biệt là bước vào chứng đế về sau, người người đều biến đặc biệt tiết mệnh, ngay cả chiến đấu cũng phần lớn là điểm đến là dừng, không có hơn 9 thành 5 chắc, cơ hội sẽ không toàn lực độc thủ. Huyền Ngọc Mạc Phong ưng, Mạc Phong Vũ, cho ta tránh. Ảnh lớn con ngươi đột nhiên co lại, cả kinh thất sắc. Lần này, liền Diệp Phàm cũng không thể xác định, công kích của hắn có thể thành công trúng đích ảnh ba. Cái kia kim sắc tiểu tháp bảo hộ không được Diệp Phàm, hắn có thể thỏa thích giết chóc. Vâng. Kim sắc lưu quang tại Diệp Phàm trước người đỉnh trệ xuống tới, tiếp theo tại đám người ánh mắt kinh ngạc bên trong, xảy ra biến ảo, cuối cùng hình thành một thanh như kim sắc lôi đỉnh đồng dạng trường kiếm. Trên đất hố đất bên trong, Diệp Phàm bò lên đi ra, trong miệng phát ra gầm lên giận dữ. Giờ phút này, kia cường đại đế tiên hắc, trong mắt hắn dường như cũng biến thành không đáng sợ nữa. Anh đại nhị người cũng chỉ có thể bồi tiếp Diệp Phàm tử chiến. Đế tiên tháp bắn ra một đạo kim sắc lưu quang, kim quang như tiễn, xuyên thấu hư không, trực tiếp hướng ảnh ba vào tới. Là cái kia kim sắc tiểu tháp thả ra quan mang. Thế nào đống nhiên trở về? Ảnh ba trên không trung cực tốc lao vùng bụt, một cái trở về, vung cánh nào về phía Diệp Phàm. Tầng 99, Đế tiên thủy triều. Hắn không nghĩ tới Diệp Phàm lại có như thế dứt khoát, dù là lấy nục thân ngạnh kháng hắn một chảo, cũng muốn vận dụng đế tiên tháp, cùng ảnh thứ ba lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng. Giang giác. Diệp Phàm tay cầm kim sắc đế tiên lôi đình kiếm, thôi động tung hoành kiếm thuật, trong một chớp mắt, cuồn cuộn đế tiên chi khí như sấm biển cuồn cuộn, kim lãng vô bờ, ngưng tụ thành tầng 99 kinh thiên sóng lớn, trải rộng này phương thiên địa, hiện lên diệt thế chi tư, hướng ảnh đại nhị người, nghiền ép mà xuống. Hơn nữa trải qua lần này, chỉ sợ bọn họ cũng phân tích ra đế tiên tháp công kích được điểm. Một trận chiến này, bọn hắn nhất định phân ra thắng bại, không chết không thôi. Ảnh lớn cũng điều khiển ám kim ma chảo gấu huyễn ảnh đánh tới, hai người cùng nhau ra tay, thế công như thao thao bất tuyệt thủy triều, tầng tầng lớp lớp đập vào Diệp Phàm trên thân. Tránh đi kim sắc lưu quang về sau, ảnh tam đôi mắt tinh mang đại phóng, càng là bộc phát ra một chuỗi cùng thiếu. Thuần túy nhất nguyên thủy lực lượng, xuyên thấu qua ám kim chảo nhận chuyển khắp Diệp Phàm toàn thân, kinh khủng cự lực thậm chí liền lưu ly đế giáp cũng có chút không chịu nổi, bắt đầu băng liệt lên. Mặc gió quét sạch, như gió lốc gào thét, phóng xuất ra kinh thiên động địa đáng sợ uy năng. Bước vào trường nguyên giới lâu như vậy, hắn còn là lần đầu tiên bị người đánh cho chật vật như vậy. Nhưng mà ảnh ba toàn lực thôi động Huyền Ngọc Mạc Phong Ưng, tốc độ cực nhanh, vậy mà một cái bên cạnh tránh, liền né tránh đế tiên tháp công kích. Ảnh ba liều mạng dường như giống to, hắn toàn bộ đế chi lực đều tràn vào tới Huyền Ảnh Đế thân bên trong, Huyền Ngọc Mạc Phong Ưng thú thân thể bành trướng, lông vũ biến càng thêm lưng thực, giàu có con trạch, dường như một đầu chân chính thượng cổ hung thú xuất hiện trên thế gian. Chết. Lúc này, hai người bỗng nhiên cảm giác phía sau lưng mát lạnh, vội vàng thôi động thân pháp, hướng hai bên tránh đi. Vâng. Ha ha. Không có đánh trúng, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Diệp Phàm cắn chặt hàm răng, gầm nhẹ một tiếng. Mắt thấy Diệp Phàm thụ thương, ảnh ba sát ý trong lòng lập tức tiêu thăng đến đỉnh điểm. Công kích không cách nào trúng đích, cho dù lực sát thương mạnh hơn, cũng là vô dụng. Đế tiên tháp dùng qua một lần sau, bị ảnh đại nhị người pha chiêu, lần nữa vận dụng, hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Một kích này tốc độ cực nhanh, Diệp Phàm chỉ có thể đem thể nội đế phách chi lực dung nhập lưu ly đế giáp đến tiến hành phòng ngự. Không tốt. Lao Tam, cẩn thận. Ông. Dù sao chứng đế tu vi kiếm không dễ, hơn nữa nắm chắc không đủ lời nói, cũng dễ dàng bị âm thầm dình mò địch nhân nhặt nhạnh chỗ tốt, ngư ông đắc lợi. Đi. Cái kia chính là Diệp Phàm thực lực quá yếu, thả ra kim sắc lưu quang công kích tuy mạnh, nhưng tốc độ lại không đủ nhanh, rất dễ dàng bị né tránh. Tại như thế thần tốc ra chỉ hạng, ảnh ba cơ hồ xông phá xuống dưới 3000 tốc độ hạn chế, đạt đến cực hạn, thậm chí siêu việt cực hạn. Giao thủ bách hợp về sau, ám kim ma chảo gấu huyễn ảnh một chảo vỗ xuống, Diệp Phàm lưu ly đế giáp rốt cục không kiên trì nổi, phân thành vô số mảnh vỡ. Nhưng Diệp Phàm tự thân đế chi lực phản vệ, khẳng định còn không có hoàn toàn tiêu trừ. Giết. Chương 1145, Đế tiên thủy triều Chu Đế hồn chương 1145, Đế tiên thủy triều Chu Đế hồn bọn hắn tàn hồn cùng thượng cổ hung thú bản mệnh tinh huyết dung hợp, đã biến thành chân chính thượng cổ hung thú hóa thân. Kia hai tôn đế hồn tĩnh tĩnh cảm thụ được nơi này khí tức, sau một lát, bọn hắn chau mày, trong lòng sinh ra một tia cảm giác nguy cơ. Bọn hắn tản mát ra cường đại hồn lực chấn động, thực lực lại cùng ảnh đại tam huynh đệ tương xứng. Mặt đất bị nện ra một cái hố to, Diệp Phàm đã hôn mê. Kim sắc tiểu tháp chính là kinh chấn toàn bộ hoang cổ trường hà thần vật, kia tiểu tháp chi chủ có thể chạm đế hồn, cũng không thể cỡ trách nhiều. Huyền Ngọc Mạc Phong ưng xanh ngọc mạc gió, cũng giống như nhau tình huống. Cái kia đạo mạc gió tựa như vòi rồng, tràn ngập lực lượng hủy diệt, nhưng là đụng vào đế tiên thủy triều, lại khoảnh khắc tiêu tán. Một kiếm miểu sát hai tôn đế hồn, to lớn đế chi lực phản vệ như là hồng thủy phát tiết, tại Diệp Phàm toàn thân phun trào, làm hắn đau đến không muốn sống, cơ hồ ngất. Không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng, Diệp Phàm điều khiển đế tiên thủy triều đè xuống, thoáng qua ở giữa, ảnh đại nhị người hung thú thân thể, liền bị bàng bạc kim quang bao trùm, tiếp lấy lặng yên không tiếng động bao phủ tại mênh mông kim sắc trường hà bên trong. Là cái kia kim sắc tiểu tháp chủ nhân, giết những này đế hồn. Ám kim ma chảo gấu, tinh huyết tiêu đốt. Nhìn thấy ảnh lớn không tiếp thiêu đốt bản mệnh tinh huyết, ảnh tam nhãn mắt cũng là hiện lên vẻ tàn nhẫn, giống nhau đem trong cơ thể mình ẩn giấu bản mệnh tinh huyết nóng lửa. Chỉ là cái này khiến đế hồn vĩnh cấp không còn, hồn phi phách tán lực lượng. Quả thực có chút quá mức bá đạo. Vâng. Kia hai đạo đống nhiên dáng lâm bóng đen, chính là lần theo đế tiên tháp khí tức tìm tới nơi đây đế hồn. Mà giờ khắc này, ảnh đại hòa ảnh ba đã không thể xưng là người. Ảnh đại nhị nhân thần tinh ngốc trệ, vẻ mặt khó có thể tin nhìn về phía trước người kia sôi trào mãnh liệt kim sắc kiếm ý thủy triều. Chúng ta hoàn toàn có thể đi tìm kiếm tộc nhân của chúng ta, sau đó chọn lựa một chút có thiên phú hậu bối, đoạt xá bọn hắn, trọng sinh tại thế. T. Vết tích này, tựa như là có đế hồn vẫn lạc. Nơi đây vẫn lạc đế hồn, thần hồn câu diện, vạn kiếp bất phục. Chỉ hy vọng chúng ta không có tới muộn, tòa kia tiểu tháp không có bị người trò cướp đi. Huyền Ngọc Mạc phòng ngừng, tinh huyết tiêu đốt. Mà hai người bọn họ phản kháng, tại Diệp Phàm trong mắt lại không khác kiến càng lay cây, không nổi lên được một tia sóng gió. Trong khoảnh khắc, hắn hồn thể pha tán, một đầu quét sạch thái cổ mạc gió Huyền Ngọc Mạc phòng ngừng, xuất hiện giữa thiên địa, tùy ý rong ruổi. Thế công bị hủy, hai đầu thượng cổ hung thú nhanh lùi lại mấy trăm bước, trong miệng cuồng thổ máu tươi, khí tức bể bại tới điểm đóng băng. Đại ca, chúng ta thật vất vả theo hoang cổ trường hà khôi phục, thực lực vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, cũng đừng mạo hiểm như vậy. Sợ hãi trong lòng cùng tử vong chi ý dần dần kéo lên, ảnh lớn không cam lòng như vậy chờ chết, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp đem ám kim ma chảo gấu bản mệnh tinh huyết nhóm lửa. Âm ầm nghĩ đến người xuất thủ kia tất nhiên thập phần cường đại, nắm giữ một loại liền chứng đế đâu nghe đến đã biến sắc lực lượng kinh khủng. Nhưng là phương pháp này lại là ổn thỏa nhất, đế hồn trung quy là đế hồn, không cách nào cùng chân chính chứng đế cảnh cường giả so sánh. To lớn như vậy thủy triều lật út mà xuống, chớ nói ảnh đại nhị người, cho dù lại đến 10 cái, 100 cái đế hồn, cũng ngăn không được đạo này đế tiên chi kiếm công kích. Kia tiểu tháp khí tức tại cái này, đến lúc đó coi như không chiếm được kim sắc tiểu tháp, chúng ta cũng có thể sừng bá một phương, tiêu diêu tự tại. Thế mà có thể đem kim sắc tiểu tháp bắn ra hủy diệt lưu quang ngưng tụ thành kiếm, sau đó thôi động vô thượng kiếm chiêu, phóng xuất ra một mảng lớn kim sắc kiếm chiêu. Ảnh đại nhị người hô hấp dừng lại, trái tim cơ hồ tại lúc này ngưng đập. Cái này, đây là chiêu thức gì? Mau trốn a! Không sai. Xem ra có đế hồn so với chúng ta tới trước một bước, dựa theo nơi đây tình huống đến xem, trận đại chiến kia nhất định càng kịch liệt. Há mồm nhẹ nhàng phun ra một cái chẳng chữ. Hắn nắm chặt đế tiên chi kiếm bàn tay hướng xuống để ép, đế tiên thủy triều trong nháy mắt bạo động, tăng thêm tốc độ đánh phía ảnh đại nhị người. Đối mặt hai người nhóm lửa bản mệnh tinh huyết hành vi, Diệp Phàm mặt không biểu tình, không hề lay động. Sau 3 canh giờ, đế tiên thủy triều mang theo một cỗ không cách nào nói rõ đáng sợ cảm giác áp bách, từng chút hướng ảnh đại nhị người tới gần. Đánh chết bọn hắn cũng không nghĩ đến, Diệp Phàm lại còn có cái loại này cường hãn ẩn giấu sát chiêu. Một khi chúng ta thức tỉnh trọng sinh, chứng đế tại thế, chỉ sợ toàn bộ hạ giới 3000 đều không một người là đối thủ của chúng ta. Giống lệ nơi này có chiến đấu vết tích, còn có đế hồn khí tức, thủy triều phô thiên cái địa, giống như lớn rít gào đồng dạng, ánh vàng rực rỡ một mảnh, che đậy nửa bầu trời, hướng bọn họ khí thế hung hăng đè xuống. Chạm, mượn nhờ đế hồn lực lượng, không bao lâu, chúng ta liền sẽ lần nữa chứng đế. Chỉ có điều, so với bình thường chứng đế cảnh cường giả, chúng ta cần gánh vác thiên đạo kiếp nạn nhiều một ít mà thôi. Suy, vang, đầy trời kim sắc thủy triều bên trong, rung động một cỗ hủy thiên diệt địa kinh khủng năng lượng, là liền chứng đế cảnh cường giả đều cảm thấy e ngại lực lượng. Đế tiên thủy triều còn tại thúc đẩy, không đến một giây, liền lại lần nữa ép tới ảnh đại nhị người trước mặt, lại phun ra mấy cái máu tươi, kịch liệt phản phệ nhói nhói Diệp Phàm thần kinh, ý thức của hắn dần dần mơ hồ, cả người lảo đảo muốn ngã, cuối cùng theo trời cao phía trên đột nhiên ngã xuống. Huyền Ngọc Mạc Phong ưng hai cánh rung động, giống nhau cuốn lên một cỗ xanh ngọc mạc gió, dự định cùng đế tiên thủy triều liều cho cá chết lưới rách. Ám kim ma chảo gấu phong mang chảo nhận, tại tiếp xúc đến kim sắc đế tiên thủy triều trong nháy mắt, tan thành mây khói, hóa thành hư không. Không, ta tuyệt không tin tưởng, ta đường đường huyền ảnh đại đế, sẽ chết tại cái này thần phách cảnh sâu kiến trong tay. Thú đồng bên trong đều là khát máu cùng hung tàn, còn có một tia tuyệt vọng. Tia cuồn cuộn kim sắc kiếm chiều bên trong mỗi một giọt nước đều có thể dễ như trở bàn tay chu sát một vị chứng đế. Một cái đế hồn ngưng giọng nói, hắn cảm nhận được hạ giới 3000 võ đạo suy bại, võ vận khô kiệt, thậm chí liền chứng đế cảnh cường giả đều không có mấy cái, cũng là muốn đoạt xá trọng sinh, lấy chứng đế thân thể, vô địch tại thế. Phốc phốc bầu trời xuất hiện hai đạo bóng đen, thân hình như yên, sau lưng có một thành to lớn cương đao, hóa thành hung thú ảnh lớn, ảnh ba nhe răng trợn mắt, phát ra nguyên thủy nhất gào thét, giống như là một hạt cục đá rơi vào mênh mông biển cả, đang không dậy nổi nửa phần gợn sóng. Đế tiên thủy triều trùng điệp đè xuống, kinh thiên động địa uy thế, liền này phương không gian đều không chịu nổi, bắt đầu xuất hiện đạo đạo vết rách, phát tác sụp đổ. Ám kim ma chảo gấu song trường gỗ, một đạo dường như có thể bổ ra thương khung phong mang, theo giữa song trường bắn ra, bổ về phía phủ đầu đè xuống ngập trời đế tiên kim lãng. Chứng đế tàn hồn cùng hung thú tinh huyết dung hợp, ảnh lớn dường như hoàn toàn biến thành một đầu thượng cổ ám kim ma chảo gấu, vô luận là lực lượng hay là tốc độ, tất cả đều tăng lên một cái lớn cấp bậc. Tinh huyết tiêu đốt, một cỗ máu tanh ánh lửa bao khỏa ảnh bách hoa toàn thư thần, tại lửa cháy bừng bừng đốt cháy bên trong, ảnh lớn hồn thể dần dần tiêu tán, thay vào đó là một bộ cường tráng thú thân thể. Một búng máu phun ra, Diệp Phàm sắc mặt tái nhợt, khí tức hỗn loạn, thậm chí liền đế tiên tháp đều khó mà chưởng khống, bay trở về thể nội. Không gian sinh ra một sợi chấn động, hai người bọn họ bay xuống. Chương 1146, Lý Tùy Phong cứu chàng, đế tiên tháp tầng thứ 3 chương 1146, Lý Tùy Phong cứu chàng, đế tiên tháp tầng thứ 3 không biết qua bao lâu, Diệp Phàm dần dần tỉnh lại. Chậc chậc, cưỡng ép giết ba tôn đế hồn, chắc không được nhận phản vệ nghiêm trọng như vậy. Hai người phun ra một ngụm máu tươi, hồn thể biến như ẩn như hiện, hư miễn bất định. Nơi đây không thích hợp ở lâu, Diệp Phàm tiềm lực rời đi, tìm được một chỗ bí ẩn hang động, chui vào. A, ta trong đầu dường như nhiều hơn thứ gì. Cố nén đau đớn theo trong hố bò lên, Diệp Phàm đôi mắt quét qua bốn phía, trong lòng dâng lên một cỗ cảnh giác. Thi Hồn Phong cùng Thi Hồn Vân Nhẫn không được dùng mình một cái, tại Lý Tùy Phong trước mặt, bọn hắn tựa như là hai cái châu chấu, đối phương tiện tay bóp, bọn hắn liền phải chết. Nói cách khác, Lý Tùy Phong hiện tại đã trở lại đế tiên tháp chúng. Giết hắn, cướp đi tiểu tháp, chúng ta còn sầu không thể phục sinh sao? Đi. Thiên đại khí vận đang ở trước mắt, bỏ qua lần này, về sau trăm ngàn năm cũng sẽ không có cơ hội như vậy. Cái kia kim sắc tiểu tháp chi chủ, thực lực không rõ, có thể chạm đến hồn, chúng ta cũng là muốn tiết mệnh một chút, nếu không vừa mới thức tỉnh, liền bị chém giết, bạch bạch bỏ lỡ cái này trọng sinh chứng đế cơ hội. Lý Tùy Phong cúi người đi, cẩn thận kiểm tra một phen Diệp Phàm thân thể, xác nhận đối phương cũng không lo ngại về sau, hắn cũng là cười lắc đầu. Mà đế tiên tháp tầng thứ 3 bảo hộ người, không phải là Lý Tùy Phong tiền bối sao? Chính là đế tiên chi khí. Hắn cần lực lượng, vượt ép tất cả, vạn cổ lực lượng vô địch. Hắn đối mặt địch nhân càng ngày càng mạnh, đế phách cảnh đã hoàn toàn không cách nào làm cho hắn làm được vượt cấp khiêu chiến. Chỉ cần thông qua Lý Tùy Phong tiền bối khảo nghiệm, ta liền có thể cầm tới hạ giới 3000 đế tiên phương pháp sau 3 cảnh phương thức tu luyện. Lý Tùy Phong cong ngón đúng ra, một đạo tin tức rót vào Diệp Phàm trong óc, tiếp lấy thân hình hắn lóe lên, hóa thành một sợi quang mang, trốn vào Diệp Phàm thể nội. Hít sâu một hơi, Diệp Phàm một bên khôi phục thương thế, một bên rút lui. Dù sao bảo bối tốt cũng phải có mệnh đến hưởng tụ mới được. Trời cũng giúp ta, người này hẳn là tiểu tháp chi chủ, hắn khí tức yếu đuối, lại có thể nghịch mệnh chẳng đế, hiển nhiên là vận dụng tiểu tháp lực lượng. Tiện tay vung ra một vệt kim quang, đem trên hang động nham thạch đánh rớt, đem cửa hang hoàn toàn phong bế. Còn tốt tại hắn hôn mê trong khoảng thời gian này, chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nếu không tùy tiện tới một cái đế hồn, đều có thể vô hại giết hắn, cướp đi đế tiên tháp. Bọn hắn vĩnh viễn cũng không quên được. Trên người hắn là kim sắc tiểu tháp khí tức. Đáng tiếc à, ta chỉ có thể bảo hộ ngươi, không thể giúp ngươi giết địch, không phải những cái kia cái gì hoàng cổ trường hà bên trong thức tỉnh đế hồn, ta một kiếm một cái. Chính là từ hoàng cổ trường hà bên kia chạy đến bảo hộ Diệp Phàm thần ma kiếm quân, Lý Tùy Phong. Thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Còn tốt đuổi kịp, kém chút tới chậm một bước. Một cái bạch bào nam tử đội vàng bay tới, lơ lửng giữa không trung, mắt thấy Diệp Phàm bình yên vô sự, hắn cũng là mạnh mẽ thở dài một hơi. Người này thân mang bạch bào, giữ lại một đầu màu đen như mực tóc dài, ngũ quan anh tuấn, mắt như sao trời, mạo như tiên quân, kiệt ngạo bất tuần. Bây giờ hắn gặp phản vệ, đã hôn mê, quả nhiên là ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Lúc đầu bọn hắn đều dự định rút lui, nhưng chưa từng nghĩ, quay người lại liền phát hiện một cái hố to bên trong, vậy mà nằm một người. Lúc đầu ta còn vì tìm không thấy Lý Tùy Phong tiền bối mà giấu gì đâu, hiện tại xem ra không cần. Ngay tại Thi Hồn Phong hai người công kích, sắp rơi vào Diệp Phàm trên người trong chớp mắt ấy, chân trời bỗng nhiên phá đến một hồi cuồng phong, cuốn tại trên người bọn họ, tại chỗ đem bọn hắn đánh bay ra ngoài. Cho nên, cùng Lý Tùy Phong tiền bối một trận chiến là tất nhiên. Hai người bọn họ chết qua một lần, đối với cuối cùng cái này một sợi đế hồn, càng là phá lệ chân quý. Phương pháp này xác thực có thể thực hiện, hơn nữa người ta tu luyện chính là thi đạo thi chi nhất đạo, vốn có mượn xác hoàn hồn lời giải thích, so với cái khác đế hồn, chúng ta lại càng dễ đoạt xá hậu bối, khởi tử hồi sinh. Còn tốt không có cái khác đế hồn xuất hiện. Qua thật lâu, Diệp Phàm căng cứng tâm có chút lòng. Thi Hồn Mây thanh âm khàn khàn hỏi, hắn hốc mắt đỏ bừng, thân thể cũng bởi vì là hưng phấn mà run rẩy lên. Một vị khác đế hồn điểm đầu nói, phát giác được nơi đây có miểu sát chứng đế cảnh cường giả lực lượng kinh khủng, hai người bọn họ cũng là đánh lên chống nuôi quân, không còn dám tùy tiện đánh đế tiên tháp chủ ý nhị đệ, chuyện gì xảy ra? Một vị khác đế hồn theo cái trước ánh mắt nhìn, rất nhanh hắn cũng cảm giác được cái gì, hô hấp chỉ trệ, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Náo hải bỗng nhiên truyền đến một cỗ nhói nhói, Diệp Phàm nhíu nhíu mày, tâm thần yên lặng, lúc này mới phát hiện trong đầu đã tuôn ra một đạo tin tức. Hắn nỗ lực lớn một cái giá lớn giết những cái kia đế hồn, lại bởi vậy trọng thương hôn mê, ngược lại tiện nghi chúng ta. Bớt nói nhiều lời, nhị đệ, động thủ. Thi Hồn Phong hai mắt sáng lên, một cái bước nhanh về phía trước, liền hướng Diệp Phàm phóng đi. Dây ảnh lớn, ảnh ba về sau, hắn tao ngộ một cỗ cực kỳ cường đại phản vệ, trực tiếp đem hắn chấn choáng đi qua. Là Lý Tùy Phong tiền bối lưu lại tin tức. Hắn trở về. Hai tôn đế hồn đối đế tiên chi khí ấn tượng cực sâu, cái kia thiên tướng bọn hắn theo hoang cổ trường hà bên trong tỉnh lại, chính là cái này một sợi khí tức. Hai tôn đế hồn vui mừng như điên. Hắn cần sau ba cảnh đế tiên phương pháp, đến mạnh lên. Nghĩ tới đây, nhị nhân chuyển qua thân đi, định rời đi. Có người. Nơi này có người sống. Hô hô. Chỉ có đế phách phía trên, thậm chí phía trên, mới có thể để cho hắn miểu sát chứng đế, trở lại vô địch. Hai người lộn nhào thoát đi, căn bản không có một tia chứng đế cảnh cường giả uy nghiêm, rất nhanh liền biến mất ở này phương không gian. Đại ca, còn đi sao? Tầng thứ ba, ta tới. Lý Tùy Phong thủy ý quét Thi Hồn Phong hai người một cái, thanh âm vô cùng băng lãnh quá lớn. Mục tiêu khóa chặt đế tiên tháp tầng thứ ba, Diệp Phàm một cái lao xuống, bay đi. Người kia khí tức hỗn loạn, ngủ thật say, quanh thân lại rung động một tia bá đạo siêu phàm khí tức. Đột phá đế phách cảnh, ta mỗi một lần thăng cấp đều sẽ thu hoạch được lực lượng cường đại, thậm chí có thể chống lại chứng đế. Thi Hồn Mây cũng chân đạp hư ảo bộ pháp lướt đi, hai người thi triển tuyệt học đối Diệp Phàm thống hạ sát thủ, để tránh đêm dài lắm mộng. Diệp Phàm ngồi xếp bằng, tâm thần khẽ động, cả người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, tiến vào đế tiên tháp bên trong. Diệp Phàm trong lòng kích động nói: Lan, nơi này phát sinh qua một hồi đại chiến kinh thiên, trong chiến trường lưu lại khí tức, chẳng mấy chốc sẽ đem mặt khác đế hồn hấp dẫn mà đến. Hai tôn đế hồn trợn mắt hốt mồm, bọn hắn còn nhớ rõ Lý Tùy Phong, người này là một vị hàng thật giá thật chứng đế, thực lực sâu không lường được, giết bọn họ chỉ ở trong mấy mắt. cho ngươi một chút nhắc nhở a. Lúc này, trong đó một tôn đế hồn đột nhiên cảm giác được một sợi đặc thù sinh mệnh ba động, lúc này thân hình dừng lại, đột nhiên quay đầu hướng một chỗ phương hướng nhìn lại. Phúc. Diệp Phàm vẻ mặt vui mừng, tin tức kia nói cho hắn biết, nhanh chóng khiêu chiến đế tiên tháp tầng thứ 3. Diệp Phàm giờ phút này hôn mê ngủ say, liền ý thức đều không có, không thể động đậy, căn bản là không có cách chống cự cái này hai tôn đế hồn công kích. Ngươi là Phong Ấn Hoang Cổ Trường Hà bị kia. Chương 1147, Đế Tiên Phương Pháp sau ba cảnh, khai chiến chương 1147, Đế Tiên Phương Pháp sau ba cảnh, khai chiến đế thánh. Đây chẳng phải là vừa vào đế thánh, Diệp Phàm liền trực tiếp có thể áp đảo tất cả chứng đế phía trên. Diệp Phàm bước nhanh về phía trước, ôm quyền thi lễ một cái, Lý Thủy Phong tiền bối, đã lâu không gặp. Tầm mắt dần dần mở rộng, ánh mắt chậm rãi rõ ràng, Diệp Phàm ánh mắt như mũi tên, bắn về phía cái kia đạo áo trắng thân ảnh. Diệp Phàm não hải như lôi đình nổ tung, to lớn vụ bù âm thanh bên tai không dứt. Diệp Phàm không có kéo dài, lưu ly kim cương thể thôi động, hắn thân hóa lưu ly, giống như một đạo kim sắc tiềm điện, mạnh mẽ đâm tới, thẳng hướng Lý Thủy Phong. Cái này cảnh giới tên vừa ra, bá đạo vô địch khí tức, trực tiếp quét sạch toàn trường, liền Diệp Phàm đều cảm thấy một hồi run sợ. Mà đế vực về sau đế thánh, liền càng thêm kinh khủng. Tới Thánh Vương, chứng đế trước mặt, bọn hắn chỉ cần phất phất tay, sao trời lĩnh vực liền tự sụp đổ. Đây là bởi vì, chứng đế đã siêu việt thế tục, thậm chí đã vượt ra thiên đạo, không tại pháp tắc quản khống bên trong, cùng thiên địa bình khởi bình tọa. Chính như trường nguyên giới hệ thống tu luyện, tinh vực, Thánh Vương, chứng đế là cuối cùng ba cái cảnh giới. Vâng, Đế Tiên Phương Pháp, không hổ là toàn bộ Hồng Mông vũ trụ cường đại nhất hệ thống tu luyện. Lý Tùy Phong dừng lại một chút, tiếp lấy tiếp tục nói, cái này ba trạng, không có bất kỳ cái gì loại loạn, chỉ có thuần túy nhục thân lực lượng, tại tùy ý tuôn ra. Mỗi cái cảnh giới, mỗi thăng nhất trọng, đều là biến hóa long trời lở đất. Hạ giới đế chủ, nếu là hắn tu luyện tới cảnh giới này, hào tiểu tử, vừa thấy mặt liền phải đánh sao? Vâng, ngước mắt nhìn về phía tầng thứ ba khu vực trung tâm, nơi đó sớm đã có một đạo áo trắng thân ảnh tại đứng yên chờ đợi. Dường như sớm biết được Diệp Phàm sẽ đến đồng dạng. Thánh Vương là thánh bên trong chi vương, mà đế thánh là đế bên trong chi thánh. Kia áo trắng thân ảnh không phải người khác, chính là trước đây không lâu đối Diệp Phàm xuất thủ cứu giúp thần ma kiếm quân Lý Tùy Phong. Mà một khi đối mặt chứng đế, dù chỉ là một sợi tàn hồn, cũng lộ ra lực bất tòng tâm. Lý Tùy Phong một tay gánh vác, một cái tay khác duỗi ra, đôi mắt xanh sáng nhìn chằm chằm Diệp Phàm, khóe môi nết lên một tia nụ cười tự tin. Sau ba cảnh đế tiên phương pháp, đồng thời cũng là đế tiên tháp tầng thứ 3 bảo hộ người. Bành! Lý Tùy Phong lông mày nhướng lên, Diệp Phàm bộ thân thể này, mặc kệ là huyết nục kinh mạch, vẫn là căn cốt linh thủy, tất cả đều đạt được lưu ly kim cương chi lực cường hóa, nhục thân lực lượng cực kỳ biến thái. Lý Tùy Phong cười nói, đế thánh về sau hạ giới đế chủ, đó đã không phải là hạ giới 3000 đạo tắc, có thể tiếp nhận cảnh giới. Tu luyện tới này cảnh, cho dù ngươi đi hướng bên trong giới, đều có thể cùng bên kia cường giả có lực đánh một trận. Ngươi mong muốn chống lại chứng đế, nhất định phải mượn nhờ đế tiên tháp, mà đế tiên tháp quả thật có thể miểu sát chứng đế cảnh cường giả, có thể đế chi lực phản vệ, cũng biết để ngươi vô cùng thống khổ. Đế tiên phương pháp, tuyên cổ vô địch. Ngươi tu luyện tới cựu trọng đế phách cảnh, nghĩ đến cũng nên đến đế tiên phương pháp vô địch chỗ. Nói, Lý Tùy Phong khỏe miệng có hơi hơi cầu, bàn tay mở ra, lòng bàn tay xuất hiện một vật. Để cho ta nhìn xem ta không có ở đây những ngày qua, thực lực của ngươi đến cùng tiến bộ nhiều ít. Diệp Phàm cũng không khách khí, bước chân trực tiếp đi thẳng tiến tầng thứ 3 bên trong. Lý Tùy Phong tự nhiên thấy được Diệp Phàm trong mắt vội vàng, nhưng hắn lại không có trước tiên lựa chọn cùng Diệp Phàm khai chiến, mà là kiên nhẫn giải thích. Tương phản, hắn càng thấy đây là một cái xưng hào. Đế bức cảnh đối ứng tinh bức cảnh. Tinh vực cảnh cường giả có thể tu luyện đặc thù sao trời lĩnh vực, phóng thích lĩnh vực kỹ năng, đối với địch nhân triển khai lĩnh vực công kích. Cái này, thật là cảnh giới tên sao? Mà ngươi tu luyện tới đế vực cảnh thì có thể phóng xuất ra đế chi lĩnh vực, một ý niệm, máu chảy thành sông. Diệp Phàm ánh mắt bị tia kim sáng quyển trục toàn bộ hấp dẫn, hô hấp cũng tại lúc này biến trở nên nặng nề. Đế bên trong chi thánh, hạ giới đế chủ, đơn độc lấy ra, Diệp Phàm đều không cảm thấy đây là một cái cảnh giới tu luyện. Đế tiên vương pháp tất nhiên cường đại, nhưng càng cảnh giới càng nhiều, nó liền sẽ chậm rãi hiển lộ vẻ mệt mỏi. Kia là một đạo vàng lóng ánh của chủ. Không có quá nhiều nói nhảm, Diệp Phàm hướng Lý Tùy Phong duỗi ra một tay nắm, khiêm tốn hữu lễ đồng thời, trong mắt cũng dâng lên như ngọn lửa hung manh chiến y. Đế tiên phương pháp cũng là như thế, nó theo thế giới quy tắc bên trong đến, lại viễn siêu thế giới quy tắc. Đế vực, hạ giới đế chủ. Tinh vực cùng đế vực khác nhau là, cái trước sao trời lĩnh vực, chỉ có thể đối tinh vực cảnh trở xuống tu sĩ có tác dụng. Đế thánh đã là vô địch đường, kia đế thánh phía trên hạ giới đế chủ đâu? Nghe thấy danh tự, Diệp Phàm đều cảm thấy cảnh giới này mạnh đến mức đáng sợ. Lời này vừa nói ra, Diệp Phàm thân thể rung động. Hô hấp đều tại đây khắc đống nhiên dừng lại. Ừ a, còn luyện thể, thân thể này cường độ cũng không tệ. Với anh, sau ba cảnh cách gọi, cùng dài nguyên hệ thống khác biệt, phân biệt xưng là đế vực, đế thánh, hạ giới đế chủ. Tại Diệp Phàm ý niệm thôi động hạ, đế tiên tháp tầng thứ 3 đại môn ầm vang mở ra, một cỗ cổ pháp khí tức đập vào mặt, đánh vào Diệp Phàm trên mặt, làm hắn không khỏi nhắm lại lên hai mắt. Đây hết thảy đều là bởi vì ngươi quá mức nhỏ yếu, còn không có tu luyện tới đỉnh phong, liền đã có thể cùng dài nguyên thể hệ mạnh nhất cảnh giới tu luyện xưng vô địch. Cũng được, cũng được. Ngươi đã cựu trọng đế phách cảnh đỉnh phong, sắp thực bức thiết cần sau ba cảnh đế tiên phương pháp đến để thăng chiến lực của mình. Lý Tùy Phong năm ngón tay hướng phía trước vỗ, nửa sáng nửa tối lực lượng tại hắn lòng bàn tay phun trào, hóa thành một tầng màn sáng ngăn khuất trước người. Đế chủ, đế chi chúa tể, đế tiên phương pháp sau ba cảnh đối ứng giải nguyên thể hệ tinh vực, thánh vương, chứng đế, một cái vạn cổ vô địch, tung hành hạ giới 3000 bá chủ xưng hảo. đến tột cùng muốn cường đại cỡ nào thực lực, khả năng xưng đế chủ, mới dám xưng đế chủ. Lý Tùy Phong nghe vậy, lúc này mới chậm rãi mở mắt, khóe miệng lộ ra một tia như có như không mỉm cười, đáp lại nói, đã lâu không gặp, tiểu gia hỏa, ngươi lại trở nên mạnh mẽ. Diệp Phàm ngẩng đầu đỡ ngực, không tiêu ngạo không tự ti nhìn thẳng Lý Tùy Phong đôi mắt, khẽ cười nói, tiền bối, văn bối bây giờ đã là cựu trọng đế phách cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đánh vỡ gông cùng xiềng xích, xung kích đế tiên phương pháp sau ba cảnh. Cùng giai vô địch, vượt cấp vô địch, lại vượt cấp cũng vẫn là vô địch. Mà đế vực thì không có cách nói này, liền chứng đế cảnh cường giả, bị đế vực bao phủ, đều muốn cân nhắc một chút chính mình, có hay không đầy đủ thủ đoạn bảo mệnh, có thể hay không còn sống rời đi. Kia toàn bộ hạ giới 3000, chẳng phải là đều từ hắn một người định đoạt. Khẩn cầu tiền bối chỉ giáo, đánh với ta một trận, lại ban thưởng ta đế pháp. Một cái dã man va chạm xuống tới, địch nhân rất có thể bị trong nháy mắt đụng thành bầm máu, mà Diệp Phàm lại lông tóc không tổn hao gì. Đi, bớt nói nhiều lời, tiểu tử, đến đánh với ta một không a. Diệp Phàm hô hấp trì trệ. Dứt lời, Lý Tùy Phong bước ra một bước, hất lên áo bào, hai con ngươi nhìn về phía Diệp Phàm. Kẻ tại đế phách cảnh đỉnh phong, mặt ngươi đối tinh vực, thánh vương, đều là dư xài. Ngoại lực trung quy là ngoại lực, mong muốn vượt ép chứng đế, ở dưới giới 3000 vô địch, ngươi còn cần cái này. Diệp Phàm đối diện đánh tới, to lớn lực trùng kích như biển gầm cuộn, hung ác bạo đánh vào năng lượng màn sáng phía trên. Chương 1148, dẫn động khu vực gài mịn, bại Lý Tùy Phong. Chương 1148, dẫn động khu vực gài mịn, bại Lý Tùy Phong. Thần ma kiếm hướng phía trước đâm tới, Lục Thiên phạt thần kiếm ý cùng trong gió kiếm ý dung nhập lưỡi kiếm bên trong, hóa thành một bệ chu thần phong mang, trực chỉ Lý Tùy Phong mi tâm. Rầm rầm rầm. Diệp Phàm không có cầm kiếm, bàn tay lưu ly hóa, biến thành sáng chói kim sắc, một đạo diệt thế thiên lôi tại lòng bàn tay phun trào, chụp về phía kiếm mang. Kiếm chiều cuốn lên vô tận khu vực gài mìn chi lực, trực tiếp đánh vào Lý Tùy Phong trên thân. Hắn tâm khẩu chỗ quần áo bị vạch ra một cái lỗ to lớn, mặc dù không có thương tới vết đục, nhưng nếu là một kiếm kia lại hướng bên trong ba phần, trái tim của hắn liền bị tươi sống đâm xuyên qua. Trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện thần minh hình bóng, tà ma chi tượng, Lý Tùy Phong cũng không tiếp tục cần giấu, thi triển ra hắn thủ đoạn mạnh nhất. Diệp Phàm giống như bồ lôi, vọt mạnh mà đến, Lý Tùy Phong đồng tử co rụt lại, cũng là rất nhanh đoán được Diệp Phàm dụng ý kiếm đến. TT. Dầm dầm dầm, tiểu tử này, ra tay thật hung ác. Lý Tùy Phong thầm nghĩ trong lòng. Kiếm bình tứ hải thức, là tung hoành kiếm thuật bên trong, một đạo có thể không ngừng được ra, mệt mỏi thế kiếm pháp. Giao phong mấy trăm hợp sau, hai đạo như keo như sơn thân ảnh rốt cục bắn ra, nhưng mà hơi thở dốc một lát sau, lại dính vào nhau. Lôi xả đánh tung mà đến, cấm kỵ thai họa chi lực đánh vào thần minh thánh giáp bên trên, thế mà không có đối với nó tạo thành quá lớn thương hại. Không hề nghi ngờ, một kiếm kia nếu như hắn lẫn mất chế, chính là nguy hiểm cho tính mệnh vết thương chí mạng. Mắt thấy thần ma kiếm quang phi tốc chém tới, gần trong gang tấc, Diệp Phàm cũng là lập tức vung lên lôi đỉnh chi kiếm, bộc phát ra một đạo kinh người tia lôi dẫn. Kiếm mang bị Diệp Phàm bóp chặt lấy, phong mang bốn phía, lại chỉ ở Diệp Phàm trong lòng bàn tay lưu lại đạo đạo bạch ấn, không có chân chính làm bị thương hắn huyết đủ. Dòng dã hơn bạn đầu lôi xả, tại Diệp Phàm điều khiển hạ, bắn ra bay ra, cắn về phía Lý Tùy Phong. Nó có thể vận dụng bất kỳ năng lượng tiến hành sóng trùng điệp, mà một khi kiếm thế điệp ra tới cái nào đó cảnh giới, một khi thi triển mà ra, chính là hủy thiên diệt địa, long trời lở đất. Tiểu tử, tiếp ta một kiếm, thần ma chạm. Thần minh cùng tà ma cùng thiên, hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt như hồng thủy lan lộn, đều chiếm nửa bầu trời. Cấm kỵ thai họa lôi đỉnh, hàng hai. Lý Tùy Phong không nói, bàn chân lăng không đập mạnh, cầm kiếm lại hướng Diệp Phàm đánh tới, tiện tay vung lên, liền bộc phát ra mấy đạo kiếm quang. Sau đó hắn lại sử dụng thai họa bản nguyên xâm xét, ngưng tụ thành kiếm, điệp ra khu vực gài mìn năng lượng, thi triển ra trăm tầng sóng trùng điệp kiếm thế. Lý Tùy Phong trong lòng tán thán nói, thần ma kiếm vung lên, trên người hắn thần minh thánh giáp lập tức biến mất không thấy gì nữa. Lý Tùy Phong mỉm cười, đối mặt Diệp Phàm cái này chí mạng một kiếm, hắn không trốn không né, lưu vân nước chảy. Giang giáp. Lý Tùy Phong thật không có chật vật như vậy, nhưng cũng không có tốt đi nơi nào. Hắn là chứng đế cấp cường giả. Hắn muốn hiệu quả là nhường cái này ngàn vạn lôi xà nổ tung, tại Lý Tùy Phong bốn phía hình thành một mảnh cấm kỵ khu vực gai mịn. Diệp Phàm không hề lay động, lôi đỉnh thai họa bản nguyên chi kiếm chém thẳng mà xuống, 100 trọng cấm kỵ thiên lôi kiếm chiều, như lôi long hàng thế, dẫn động quanh mình khu vực gai mịn năng lượng, lốp bốt đánh phía Lý Tùy Phong. Diệp Phàm nhướng mày, giấu long kiếm đi theo Vương Huyền biết tiền bối cùng một chỗ ngủ say, tu la kiếm lại bị thương, hắn chỉ còn lại một thanh thần ma kiếm có thể dùng. Đương đương đương. Một kiếm này uy lực có thể, nhưng ngươi có phải hay không quên một sự kiện, thần ma kiếm chủ nhân, thật là ta. Thần minh cùng tà ma cộng đồng ra tay, đối kháng đầy trời cùng lôi, nhưng mà Diệp Phàm một kiếm này uy lực thật sự là quá mạnh, lại thêm có khu vực gài mìn phụ trợ, làm cho kia phun trào cấm kỵ thai họa lôi đỉnh, như hổ thêm cánh, kinh khủng như vậy. Bàn tay dùng sức, lôi đỉnh chi kiếm bị bóp nát, từng đạo chất chứa kinh khủng thai họa lực lượng lôi điện, theo trong cơ thể hắn tuôn trào ra, như là ngàn vạn lôi xà đồng dạng, trên không trung bay múa. Nắt. 100 trùng điểm sóng kiếm thế. Diệp Phàm ổn định thân hình, chân đạp hư ảo bộ pháp, tựa như tia chớp lại lần nữa vọt tới, lần này hắn không có đơn thuần vận dụng nhục thân lực lượng, mà là bàn tay lắc một cái, triệu hồi ra thần ma kiếm. Vô số lôi xả không sợ chết đánh vào Lý Tùy Phong trên thân, chói mắt lôi quang cơ hồ đem hắn hoàn toàn bao trùm, nhưng ở thần minh thánh giáp bảo vệ dưới, hắn lại lông tóc không thương, sừng sững không ngã. Lê Tẩm không trung tàn ảnh liên tục, hai người xuất kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh, đến mức liền thiên địa pháp tắc đều có chút khó có thể chịu đựng, bắt đầu biến náo động. Lý Tùy Phong đem thần ma kiếm đứng ở trước người, màu trắng thánh khiết quang mang đem hắn bao phủ, trong khoảnh khắc tại quanh người hắn ngưng tụ thành một bộ thuần trắng chiến giáp. Lý Tùy Phong há miệng quát, thần ma kiếm run lên, trực tiếp theo Diệp Phàm trong tay tránh thoát, bay đến cái trước người, biểu thị thần phục. Bá. Bèn. Lý Tùy Phong cũng mặc kệ Diệp Phàm chết sống, đưa tay bắt lấy thần ma kiếm, chính là chém xuống một kiếm. Diệp Phàm nhìn xem trên thân lít nha lít nhít kiếm thương, có chút hít một hơi khí lạnh, đôi mắt trong lúc đó biến băng hàn xuống tới. Những này lôi xả thể nội, tràn ngập cùng bạo thai hỏa lực lượng, một khi bạo tạc, uy lực đủ để trong nháy mắt gạt bỏ Thánh Vương. Một đạo dưới minh nửa ám thần ma kiếm quang, như trang khuyết giống như bạo trảm mà ra, kiếm quang bên trong, hình như có thần minh nói nhỏ, ác ma gào thét. Một đạo tiếng vang xuyên qua thương khung, Diệp Phàm cùng Lý Tùy Phong tách ra, riêng phần mình triệt thoái phía sau mấy trăm bước. Thân làm kiếm tiên Diệp Phàm, không có kiếm có thể dùng, quả thực là hoang đường đến cực điểm. Diệp Phàm thần sắc đọc lại, Lý Tùy Phong trên thân tán phát lực lượng, lại là đại đế chi lực, một kiếm chu thần đoạt mệnh thức, thần ma cùng thiên. Hai đạo kiếm mang trên không trung chạm vào nhau, lôi đỉnh cùng thần ma đối hoành, gây nên hư không sụp đổ, thiên địa chấn động, nhưng lại rất nhanh bình tĩnh lại. Diệp Phàm thân hình lùi lại, giơ lên lôi đỉnh chi kiếm tiến hành ngăn cản, ngắn ngủi một giây ở giữa, bọn hắn liền giao thủ mấy chục hiệp, kiếm quang phong mang không ngừng lấp lóe. Diệp Phàm cầm trong tay lôi đỉnh chi kiếm, cùng Lý Tùy Phong nhìn nhau mà đứng, xa xa nhìn nhau. Cấm kỵ lôi chạm, thần minh thánh giáp, bành. Trong tưởng tượng tan tác cũng chưa từng xuất hiện, Lý Tùy Phong tùy ý rôi ra một chỉ, liền điểm nát kia sôi trào mãnh liệt kiếm chiều. Hào khí phách, thế mà nhường lôi xả bạo tạc, hình thành khu vực gài mìn, lại điệp ra lôi điện uy thế, phát động hung hãn nhất một kích. Bây giờ vừa mới khai chiến, thần ma kiếm liền bị nguyên chủ Lý Tùy Phong cho lấy đi. Lại đến, Diệp Phàm trong lòng dâng lên một tia dự cảm không tốt, quả nhiên, một giây sau thần ma kiếm đống nhiên phản chiến, lại cuốn lên kiếm mang trái lại hướng hắn giết đến. Năng lượng màn sáng bị Diệp Phàm xô ra mấy chục đạo vết rách, lại không có vỡ vụn, ngược lại bộc phát ra một cỗ kịch liệt phản chấn lực lượng, đem Diệp Phàm đánh bay ra ngoài. Oeng. Diệp Phàm không dám thất lễ, chắp tay hành lễ, tiếp lấy hướng về hai bên phải trái kéo một phát, một thanh lôi đỉnh chi kiếm trong nháy mắt ngưng tụ mà ra. Không có căng thẳng bao lâu, thần minh cùng tà ma liền bị trăm tầng cấm kỵ tiên lôi kiếm chiều, một kiếm đánh nát. Diệp Phàm há mồm thở dốc, áo quần hắn vỡ vụn, dù cho có lưu ly kim cương thể hộ thân, cũng thụ không ít tổn thương, vết kiếm xé rách, máu tươi chảy ròng. Theo lôi xà điên cuồng bạo tạc, Lý Tùy Phong xung quanh cấp tốc ngưng tụ ra một mảnh cấm kỵ thai họa khu vực gai mịn. Diệp Phàm mặt không biểu tình, hắn tự nhiên biết chỉ bằng vào một chiêu này thai họa lôi đỉnh công kích, không cách nào đối Lý Tùy Phong tạo thành tính thực chất tổn thương. Chiêu chiêu chí mạng, kiếm kiếm giết người. Chương 1149, cầm xuống sau ba cảnh đế tiên phương pháp, lại về thủy thần cung. Chương 1149, cầm xuống sau ba cảnh đế tiên phương pháp, lại về thủy thần cung. Nặc Tử Di cùng Nặc Y Lì Lan lập tức thu hồi cảm xúc, điều động nguyên lực, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Diệp Phàm, hiện tại ngươi có thể nói cho ta một chút, đến cùng là chuyện gì sao? Không gian ba động dần dần tiêu tán, một đạo áo trắng thân ảnh từ đó đi ra, khóe môi nhếch lên một tia như có như không cười yếu ớt, nhìn về phía Nặc Tử Di hai nữ. Mặc dù ta đã là cựu trọng đế phách cảnh đỉnh phong, nhưng mong muốn đột phá tới đế bậc cảnh, vẫn mười phần khó khăn, giống như là trời. Thủy Thần Cung bên trong. Thật lâu, Nặc Tử Di hỏi lại. Đi thôi, xuất phát Thủy Thần Cung. Diệp Phàm xuất hiện lúc trước phong kín trong huyệt động, cứ việc bốn phía đen kịt một màu, nhưng hắn con ngươi lại như tinh thần động dạng sáng tỏ sáng chói. Nặc Y Địa Lan không hiểu, dưới mắt chỉ có con đường này có thể đi. Nặc Tử Di nhu hòa nhìn xem Diệp Phàm, liền âm thanh đều nhu hòa mấy phần. Nhưng vì sao một khi đụng phải loại sự tình này, nàng liền biến không quả quyết, lo được lo mất. Chuyện gì? Ngươi cứ việc nói, ngươi là ta Thủy Thần Cung đại ân nhân, chỉ cần tại phạm vi năng lực bên trong, ta đều sẽ giúp cho ngươi. Nặc Tử Di lộ ra một vẻ động nhân nụ cười, ôn nhu nói, hắn nhất định phải thu hoạch được năng lượng cực lớn, khả năng cam đoan bước ra một bước này, tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Đây cũng là gánh chịu đế bực, đế thánh, hạ giới đế chủ ba cái cường đại cảnh giới đế tiên phương pháp sao? Đi, ngươi đã thông qua tầng thứ ba khảo nghiệm, quãng đường còn lại phải nhờ vào chính ngươi. Nặc Y Lìa Lan nghẹn lời. Diệp Phàm nắm tay chặt chẽ nắm chặt, móng tay như đao, đâm thật sâu vào lòng bàn tay, truyền đến từng tia đau từng cơn. Nhưng khi Diệp Phàm chân chính đạt được đế bực cảnh phương pháp tu luyện sau, vừa rồi giật mình, một bước này bước ra, chính là lệch trời. Hắn cũng không muốn mượn nhờ ngoại lực, có thể chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ còn lại một con đường này. Nặc Y Lìa Lan thở dài một hơi, ta vốn cho rằng chỉ có ta có thể như vậy, không nghĩ tới tỷ tỷ ngươi so ta còn si tình. Khá lắm, bên cạnh hắn cường giả thế mà đều như thế tàng long ngoại hổ. Đế tiên tháp tầng thứ ba bảo hộ người Lý Tùy Phong, đúng là một vị hàng thật giá thật chứng đế. Đế tiên phương pháp mỗi một cảnh giới tu luyện đều cần đại lượng tài nguyên, mà trên người ta bảo vật hiển nhiên không đủ để chéo chống ta đột phá tới đế phế cảnh. Lý Tùy Phong nói rằng, hai nữ có chút hít thở, con ngươi đột nhiên co lại, đồng thời kinh ngạc nói, Diệp Phàm, ngươi tại sao trở lại? Nặc Tử Di cười khổ. Diệp Phàm tiếp nhận thần ma kiếm, vội vàng thi lễ một cái. Vương Huyền biết tiền bối rơi vào trạng thái ngủ say, không cách nào chỉ đạo, chỉ có các nàng mới có thể để cho ta nhanh chóng thu hoạch được lực lượng, đột phá đế bậc cảnh, chống lại hoang cổ trưởng hà đế hồn. Nàng vì cái gì cũng không nói đâu. Nhưng nếu như gặp phải ảnh đại tam huynh đệ cường đại như vậy đế hồn, ta liền cần nỗ lực cực lớn một cái giá lớn, khả năng chém giết. Lý Tùy Phong mỉm cười, tiến lên một bước, một tay đem đế tiên phương pháp đệ chỉnh cho Diệp Phàm. Hắn rời đi cũng tốt, chỉ là rất nhỏ tiếng bước chân văng lên, Nặc Tử Di không quay đầu lại, một bóng người xinh đẹp lôi cuốn làn gió thơm, xuất hiện tại cái trước bên cạnh thân. Thế nào? Mới mấy ngày không thấy, người ta liền lạnh nhạt tới muốn động thủ trình độ sao? Thung thung xem ra vừa mới kia một trận chiến đấu, Lý Tùy Phong hoàn toàn là tại để cho hắn. Thân thể lưu ly hóa, hắn một quyền đập ra cửa hàng, bay ra ngoài. Dựa vào đế tiên tháp chém giết đế hồn, không chỉ có phong hiểm tương đối cao, ta tự thân còn muốn tiếp nhận nhất định đế chi lực phản vệ. Bây giờ, vô số đế hồn theo hoang cổ trường hà bên trong khôi phục, nếu là giống thiên nhất lâu lão tổ loại kia hạ đẳng đế hồn, ta trong nháy mắt liền có thể xóa bỏ. Nạp Y Lìa Lan đôi mắt đẹp nhìn về phía Nạp Tử Di, môi đỏ khẽ mở, ôn nhu nói, tỷ tỷ, ngươi còn đang suy nghĩ hắn sao? Tu luyện tới ngũ trọng đế vực cảnh về sau, cho dù đối mặt chân chính chứng đế cảnh cường giả, ngươi cũng có thể có lực đánh một trận. Cô nàng này hiếm thấy đổi một thân váy dài, không còn mặc tiếp thân chiến đấu phục, tóc cũng tự nhiên xoa xuống, thình lình theo một cái nữ võ giả, chuyển biến làm một vị dung mạo kinh diễm mỹ thiên tiên. Người tới là Nạp Y Lìa Lan. Nạp Tử Di đứng tại một chỗ bệ cửa sổ, hai tay đặt ở trước người, đôi mắt đẹp hơi có vẻ vô thần nhìn về phía ngoài cửa sổ. Kia vì sao ngày đó, ngươi không cùng hắn chủ động nhắc tới trong lòng ngươi phần này tình cảm đâu? Vậy ngươi vì sao cũng không chủ động nói với hắn đâu? Mà kia đối như mặt nước con ngươi, cũng lộ ra ánh trăng, phản chiếu ra một chút buồn vô cớ. Giờ phút này, đêm dài, hắn muốn cho là mình tu luyện tới cựu trọng đế phách cảnh đỉnh phong, bước vào đế vực, chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Hắn quá ưu tú, không phải ngươi ta có thể đem nắm được. Lý Tùy Phong hất lên áo bảo, ra lệnh chủ khách. Lúc này, một sợi không gian ba động như nước, đột nhiên tại hai nữ bên người dập dờn. Đúng vậy a, đi thôi. Diệp Phàm thu hồi thần ma kiếm, hai tay dâng sau ba cảnh đế tiên phương pháp, trong mắt lóe lên một sợi tinh mang. Có thể đem ta bước đến một bước này, trận chiến này, tính ngươi thắng, thần ma kiếm trả lại ngươi. Đa tạ tiền bối đã nhường. Hít thở sâu một hơi, Diệp Phàm ánh mắt dần dần biến kiên định. Diệp Phàm hít sâu một hơi, không khỏi cảm thấy mấy phần may mắn. Tiếp nhận đế tiên phương pháp một phút này, Diệp Phàm thậm chí có thể cảm nhận được song trưởng truyền đến một cô nóng rực chi khí, phản phất tại nâng một đám lửa giống như. Diệp Phàm đem sau ba cảnh đế tiên phương pháp toàn bộ nhớ tại trong đầu, cái kia đạo vàng nóng ánh quyển trục liền tự động tiêu hủy. Trăng sáng treo cao, ánh trăng nhu hòa xuyên thấu qua màn nước tung xuống, biến khó khăn chắc trở dung chuyển, chiếu vào mỹ nhân trên thân, càng lộ vẻ mông lung, bằng thêm mấy phần ưu nhã, nhu tình. Diệp Phàm ôm quyền thi lễ, đem những lời này ghi nhớ tại tâm. Nạp Tử Di khẽ giật mình, nháy nháy mắt, không nói gì. Chỉ có thể đi một bước kia sao? Ánh trăng nhàn nhạt, tựa như một cái không xương tay nhỏ, nhẹ nhàng vuốt ve Nạp Tử Di da thịt, làm nàng vốn là trắng non thủy nộn làn da, tại ánh trăng chiếu xuống, biến càng thêm chân bóng mê người. Diệp Phàm khoát tay áo, sau đó ánh mắt nhìn về phía Nạp Tử Di, nói: "Cung chủ, lần này trở lại Thủy Thần Cung, ta có một chuyện muốn cùng ngươi nói một chút." Quả thực quá làm cho hắn chấn kinh. Nếu là Lý Tùy Phong ngay từ đầu liền vận dụng chứng đế chi lực, chỉ sợ không ra ba chiêu, Diệp Phàm liền sẽ là bại, thậm chí càng nhanh. Nói đến đây, Nạp Tử Di trầm mặc. Đồng thời trong cơ thể hắn phủ đuổi đã lâu cựu trọng đế phách cảnh đỉnh phong tu vi, cũng bắt đầu ngao ngoe muốn động, sinh động. Nhìn một cái Lý Tùy Phong tiền bối, Diệp Phàm nhẹ nhàng thi lễ, sau đó tâm niệm vừa động, rời đi đế tiên hắc. Không vào đế bức cảnh, ta đối mặt hoang cổ trường hà đế hồn, liền vĩnh viễn ở vào trạng thái bị động. Nếu như không thể nhanh chóng bước vào đế bức cảnh, như vậy hắn gặp lại đế hồn, cũng vẫn như cũ sẽ giống trước đó chật vật như vậy. Cung chủ, ta muốn theo ngươi đơn độc thương nghị. Diệp Phàm liếc qua Nạp Y Lìa Lan, cái sau nhíu mày, thử nhẹ một tiếng, liền tự giác rời phòng. Cùng Nạp Y Lìa Lan nhìn nhau, hai người trên mặt đều là đắng chát. Rõ ràng nàng tính cách như nam tử, không câu nệ tiểu tiết, lôi lệ phong hành. Lý Tùy Phong không tiếp tục ra tay, đem thần ma kiếm ném về cho Diệp Phàm về sau, hắn cũng là lấy ra trang bị đế tiên phương pháp của chủ, liền phải đưa cho cái sau. Mau chóng tu luyện đế tiên phương pháp sau ba cảnh, chỉ có bước vào đế bức cảnh, ngươi khả năng đối kháng chính diện hoàng cổ trưởng hà đế hồn. Chương 1150, song sinh nguồn suối chi thể lực lượng, bước vào đế vực cảnh. Chương 1150, song sinh nguồn suối chi thể lực lượng, bước vào đế vực cảnh. Tiên tiên song sinh nguồn suối chi thể, nếu có thể đồng thời thu hoạch được lực lượng, cho dù là trong truyền thuyết hư vô mở mịt căn cứ chính xác đế cảnh, cũng có khả năng chạm đến. Ngươi bây giờ muốn cầu cạnh ta, vì sao còn muốn ta chủ động mở miệng? Y Thế Lan. Trong suối nước, Nạp Tử Di cùng Nạp Y Thế Lan trên mặt đỏ ửng, đôi mắt đẹp lưu chuyển dị sắc, nhìn về phía Diệp Phàm. Sau ba ngày, hắn nghĩ tới rất nhiều biện pháp, cuối cùng vẫn là cảm thấy trở về tìm Nạp Tử Di các nàng là ổn thỏa nhất, nhanh chóng nhất. Vừa mới nói xong, đám người dưới chân mặt đất đông nhiên như mặt nước tạo nên gợn sóng, tiếp lấy một trận quang mang sáng lên, ba người liền tiến vào một chỗ không gian đặc thù. Nạp Y Lìa Lan mắt hạnh nhìn hằm hằm hai người, giận đùng đùng nói rằng: bàn tay mở ra, một cỗ sáng chói năng lượng màu vàng nóng tại hắn lòng bàn tay lưu động, như hạt cát giống như nhẹ nhàng. Tiên thiên song sinh nguồn suối chi thể, quả nhiên là thế gian hiếm thấy thể chất. Hiện tại ta gặp lại ảnh đại tam huynh đệ, chỉ cần một chiêu, liền có thể để bọn hắn hồi phi yên diệt. Mà Nạp Y Lìa Lan cũng nhờ vào đó bước vào thánh vương, chiến lược tăng vọt. Nếu như không có Diệp Phàm tương trợ, các nàng hai tỷ muội cùng Thủy Thần Cung chỉ sợ sớm đã không tồn tại nữa. Khu khu, chuyện cũng không có ngươi nghĩ đến nghiêm trọng như vậy, ta chỉ cần đột phá một cảnh giới, liền có thể đối kháng những cái kia truy sát ta đế hồn. Một chỗ trong ô tuyển, Diệp Phàm đứng dậy. Qua hồi lâu, Nạp Tử Di ngẩng đầu, u oán ánh mắt đối đầu Diệp Phàm đôi mắt, miệng nhỏ cong lên, toát ra rõ ràng tiểu nữ sinh cảm xúc. Nạp Tử Di giật nảy mình, ngược lại một cái lảo đảo, ngã vào Diệp Phàm trong ngực. Nạp Tử Di như thế nào thông minh, nghe được Diệp Phàm lời nói này, nàng lập tức kịp phản ứng, gương mặt cũng trong nháy mắt biến đỏ bừng nóng hổi. Thời gian không đợi người, hắn đã không thể lại tiếp tục mang xuống. Hoang cổ trường hà bên trong đại lượng đế hồn thức tỉnh, Diệp Phàm về sau gặp phải địch nhân chỉ có thể một cái so một cái mạnh. Nạp Y Lìa Lan thấy thế, ánh mắt đều trừng lớn, tức bực dậm chân. Nạp Tử Di thế nào đống nhiên biến thành bộ dáng này? Diệp Phàm ho nhẹ một tiếng. Diệp Phàm lời còn chưa nói hết, liền bị Nạp Tử Di kinh thanh cắt ngang. Ngươi nói cái gì? Có người truy sát ngươi. Ngươi nếu có cầu, chỉ cần một lời, ta sẽ không chút do dự bằng lòng ngươi. cho nên cho dù biết được Diệp Phàm đối mặt chính là đế hồn mạnh như vậy địch, Nặc Tử Di cũng không có hậu lui nửa bước, từ đầu đến cuối đứng tại Diệp Phàm bên này. Chẳng lẽ loại sự tình này, ngươi còn muốn để ta nói sao? Đúng vậy, hơn nữa truy sát ta những cái kia tồn tại, còn xa tại Thánh Vương phía trên, bọn hắn là ngủ say đế hồn. Diệp Phàm không có giấu giếm, chi tiết đem tình huống nói cho Nặc Tử Di. Cảm thụ được thể nội chạy xuôi đế vực chi lực, Diệp Phàm trong lòng nói khẽ, một cỗ vô cùng tự tin mãnh liệt từ trên người hắn bộc phát ra, quét sạch quanh mình thiên địa. Tỷ tỷ, các ngươi đây là tại làm gì? Hai tay chống nạnh, khuôn mặt hồng nhuận, không biết là khí vẫn là như thế nào. Cung chủ, xin lỗi, ta xác thực cần nguyên nguồn suối chi thể đến đột phá cảnh giới. Diệp Phàm trầm giọng, từng chữ từng câu nói. Diệp Phàm sờ lên cái mũi, không tiếp tục nói chuyện. Nói đến đây, Nặc Tử Di ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Diệp Phàm, hạ giọng nói, Diệp Phàm, ngươi muốn ta thế nào giúp ngươi, chỉ cần có thể cần dùng đến ta, dù là đánh bạc cái mạng này, ta cũng ở đây không tiếc. Nặc Tử Di lưu luyến không rời theo Diệp Phàm trong ngực lên, nói khẽ, nơi này không phải nói chuyện địa phương, tiên tiến nguồn suối không gian a. Lần này, đa tạ các ngươi. Diệp Phàm vô ý thức ôm lấy Nặc Tử Di, chỉ cảm thấy một cỗ mềm mại xúc cảm đánh tới, còn lôi cuốn lấy một hồi thanh nhã làn gió thơm. Nặc Tử Di cực kỳ thông minh, như thế nào lại đoán không ra Diệp Phàm ý tứ trong lời nói. Nếu như các nàng không nguyện ý, Diệp Phàm cũng sẽ không dây dưa, mà là trực tiếp rời đi, tìm phương pháp khác. Ngày ấy ta lấy dũng khí, mong muốn ủy thân cho ngươi, dâng ra ta tiên tiên nguồn suối chi thể, lại bị ngươi cự tuyệt, đã là lòng như cho nguội. Các nàng cũng đã nhận được nguồn suối chi thể lực lượng phản hồi, Nặc Tử Di đột phá đến thất trọng thánh vương cảnh, nắm giữ pháp tắc hóa thiên tượng. Chỉ là vì mình đột phá cảnh giới, mà trở về tìm Nặc Tử Di các nàng. Kế tiếp, chúng ta sẽ vận dụng nguồn suối không gian lực lượng, giúp ngươi đột phá. Nặc Y Lìa Lan đỏ mặt nói, trời ạ, ngươi làm sao lại bị đế hồn truy sát? Loại kia tồn tại, chỉ cần thổi một mạch, cũng có thể diệt hết cả tòa thủy thần cung. Lúc này, Nặc Tử Di cắn chặt môi đỏ, trong mắt đều là vẻ lo lắng, đế hồn. Không phải là chứng đế cảnh cường giả sau khi ngã xuống, diễn sinh linh hồn. Nàng từng đi tìm Diệp Phàm, chủ động dâng ra nguồn suối chi thể, làm sao cái sau từ chối? Chỉ vì đạt được tiên thiên song sinh nguồn suối chi thể lực lượng sau, bọn hắn liền thật có khả năng xông phá chứng đế kiếp, một lần hành động bước vào chứng đế, vang danh thiên hạ. Vốn còn nghĩ nhường Diệp Phàm chính mình chủ động nói ra được, nhưng mà hắn lại như đá đầu giống như, không hề lay động, mắt thấy Nặc Tử Di trầm mặc, lại vẫn sinh ra mấy phần thoái ý, đây chính là đế vực cảnh sao? Hai nữ cũng đi theo trong suối nước đi ra, riêng phần mình mặc vào váy dài, phong tình bạt trùng, biến càng thêm mê người. Như thế, Nặc Tử Di chỉ có thể chính mình mở miệng, lúc này mới có kia tuyệt mỹ trên khuôn mặt trải rộng u oán. Chắc không được liền nửa bước chứng đế cảnh cường giả đều vô cùng ngấp nghé. Nguồn suối không gian bên trong, Diệp Phàm đạt được hai nữ tương trợ, yên lặng đã lâu cựu trọng đế phách cảnh đỉnh phong, bắt đầu gây mất công xiềng, tùy ý đột phá. Diệp Phàm nhìn thẳng Nặc Tử Di dịu dàng đôi mắt đẹp, mở miệng nói, "Cung chủ, ta gặp phiền phải lớn, vô cùng cần thiết lực lượng đến để thăng cảnh giới, khả năng đối kháng những cái kia truy sát ta địch nhân hạ xuống đế vực, có thể chạm chứng đế cảnh cường giả." Nói, Nặc Tử Di tiến lên một bước, thân thể mềm mại liền phải dán tại Diệp Phàm trên thân. "Không phải, hắn cũng không làm cái gì a? Sát thực quá mức ích kỷ." "Tử Di, các ngươi đây là?" Diệp Phàm còn có chút sững sờ, không làm rõ ràng được vì sao Nặc Y Lìa Lan lại đột nhiên gia nhập. Hắn chậm một ngày bước vào đế vực cảnh, liền sẽ nhiều một phần tử vong nguy hiểm. Nặc Tử Di đôi mắt đẹp lấp lóe, ôn nhu nói, "Còn gọi ta cung chủ sao?" "Gọi ta Tử Di hử? Ta cùng tỷ tỷ chính là song sinh tiên tiên nguồn suối chi thể, ngươi muốn cầu cạnh tỷ tỷ, vì sao liền không có cầu ở ta?" Diệp Phàm đi ra suối nước nóng, đổi một thân sạch sẽ y phục. Nhưng chưa từng nghĩ, Diệp Phàm gặp gỡ phiền toái, lại cần nàng nguồn suối chi thể. "Phanh." Nặc Tử Di yếu ớt nói rằng, đại môn bỗng nhiên bị mở ra, một bóng người xinh đẹp vào bảo. Diệp Phàm hít sâu một hơi, cái trán chảy ra một tầng mồ hôi mịn, như gặp đại địch. Nặc Tử Di nói khẽ, "Diệp Phàm, ngươi không cần nói nữa, việc này ta cùng Ý Lìa Lan đều là tự nguyện." Biết được Diệp Phàm cần nguồn suối chi thể, nàng vừa thẹn lại giận. Nàng há to miệng, muốn nói gì, lại không có phát ra bất kỳ thanh âm, chỉ là kia ửng đỏ khuôn mặt, nhan sắc lại trở nên sâu hơn mấy phần. Lần này, liền Diệp Phàm bản thân đều kinh ngạc. Thu hoạch được song sinh tiên tiên nguồn suối chi thể lực lượng, ngươi nhất định có thể thuận lợi đột phá tới cảnh giới tiếp theo. Bất quá, mong muốn đột phá tới cảnh giới kia, cần năng lượng lớn, coi như đem trên người ta tất cả bảo vật đều hấp thu luyện hóa, cũng không cách nào trèo chống đột phá. Chương 1151, rời đi thủy thần cung, nguy hiểm giáng lâm. Chương 1151, rời đi thủy thần cung, nguy hiểm giáng lâm. Diệp Phàm quay đầu lưng, kia áo bào đen láo giả nhìn lại, không nói nói nhảm, chỉ là nhếch miệng lên một bệnh miệt thị cười lạnh, tiếp lấy một giây sau, thân hình của hắn giống như quỷ mị đồng dạng, biến mất ở đằng kia áo bào đen láo giả giữa tầm mắt. Truy sát ta, là đế hồn, chứng đế cấp linh hồn của cường giả. Bọn hắn thủ đoạn quỷ dị, chiến lược cường đại, cho dù là thánh vương, tại bọn hắn trước mắt cũng như sâu kiến, trong nháy mắt có thể diệt. Chậm sau một lúc lâu, hai nữ mới dùng một loại ánh mắt u oán nhìn xem Diệp Phàm, cũng dắt nhau đỡ, chậm rãi xê dịch. Nặc Tử Di cùng Nặc Y Lìa Lan lần lượt thay đổi mới tinh quần áo, chậm rãi hướng Diệp Phàm đi tới. Diệp Phàm bàn tay dùng sức, đem lưu ly kim cương kiếm hướng phía trước thúc đẩy, kiếm thể lại lần nữa không có vào áo bào đen láo giả ngược mấy phần, cái sau trừng lớn hai mắt, chết không nhắm mắt nhìn chằm chằm Diệp Phàm, tiếp lấy miệng há ra, hóa thành cho tàn vỡ lạc. Một cỗ ôn hòa nồng đậm dược lực tuôn ra đẩy ra đến, hai nữ sắc mặt biến hồng nhuận, vết thương trên người đau nhức cũng biến mất rất nhiều. "Ta sẽ không vứt bỏ các ngươi, chờ ta trở lại, tiếp các ngươi cùng rời đi." Nặc Tử Di cùng Nặc Y Lìa Lan đã trở thành nữ nhân của hắn, hắn tự nhiên muốn tận năng lực lớn nhất bảo hộ hai nữ an toàn. Nhìn xem hai nữ trên người ngây ngô dần dần rút đi, hiện lộ ra một tia thành thục vũ mị bận bị, Diệp Phàm khẽ miệng cũng là nhịn không được có chút dương lên. Ha ha, hảo tiểu tử, tính cảnh giác không tệ lắm. Vừa mới nói xong, hai đạo thân ảnh màu đen theo Diệp Phàm thể nội bay ra, lơ lửng vũ trường không phía trên, đối Diệp Phàm cùng kính hành lễ. Diệp Phàm thở dài một hơi, lắc đầu, nói, các ngươi tại cái này, chờ ta trở lại. Hừ, giả thân giả quỷ tiểu tử, tốc độ cũng là rất nhanh, bất quá trước thực lực tuyệt đối, lại nhanh tốc độ, cũng bất quá là chuột mà thôi. Trải qua lần tu luyện này, hai nữ đã hủy thân cho hắn, trở thành hắn đạo lữ. Hai người bọn họ liền giao cho các ngươi đến bảo vệ. Một cái áo bào đen lão giả theo đen nhánh bên trong đi ra, hai tay của hắn ôm ngực, một đôi mắt thật sâu rơi vào đi, lộ ra dọa người lục quang. Phu nhân hai chữ, làm cho các nàng ngượng ngùng không thôi. Chủ nhân, hai cỗ phân thân ôm quyền quát, chủ nhân yên tâm, muốn động hai vị phu nhân, liền phải theo thi thể của chúng ta bên trên bước qua đi. Muội muội, chúng ta thật tốt, chờ hắn trở về. Nạp Tử Di nhìn qua Diệp Phàm rời đi phương hướng, thật lâu không thể trở về qua thần đến. Nếu có đế hồn dám can đảm xuất hiện tại trước mắt hắn, tới một cái hắn giết một cái, đến hai cái hắn giết một đôi. Nếu như là tại trước đây không lâu, hắn gặp phải đế hồn, có lẽ còn sẽ có chút bối rối, lo lắng không ứng phó qua nổi. Nàng mặc dù rất muốn cùng Diệp Phàm cùng một chỗ đối kháng những cái kia đuổi giết hắn đế hồn, nhưng nàng thực lực quá yếu, đi theo Diệp Phàm bên người, không chỉ có không giúp được hắn, sẽ còn trở thành hắn vương hữu. Diệp Phàm, kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Đem dược lực luyện hóa sau, Nạp Tử Di đôi mắt đẹp lóe lên, nhìn về phía Diệp Phàm, thanh âm êm dịu nói, nhưng bây giờ sẽ không. Diệp Phàm tự biết đối lý, lật bàn tay một cái, lấy ra hai cái đan dược, đưa cho Nạp Tử Di các nàng. Nhất chuyển phân thân, nhị chuyển phân thân. Ta nhất định phải nhanh rời đi, nếu không, nếu có đế hồn tìm được nơi đây, đối với các ngươi, cùng thủy thần cùng, đều là một cái tai họa thật lớn. Giao ra tiểu tháp, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không, hôm nay nhất định thấy máu. Bây giờ, ta đã bước vào đế vực cảnh, trưởng không đế vực chi lực, cho dù đối mặt một chút cao cấp đế hồn, cũng có năng lực tự vệ. Nạp Y Lìa Lan nắm đấm nắm chặt, trong mắt đẹp phun trào hỏa diễm, nàng cùng tỷ tỷ tính cách hoàn toàn khác biệt, nàng hiện tại chỉ muốn cùng Diệp Phàm cùng đi, cộng đồng đối kháng địch nhân, dù là chết, đánh bạc cái mạng này. Diệp Phàm không có trả lời, trên mặt không thấy nửa điểm kinh hoàng, bình chân như bại, giống như núi cao, nguy nga bất động. Diệp Phàm hơi chút trầm ngâm, đắc, kế tiếp, chỉ sợ ta muốn rời khỏi Thủy Thần Cung, rời đi các ngươi. Thủy Thần Cung là chúng ta cùng một chỗ thu phục chung xây, ta không muốn nó hủy hoại chỉ trong chốc lát, cũng tương tự không muốn nhìn thấy các ngươi bị đế hồn gây thương tích. Có thể đây hết thảy đều là bị bất đắc dĩ. Rời đi chúng ta. Vì cái gì? Chẳng lẽ truy sát địch nhân của ngươi cứ như vậy mạnh, ngay cả chúng ta cùng một chỗ liên thủ đều không thể đối kháng sao? Diệp Phàm vừa dứt lời, Nạp Y Lìa Lan liền lập tức đứng ra, ngừng âm thanh hỏi. Hắc ám bên trong, một đạo tối nghĩa thanh âm khàn khàn truyền ra, giống như là một cái trăm năm lão yêu đang thì thầm. Ngươi nói nhảm nhiều quá, còn biết cái gì di ngôn, cùng ta Lưu Ly Kim Cương kiếm đi nói a. Diệp Phàm mỗi chữ mỗi câu giải thích nói, nếu là hắn không đi, đem đế hồn dẫn tới nơi này, hậu quả kia đem càng thêm nghiêm trọng. Bây giờ, hắn có thể làm, chính là đem tất cả nguy hiểm toàn bộ nắm vào trên người mình. Lần này ta trở về tìm các ngươi, đúng là ra ngoài tư tâm, không có các ngươi song sinh tiên tiên nguồn suối chi thể, ta không cách nào nhanh chóng bước vào đế bực cảnh, liền không thể dùng lực lượng của mình đến chống lại đế hồn. Thử Di, Ý Địa Lan, chờ ta trở lại. Diệp Phàm hít sâu một hơi, sau đó bàn chân đạp mạnh hư không, cũng không quay đầu lại lách mình rời đi. Chết. Hai cỗ phân thân trăm miệng một lời, thanh âm không lớn, lại dị thường trầm ổn kiên định. Hai nữ tiếp nhận đan dược, trên mặt u hoán lúc này mới ít đi mấy phần, duỗi ra hai cây như ngọc ngón tay trắng nõn, kẹp lên xinh xinh nuôi hơi thở đan, để vào trong miệng. Vì cái gì đế hồn sẽ truy sát ngươi? Chẳng lẽ hai chúng ta liền thật không thể giúp ngươi sao? Nạp Tử Di khẽ cắn răng môi đỏ, không có cam lòng mà hỏi. Các nàng hai người vừa mới bị thân cho Diệp Phàm, cái sau liền muốn rời khỏi, đây đối với các nàng mà nói, ít nhiều có chút khó mà tiếp nhận. Diệp Phàm còn không có bay ra bao xa khoảng cách, liền phát giác được không đúng, một cái rừng lơ lửng tại thiên không bên trong. Một cỗ máu đen bao tô ra, áo bào đen lão giả thân hình như ẩn như hiện, dường như sắp vỡ vụn linh hồn, gió thổi qua liền sẽ tan đi. Diệp Phàm đối hai nữ trịnh trọng nói rằng, nghe nói như thế, hai nữ khuôn mặt đỏ lên. Nếu như không phải hai nữ cam tâm tình nguyện dâng ra song sinh tiên tiên nguồn suối chi thể năng lượng, chỉ sợ Diệp Phàm cũng khó có thể trong thời gian ngắn như vậy đột phá tới đế bực cảnh, cũng đem cảnh giới vững chắc xuống. Cho nên Nạp Tử Di chỉ có thể lựa chọn lưu lại. Nhất chuyển phân thân, nhị chuyển phân thân lui ra phía sau một bước, thân hình ẩn vào hắc ám, biến mất không thấy gì nữa, yên lặng bảo hộ Nạp Tử Di hai người. Áo bào đen lão giả lời còn chưa nói hết, một thanh kim sắc trường kiếm liền không lưu tình chút nào quán xuyên bộ ngực của hắn. Diệp Phàm dặn dò nói, tỷ tỷ Nạp Y Lìa Lan còn muốn nói nhiều cái gì, lại bị Nạp Tử Di một ánh mắt ngăn lại. Đi lại thời điểm, không cẩn thận liên lụy đến nơi nào đó thương thế, nhường hai nữ nhẹ hít sâu một hơi, bước chân dừng lại. Hắn vội ba đến, đặt thành mục đích sau, vừa vội ba đi, hoàn toàn chính xác 10 phần quá mức. Khu khu, ta cái này có hai viên sinh sinh nuôi hơi thở đan, các ngươi cầm lấy đi phục dụng, có thể làm dịu thương thế. Đạt được Nạp Tử Di hai nữ tương trợ, hắn cảnh giới đột phá, bước vào đế vực. Tốt, chúng ta chờ ngươi. Nạp Tử Di hít sâu một hơi, miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười. Mà Thủy Thần Cung bên ngoài, bốn tôn cường đại đế hồn lặng yên giáng lâm, như hàn nha đồng dạng, tại trong bóng tối, coi thường tất cả. Thủy Thần Cung bên trong, ánh trăng tung xuống, phản chiếu lấy hai nữ bóng hình xinh đẹp. Cái này hai cỗ phân thân, liền thay thế ta bảo hộ các ngươi, chờ ta giải quyết những cái kia đế hồn về sau, trở lại tìm các ngươi. Chương 1152, dây lát dây đế hồn, đế vực uy lực chương 1152, dây lát dây đế hồn, đế vực uy lực nuốt lấy những này đế hồn. Một chiêu này cũng có thể ngăn lại kia một sợi kim văn công kích, coi như không thể hoàn toàn ngăn trở, cũng có thể hấp thu đa số tổn thương, hắn lại thi triển cái khác tự vệ thần thông, hẳn là có thể may mắn nhặt về một cái mạng. Cho dù bây giờ vẫn lạc bỏ mình, hắn cũng vẫn như cũ hung uy không giảm, tại hoang cổ trường hạ trong tầng thứ nhất xương vương xương bá, đánh khắp rất nhiều đế hồn, cơ hồ không có đối thủ. Nếu không tại đế vực bên trong, Diệp Phàm chính là vạn đạo chi chủ, kim văn tốc độ như yêu, xuất quỷ nhập thần, căn bản khó lòng phòng bị, huyền thủy đại đế chi hồn lại có thể nào có thời gian ngưng vẫn. Huyền thủy đại đế chi hồn kém chút dọa đến bảy hồn sáu phách đều sụp đổ tan đi, kia kim văn còn chưa chạm đến hắn, hắn đều có thể cảm nhận được một cỗ sắc bén chi ý đâm vào trán của hắn. Không tốt, trốn không thoát. Lại không nghĩ rằng, bọn hắn bốn tôn đế hồn còn chưa bắt đầu động thủ, mạnh nhất bất diệt đại đế liền bị Diệp Phàm cho một kiếm giây. Đối với tu la kiếm mà nói, những này đế hồn có thể toàn bộ đều là hiếm thấy tuyệt hảo thuốc bổ. Vừa mới Diệp Phàm thúc dục, chỉ là đế vực bình thường nhất lực lượng, tiện tay một kích, liền thuần sát một tôn đế hồn. Kim văn đâm xuống, một kiếm chém ra huyền thủy đế thuẫn, sau đó phong mang tất lộ, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, xuyên thủng huyền thủy đại đế chi hồn mi tâm. Cái loại này lĩnh vực, liền chứng đế cảnh cường giả đều không thể nắm giữ à, chẳng lẽ là kim sắc tiểu tháp giao phó hắn lực lượng? Bằng không hắn có thể nào nắm giữ cái này siêu việt chứng đế vô song thủ đoạn? Kia ba tôn đế hồn sống vô số tuế nguyệt, chứng kiến qua vô số triều đại thay đổi, lịch sử diễn biến, cũng không từng gặp cường đại như vậy lĩnh vực chi lực. Đế vực triển khai, kia ba tôn đế hồn liền như là dê đợi làm thịt, vô luận như thế nào dãy rủa, sinh tử đều chỉ tại Diệp Phàm một ý niệm. Tốc độ nhanh như kinh lôi, thoáng qua ở giữa, liền giáng lâm tới một tôn đế hồn trước mặt. Sao trời lĩnh vực vừa ra, vạn đạo thần phục, trấn áp tinh hà. Huyền thủy đế thuẫn. Mà bây giờ, Diệp Phàm bày ra lĩnh vực chi lực, là bực nào nghịch thiên cường hãn, liền chứng đế đô có thể chu sát. Tinh vực cảnh, chính là giải nguyên thể hệ lĩnh vực đỉnh phong. Còn lại ba tôn đế hồn, run lẩy bẩy, sợ mất mật. Áo bào đen lão giả bỏ mình, hắc ám bên trong, lập tức liền có chấn kinh thanh âm một phát. Diễn sát xong tất cả bốn tôn đế hồn sau, Diệp Phàm triệu hồi ra thụ thương tu la kiếm. Huyền thủy đế thuẫn ngưng tụ thành công một phút này, huyền thủy đại đế chi hồn thở dài một hơi, đây là hắn mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn, cho dù là lúc trước bất diệt đại đế chi hồn, đều không thể hoàn toàn đánh tan. Sắc bén kia chi ý vô cùng kinh khủng, huyền thủy đại đế chi hồn dám 100% khẳng định, nếu là hắn bị tia kim văn trúng đích, không ra một giây, hồn phách của hắn liền sẽ trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Với bạn, cái này bốn tôn đế hồn không có mắt, đụng phải hắn. Nhưng mà, hiện tại mới nhớ tới muốn chạy, đã chậm. Tia kim văn hóa thành hình kiếm, giống như một thanh kim sắc mở ra thiên thần kiếm, trực chỉ tôn này đế hồn mi tâm. Lĩnh vực, tựa như là lĩnh vực chi lực, không đúng, cái này lĩnh vực so sao trời lĩnh vực mạnh hơn vô số lần, người kia là như thế nào tu luyện ra mạnh như vậy lĩnh vực? Chết. Một kiếm miểu sát, không mang theo bất cứ chút do dự nào. Sau đó không còn bảo lưu, tâm thần khẽ động, trực tiếp dẫn phát hai đạo kim văn công kích, khoảnh khắc chém giết kia còn lại hai tôn đế hồn. Không gian bị phong tỏa. Đây là cái gì lực lượng, thậm chí ngay cả ta đại đế hồn lực đều không thể phá vỡ. Diệp Phàm mặt không biểu tình, hai tay ôm ngực, đứng tại cách đó không xa quan sát. Diệp Phàm sắc mặt rất lạnh, giống như vạn năm huyền băng, ngón tay tùy ý một chút, liền có một cỗ bá đạo dòng năng lượng màu vàng ra, cấp tốc hình thành lĩnh vực, phong tỏa cả vùng không gian. Kim sắc tiểu tháp tuy là kinh chấn toàn bộ hoang cổ trường hà bảo vật, có thể lại chân quý bảo vật, cũng phải có mệnh đến hưởng dụng. A ba tôn đế hồn kinh hai nói, bọn hắn phát giác được quanh mình không gian bị phong tỏa, đồng thời bốn phía tràn ngập một cỗ bá đạo lĩnh vực chi lực. Hắn vừa mới thu hoạch được nặc tử di hai nữ quà tặng, đột phá tới đế vực cảnh, đối với hoàn toàn mới đế vực chi lực, nắm giữ được còn không phải đặc biệt thuần thục. Liên bất diệt đại đế chi hồn đều bị một kiếm miểu sát, vậy bọn hắn ba cái này bất diệt đại đế thủ hạ bại tướng, chẳng phải là càng thêm dễ dàng bị giết? Bây giờ tận mắt nhìn thấy, tự mình trải nghiệm, trừ khiếp sợ ra, bọn hắn càng cảm giác hơn tới một cố vô biên hàn ý cùng sát khí của tới, dường như kia vô hình lĩnh vực có thể tùy thời cướp đi cái mạng nhỏ của bọn hắn đồng dạng. Kết quả, huyền thủy đế thuẫn không chịu nổi một kích, trong nháy mắt liền bị kim văn xuyên thấu, mà Diệp Phàm cũng không lưu tình chút nào lấy đi huyền thủy đại đế chi hồn sinh mệnh. Tiện tay miểu sát huyền thủy đại đế chi hồn, Diệp Phàm đã biết được đế vực uy lực. Tu La kiếm, ra đi a. Tại trường nguyên giới, cho dù là thời kỳ viễn cổ thần võ thời đại, võ đạo đỉnh phong, cũng không có người có thể tu luyện ra cường đại như vậy lĩnh vực chi lực. Ba tôn đế hồn tại vô hình trong lĩnh vực hoảng sợ, bàng hoàng, dãy rủa. Kỳ thật, nếu như Diệp Phàm muốn, tôn này huyền thủy đại đế chi hồn thậm chí đều không có thời gian phóng xuất ra cái gọi là huyền thủy đế thuẫn. Ngay cả mạng sống cũng không còn, còn muốn cái kia kim sắc tiểu tháp để làm gì? Cố lực lượng kia, đủ để hủy diệt một tôn chân chính chứng đế cảnh cường giả, giết bọn họ những này đế hồn, càng là không đáng kể. Không thú vị, kế tiếp đến phiên các ngươi. Không có quá nhiều nói nhảm, Diệp Phàm đôi mắt chuyển hướng trong đó một tôn đế hồn, đưa tay một chút, bốn phía hư không lập tức phát ra kịch liệt ánh minh, từng đạo dường như đến từ thái cổ thần bí kim văn nổi lên, lít nha lít nhít lơ lửng giữa trời, tiếp lấy những cái kia kim văn giống như sống lại đồng dạng, cấp tốc tổ hợp, hình thành một phương vàng óng ánh cự hình lĩnh vực. Huyền thủy đại đế chi hồn thậm chí không kịp vận dụng cái khác thủ đoạn bảo mệnh, liền tan thành mây khói, hoàn toàn chết tại đế vực kim văn công kích phía dưới. Ba người bọn họ là bị bất diệt đại đế đánh phục đế hồn, đi theo tại hai bên, thoát ly hoang cổ trường hà, ý đồ tìm kiếm cái kia kim sắc tiểu tháp chủ nhân, cũng đem chém giết, cưỡng ép đoạt tháp. Đã như vậy, liền lấy cái này bốn tôn đế hồn đến luyện tay một chút, thăm dò đế vực uy lực. Bản mệnh hồn lực dốc toàn bộ lực lượng, huyền thủy đại đế chi hồn không dám có chút giữ lại, thôi động hồn lực ngưng tụ thành một mặt thủy thuẫn, ngăn khuất trước người. Nghĩ tới đây, Còn lại ba tôn đế hồn toàn thân run rẩy, định thôi động một lực, rút lui nơi đây. Đột phá tinh vực về sau, đến thánh vương chi cảnh, lực lượng lĩnh vực liền yếu đi xuống, càng mạnh càng huyền diệu hơn thì là lực lượng pháp tắc. Tại đạo này đặc thù lĩnh vực bên trong, thiên địa vạn vật đều bị cầm tù, chỉ có Diệp Phàm một người, là nơi đây chúa tể, vạn cổ không một, vạn thế vô địch. Thấy cảnh này, Diệp Phàm hài lòng nhẹ gật đầu. Vâng, là Diệp Phàm tận lực chậm lại Kim Văn tốc độ tấn công, Huyền Thủy Đại Đế chi hồn mới lấy ngưng thuận thành công. Nhưng mà, Huyền Thủy Đại Đế chi hồn huyễn tưởng cuối cùng vô tình tan vỡ. Cái này sao có thể? Uy lực cũng không tệ. Cái kia kim sắc tiểu tháp chủ nhân, vậy mà mạnh như vậy. Kia áo bào đen lão giả cùng bọn hắn thực lực tương đương, chính là một tôn cực mạnh đế hồn, sinh tiền càng là danh xưng bất diệt đại đế, chấp trưởng hắc ám bất diệt thần công, không người có thể địch, không người có thể giết. Kim sắc trong lĩnh vực, một đạo kim văn rung động, theo trời cao vẫn lạc mà xuống. Chương 1153, hai cốt dãy núi, ba tôn chư yêu đế hồn. Chương 1153, hai cốt dãy núi, ba tôn chư yêu đế hồn. Thế là nó nhóm liền dự định nuốt thiên hạ vạn yêu, đến khôi phục khí huyết, đúc lại nhục thân. Này khí tức, là kim sắc tiểu tháp. An một tòa sơn mạch hung thú vương, chúng ta khí huyết mới khôi phục 2/10. Hình thể của nó so cái khác hai đầu chư yêu đều muốn to lớn hơn, ngồi ở chỗ đó, tựa như một tòa núi nhỏ, ánh nắng chiếu xuống, chiếu ra một tảng lớn bóng đen. Nhưng mà, bọn chúng còn chưa đi ra mấy bước, liền có một thanh kim sắc trường kiếm từ trên trời giáng xuống, như kim lôi giống như đánh xuống, ngăn khuất bọn chúng trước người. Lần này bởi vì kim sắc tiểu tháp nguyên nhân, bọn chúng có thể theo hoang cổ trường hà bên trong thức tỉnh. Một con lợn yêu giơ lên thịt viên, một ngụm thôn vệ, nhấm nuốt hai lần, toàn bộ thịt viên liền bị nó hoàn toàn nuốt vào trong bụng. Một cỗ thôn vệ chi lực đột nhiên bộc phát, tu la kiếm hóa thành lỗ đen, điên cuồng hấp thu kia bốn tôn chết đi đế hồn hồn lực, ngắn ngủi một bình trà công phu, bốn tôn đế hồn năng lượng liền đều bị nó thôn vệ sạch sẽ. Bọn chúng là linh hồn thể, cũng không phải là chân chính chư yêu. Bình thường đều là bọn chúng chém giết sinh linh, thôn vệ lực lượng, hôm nay lại có thể có người tìm tới cửa, muốn cướp đoạt năng lượng của bọn nó. Chữa trị tu la kiếm, trị liệu tu la kiếm hồn một chuyện, chỉ sợ không bao lâu liền có thể thực hiện. Hoang cổ trường hà bên trong, vô số đế hồn thức tỉnh, truy sát với hắn căn bản không lo không có đế hồn cho tu la kiếm thôn vệ. Ánh mặt trời chói mắt chiếu xạ mà xuống, bọn chúng híp mắt, chỉ thấy một tôn áo trắng thân ảnh, áo bào của vũ, đứng ở chân trời. Cuối cùng quay đầu thật sâu nhìn một cái thủy thần cung, trong mắt của hắn nhu hòa dần dần biến thành sắc bén, thân hình bỗng nhiên lóe lên, cả người hắn liền hoàn toàn biến mất tại phương này hư không. Những ngày này chúng ta giáng lâm hải cốt dãy núi, hết thảy ăn hơn 90 con hung thú vương, đều nhanh đem tòa dạng núi này thú vương ăn hết sạch. Diệp Phàm thở dài một tiếng, âm thầm nói rằng, ba đầu chư yêu ăn như gió cuốn gặm ăn phi thiên sư vương thi thể. Ngày đó sẽ không quá lâu. Diệp Phàm cười nói, chư lão đại dùng thanh âm khàn khàn nói rằng, ánh mắt nó mang theo nghi hoặc cùng kinh ngạc, nhìn về phía Diệp Phàm, không rõ cái này nhân loại tại sao lại chủ động xuất hiện tại bọn chúng trước mặt. Giang giác, giang giác, kia hung thú ba thủ lục dực, lại là trong truyền thuyết ba đầu phi thiên sư vương. Hiện tại không giống như vậy, Diệp Phàm bước vào đế vực cảnh, nắm giữ chiến lực vô song đế vương lĩnh vực, một khi lĩnh vực triển khai, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể thuấn sát một tôn đế hồn. Hai cốt dãy núi hung thú vương đô bị ăn sạch sẽ, đi thôi, đi tìm tòa tiếp theo dãy núi, tiếp tục ăn. Đem hải cốt dãy núi chuyển không sau. Ba heo vô bụng, hài lòng rời đi. Một đạo trầm thấp mà thanh âm khàn khàn vang lên, kia được gọi là chư lão đại chư yêu, rốt cục chậm rãi mở miệng. Một tòa cốt sơn chỗ sâu, ba đầu giống người mà không phải người, dường như yêu không phải yêu hắc mao chư yêu, đang làm thành một vòng, thưởng dụng mỹ thực. Đi thôi. Ba đầu chư yêu nghe nói, lập tức có chút mắt trợn tròn. Ngươi là kim sắc tiểu tháp chủ nhân. Nếu như là chúng ta thời đại kia, khắp núi hung thú vương đã đầy đủ để chúng ta khôi phục vô cùng tám khí huyết. Quả thực là không biết trời cao đất rộng. Ông ngong. Sắp thực a ha ha, cũng không biết hiện tại là thời đại nào. Thiên địa nguyên lực vậy mà như thế mà manh. Đám hung thú này vương huyết mạch cùng lực lượng, trên diện rộng hạ xuống, căn bản là không có cách cùng chúng ta thời đại kia hung thú vương đánh đồng. Tại bọn chúng ở giữa, là một đầu to lớn hung thú. Trường nguyên giới, phương đông, hải cốt dãy núi. Chanh. Ba đầu chư yêu, từng cái phiêu phì thể tráng, toàn thân mọc đầy lông đen, bẩn thối vô cùng. Khởi tử hoàn sinh, thật là vi phạm thiên đạo. Ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi muốn giết chúng ta, cướp đoạt năng lượng của chúng ta? Có lẽ lại thôn vệ một chút đế hồn, tu la kiếm hồn liền có thể khôi phục thương thế, thậm chí đạt được đế hồn chi lực cường hóa, dẫn phát hai lần tiến hóa, chiến lực tăng vọt, biến thành mạnh hơn kiếm hồn. Bên kia chư yêu ba miệng nuốt mất một cái cánh, mở ra đấm máu miệng, khinh miệt cười lạnh nói, nấc. Qua thật lâu, theo lão nhị cười tà nói, miệng rộng mở ra, một cỗ hấp lực bộc phát, cả tòa hài cốt dây núi bạch cốt tầm u đều rung động lên, tiếp theo bị nó hút vào thể nội. Chư lão đại, đầu này phi thiên sư vương, tựa như là tòa này hài cốt dây núi cuối cùng một đầu hung thú vương đi. Tu la kiếm sắp khôi phục, Diệp Phàm tâm tình thật tốt, khó được cùng cái này ba đầu chư yêu nói vài lời nói nhảm. Thời đại này hung thú vương, thậm chí còn so ra kem chúng ta thời đại kia một đầu hung thú manh tướng. Một đạo đen nhánh quang mang theo Diệp Phàm thể nội bay ra, chính là thụ thương tu la kiếm. Đúng lúc đụng phải các ngươi ba đầu chư yêu ở chỗ này ngược sát yêu thú, thôn vệ sinh linh. Một người một cái thịt viên, lại giật xuống một cái cánh mướt, ăn đến thật quá mức, miệng đầy chảy mỡ. Phi thiên sư vương bị ba heo chia ăn hầu như không còn, một cỗ khí huyết chi lực đống nhiên tại bọn chúng quanh thân phun trào, như là thủy triều đồng dạng, tiếp lấy lại cấp tốc chìm xuống. Các ngươi khí huyết cùng hồn lực đều rất không tệ đi. Nếu như không nhanh chóng đi, sợ là sẽ phải nhóm lửa thân trên, nhường Tử Di cùng Ý Lìa Lan các nàng bị thương tổn. Đã như vậy, liền từ ta đến tiễn ngươi nhóm Quy Thiên A. Hắc hắc, trước khi đi đem nơi đây bạch cốt thu vừa thu lại, những này xương cốt, nhưng có đại dụng đâu. Ta vừa mới giết mấy tôn đế hồn, tu la kiếm còn kém một tia năng lượng cuối cùng, liền có thể khôi phục. Theo khí huyết 1 lít vừa giảm, cũng làm cho bọn chúng hồn thể biến càng thêm lương thực. Thật sự là hiếm lạ. Phẩm chất càng cao đế hồn, đối với tu la kiếm chữa trị liền càng có lợi. Diệp Phàm thầm nghĩ trong lòng, tu la kiếm thôn phệ đế hồn về sau, kiếm hồn biến càng thêm lương thực, hơn nữa trong mơ hồ còn phóng xuất ra một cô đế uy. Tu la kiếm trên thân kiếm tu la u quang càng thêm thâm thúy, cái này 4 tôn đế hồn phẩm chất cực cao, hấp thu bọn chúng hồn lực về sau, tu la kiếm thương thế chữa khỏi hơn phân nửa, thủ thương ngủ say tu la kiếm hồn, cũng bởi vì này chữa trị không ít, lại tản ra đế uy càng thêm mãnh liệt. Huống hồ trước đó hắn cảnh giới không có đột phá, đối mặt cường đại đế hồn chỉ có con đường trốn, cho dù sử dụng đế tiên tháp đem chém giết, cũng biết bởi vì đế tiên tháp lực lượng quá mức bá đạo, mà làm cho này bị giết đế hồn, một tia hồn lực đều không thừa, tu la kiếm cũng không thể nào thôn phệ. Chư lão đại cùng heo lão tam cũng há mồm hút lên bạch cốt, mấy giây qua đi, hải cốt dãy núi liền biến khắp nơi trồi lủi, rốt cuộc nhìn không thấy một bộ hải cốt. Ba heo dừng bước lại, sắc mặt vô cùng âm hàn, bọn chúng ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Chư lão đại đứng dậy, thân thể khổng lồ che khuất bầu trời, liền hải cốt dãy núi đều bởi vì động tác của nó mà xảy ra lay động. Chỉ có điều, kia lục chiến cùng không chiến đều cực kỳ đỉnh tiêm ba đầu phi thiên sư vương, bây giờ thế mà bị vô tình chém giết, trở thành ba tôn không biết tên chư yêu món ăn trong mâm. Thật không nghĩ đến, bọn chúng không đúng kim sắc tiểu tháp sinh ra tàn niệm, cái này tiểu tháp chi chủ ngược lại chủ động đến tìm bọn chúng. Đến mau chóng rời đi, ta vừa mới đến thủy thần cung không bao lâu, liền có đế hồn tìm được. Phải biết, bọn chúng thật là yêu tộc đế hồn, đối kim sắc tiểu tháp cũng không có hứng thú quá lớn. Nhưng nếu là nhìn kỹ, liền có thể ngạc nhiên phát hiện, cái này ba đầu chư yêu, thế mà không có thực thể. Chương 1154, chiến yêu tộc đại đế chương 1154, chiến yêu tộc đại đế chư lão đại hút mạnh một ngụm thiên địa nguyên lực, bục lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nợ lớn, tiếp lấy dùng sức phun một cái, trong chốc lát, cuồn phong gào thét, một đạo màu đen gió lốc lại bỗng nhiên theo chư lão đại trong miệng phun ra, mang theo cực hạn hủy diệt lực lượng, dường như có thể phá hủy tất cả. Trong gió lốc, vô số màu đen lưu động, đúng là từng cây dài ba thước, hai ngón tay rộng bộ lông màu đen. Đừng phất lờ, người kia thủ đoạn cổ quái, chúng ta không thể khinh thị, nếu không sẽ nỗ lực lớn một cái giá lớn. Trường kiếm vào tay, Diệp Phàm thân hình lập tức như bạch lang giống như lướt nhanh ra, không trung bỗng nhiên xuất hiện mấy đạo sáng chói kiếm hoa, tiếp lấy chói mắt nhất kia đóa kiếm hoa đột nhiên vỡ vụn, một đoạn sắc bén mũi kiếm từ đó đâm ra, như dao long xuất hải giống như, trực tiếp đâm về ba heo bên trong mạnh nhất chư lão đại. Cho dù bây giờ chỉ còn lại một bộ tàn hồn, bọn chúng ba heo sức chiến đấu cũng không thể khinh thường. Căn bản không phải Diệp Phàm cái này một giới nho nhỏ tinh vực cảnh có thể khiêu khích. Chư lão đại phát ra một chuỗi quái thiếu, toàn thân thịt mỡ đi theo run lẩy bẩy, trên thân vô số lông đen dựng thẳng lên, giống như là một tôn toàn thân đâm đầy cương châm quái vật. Một kiếm xuống dưới, liên phong ngự của nó đều không có xé rách, có chút không hợp thói thường. Một khi phát hiện không đúng, nó lập tức động ý niệm trốn chạy. Tại bọn chúng thời đại kia, một cái giẫm liền có thể bắn chết trăm ngàn tinh vực cảnh. Diệp Phàm thân thể bốn phía rung động một cỗ năng lượng màu vàng nóng, hình thành lồng ánh sáng, ngăn cách hắc phong. Đủ loại lực lượng cường đại dung nhập kim sắc trường kiếm bên trong, một kiếm đâm xuống, liền thần minh đều phát ra rên rỉ. Ba heo càng không đem để vào mắt. Hô hô. Lão đại, tiểu tử kia thực lực giống như cũng chả có gì đặc biệt, bị hắc phong vây lại lâu như vậy, còn không có kịp phản ứng. Quả nhiên, ba heo tiếp tục rút lui, chợt đâm vào lớp kín vô hình trên tường, kém chút đâm đến đầu rơi máu chảy. Lão đại, chúng ta nghe ngươi. Ken ken ken. Phốc phốc. Là nhát gan sợ phiền phức. Vẫn là bọn chúng nhìn rõ ta chiến lược chân chính. Ba đầu chư yêu đế hồn mặc dù thân thể cồng kềnh, có thể tốc độ lại hết sức nhẹ nhàng. Ha ha, lực lớn vô cùng, hình thể khổng lồ, nhấc tay có thể băng sơn nát nhạc, dậm chân có thể ngăn chặn sông ngòi, một trương mồm heo càng lại như là vực sâu, lúc mở lúc đóng, có thể nuốt thiên địa, không ai dám trêu chọc, vạn yêu thần phục. Xoẹt. Thừa dịp Diệp Phàm bị vây kia mấy giây, bọn chúng đã chạy đi một khoảng cách lớn. Chư lão đại trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, vị này tiểu tháp chi chủ so với nó trong tưởng tượng phải mạnh hơn một chút. Đế bực. Màu đen cương châm vốn là bén nhọn, sức sát thương cực mạnh, lại không dễ bị phá hư, tăng thêm gió lốc gió thổi trợ uy, tốc độ tăng vọt, lực lượng lại tăng, một khi chúng đích địch nhân, chỉ sợ không đến nửa giây, liền có thể đem người kia xuyên thủng ra trên trăm cái lỗ thủng. Hiu liu liu, hắc phong phô thiên cái địa bao phủ Diệp Phàm, rất nhanh liền che giấu Diệp Phàm ánh mắt cùng cảm giác, lại bị phản chấn trở về lực lượng đánh bay ra ngoài, riêng phần mình phun ra một ngụm máu, giống như nơi này hư không bị khóa lại. Lưu ly kim cương chi lực, lục thiên phạt thần kiếm ý, chu thần chi uy, đế bực chi lực. Chư lão đại quay đầu nhìn một cái, nó mặc dù cũng cảm thấy kỳ quái, vì sao Diệp Phàm sẽ bị hắc phong khốn lâu như vậy, nhưng trong lòng không chút nào cảm thấy Diệp Phàm yếu, ngược lại mơ hồ sinh ra một tia bất an. Hắc châm gió lốc, Diệp Phàm sắc mặt phát lạnh, kia liền càng không thể giữ lại bọn chúng. Kiếm ý tầng tầng được ra, hóa thành núi xanh cùng thiên kiếm, canh giữ ở trước người, hắc châm gió lốc tấn công mạnh mà xuống, vô số cương châm như mưa, xen lẫn cuồng phong vẫn lạc, lực sát thương rất là hung hãn, lại bị hai đạo giơ kiếm thuật từng cái phòng bị. Chắc không được đối mặt một kiếm chu thần đoạt mệnh thức, chư lão đại không tránh cũng không phòng. Nhưng mà rơi vào chư lão đại thân thể bên trên, lại giống như đá chìm đáy biển, trong nháy mắt tiêu tán, dường như liền đối phương ra đều không có phá bỡ. Hảo tiểu tử, thế mà còn thật đúng chúng ta xuất thủ. Một kiếm chu thần đoạt mệnh tức tốc độ cực nhanh, giống như chớp giật, không đến một cái chớp mắt công phu, liền xuất hiện tại chư lão đại trước người. Một kiếm không thành, Diệp Phàm lập tức biến hóa kiếm chiêu tiến hành phòng thủ. hắn phóng xuất ra một cỗ đế vương cảm giác, lại phát hiện chính mình linh thức trong lúc nhất thời khó mà xuyên thấu kia cỗ hắc phong. Chư lão đại không có bất kỳ cái gì trốn tránh cùng động tác phòng ngự, vậy mà dự định chọi cứng Diệp Phàm một kiếm này. Hiện tại, cũng như thế. Ba heo đồng thời nâng quyền, ngưng tụ sức mạnh, đánh phía ngăn khuất trước người vô hình bất tưởng. Diệp Phàm cười lạnh một tiếng, không có tiếp tục cùng cái này ba đầu chư yêu nói nhảm, bàn tay hướng xuống hư nắm, cắm vào đại địa kim sắc trường kiếm lập tức rung động lên, dường như nhận dẫn dắt đồng dạng, hưu một tiếng bay lên, rơi vào Diệp Phàm trong tay. Không tốt, đây chẳng lẽ là kia tiểu tháp chi chủ thi triển yêu pháp? Bọn chúng thế mà muốn chạy. Huống chi, vẫn là thiên địa nguyên lực mỏng manh thời đại tình vực cảnh. Đây là vật gì? Cái này ba đầu chư yêu, ý thức cư nhiên như thế nhạy cảm. Mắt thấy Diệp Phàm một câu không nói, trực tiếp động thủ, trong nháy mắt giết tới trước mặt, chư lão đại sắc mặt cũng là hoàn toàn âm trầm xuống. Kiếm vượt núi sinh thức, báo nguyên về kiếm thức. Diệp Phàm trong lòng phỏng đoán nói, cái trước rất không có khả năng, dù sao bọn chúng là yêu tộc đại đế, yêu tộc xưa nay đều là sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm, không có nhát gan cái thuyết pháp này. Chư lão đại bí mật truyền âm, tiếp lấy mồm heo một trường, phun ra một miệng lớn hắc phong. Bọn chúng ba heo sinh tiền, đều là quát tháo một phương chư yêu đại đế. Diệp Phàm chiến lược hắn là biết đến, một đạo hắc phong, nhiều nhất kéo dài hắn một giây, bây giờ mấy giây đã qua, Diệp Phàm còn không nhúc nhích tí nào, ở trong đó nhất định có quỷ dị. Một kiếm chu thần đoạt mệnh thức. Đồng tử co rụt lại, Diệp Phàm lập tức minh bạch kia ba đầu chư yêu đế hồn ý nghĩ. Hắn thế mà có thể lấy thấp như vậy hơi tu vi, vô hại ngăn lại hắc châm gió lốc, cái này siêu việt cảnh giới một mảng lớn sức chiến đấu, nhường chư lão đại không khỏi có chút run sợ. Rút lui. Chu thần kiếm mang theo hắc châm trong gió lốc xuyên qua, chém vỡ mấy trăm miếng hắc châm. Có ít nhất hàng vạn cây hắc châm tại trong gió lốc bay múa. Diệp Phàm hơi kinh hãi, thu hồi kim sắc trường kiếm, chân đạp hư không, cấp tốc nhanh lùi lại. Tâm thần khẽ động, Diệp Phàm xuề bàn tay ra, năm ngón tay mở ra, một cỗ vô hình đế vực chi lực lập tức giống như là thủy triều, theo dưới chân hắn lan tràn, sau đó cấp tốc hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. "Vâng, tiểu tháp chi chủ, chúng ta vốn không tâm cướp đoạt trên người người kim sắc tiểu tháp, đã hôm nay ngươi chủ động ra tay, vậy cũng đừng trách chúng ta tâm ngoan thủ lạn, giết người đoạt tháp." Chư lão đại cũng là một cái sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt lao yêu quái, tâm tư cẩn thận, hèn bọn vô cùng. Một chuỗi lôi mát thanh âm nổ vang, tia lửa tung tóe, cùng bạo năng lượng ba động tảng ra, làm cho hư không đều bởi vậy vỡ vụn. Diệp Phàm mặt không đổi sắc, một kiếm đâm xuống, chu thần kiếm mang giống như một đạo cực quang, mãnh liệt bắn mà ra, đánh vào chư lão đại trên thân. Vậy cũng chỉ có thể là cái sau. Mỗi một cây lông tóc đều như là sắt thép châm dài đồng dạng, cứng rắn vô cùng, sắc bén bức người. Hóa ra là nhục thân của nó vốn là đủ cường đại. Còn lại heo lão nhị, heo lão tam cũng là thông minh yêu, đã liền chư lão đại đều nói không được bình thường, bọn chúng đương nhiên sẽ không tiếp tục tự chiến. Lão nhị, lão tam, cái này tiểu tháp chi chủ có quỷ dị, chúng ta không cần dây dưa với hắn, rút lui trước. Chương 1155, chém giết ba tôn chư yêu đế hồn, có bảo vật. Chương 1155, chém giết ba tôn chư yêu đế hồn, có bảo vật. Hôm nay, cho dù chết, ta cũng muốn để ngươi trả giá đắt. Kia tiểu tháp chi chủ vậy mà cường đại như vậy, trong nháy mắt liền có thể phá mất huyết mạch của bọn nó thần thông. Có đồ tốt tại bọn chúng trên thân. Theo lão tam thu thân thể cứng ngắc tại nguyên chỗ, kim kiếm hành không, nó chỉ cảm thấy một cỗ tử vong chi ý chiếm cứ trong lòng, trong lúc nhất thời lại để nó không cách nào động đậy. Chẳng lẽ cũng bởi vì bọn chúng là yêu tộc, cái này lãnh khốc tiểu tháp chi chủ liền phải đuổi tận giết tuyệt sao? Cái này khiến bọn chúng đánh như thế nào? Không hổ là yêu tộc đại đế, một sợi tàn hồn đều có thể bộc phát ra cường đại như thế lực lượng. A, có bảo vật. Nghe được Thâu Kim Thử lời nói, Diệp Phàm lập tức hứng thú. Chư lão đại cùng heo lão nhị sợ hãi giống một tiếng, thú đồng phun lên một cỗ cực hạn phẫn nộ cùng sát ý đối đế tiên tháp căn bản không có hứng thú. Heo lão tam nổi giận gầm lên một tiếng, cảm nhận được tử vong uy hiếp, nó tự thân huyết mạch kịch liệt tiêu đốt, triệu hồi ra yêu đế bản thể. Tại thôn tiên thực địa cường đại uy lực hạ, Diệp Phàm thân hình thế mà bắt đầu từng chút hướng ma chư hư ảnh tới gần. Ngự kiếm trạng. Chi chi. Tâm niệm vừa động thu hồi ngay tại cơn khô tu la kiếm, Diệp Phàm mang theo Thâu Kim Thử bay xuống, đi vào ba bộ chư yêu đế hồn thi thể trước mặt. Hai đạo kim văn bay xuống, hóa thành kim sắc linh kiếm, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, bay lượn mà ra, chém xuống một kiếm hai heo thủ cấp. Nhưng mà một giây sau, một sợi kim quang đống nhiên đâm rách bụi bặm, cuối cùng dung nhập hư vô, biến mất không thấy gì nữa. Thấy cảnh này, chư lão đại cùng heo lão nhị một hồi ngạc nhiên, trong lòng dấy lên hy vọng trong nháy mắt phá hủy, chỉ còn lại thật sâu tuyệt vọng. Mà trong đó heo lão tam cũng không nhúc nhích, chỉ có một đạo tơ máu dựng thẳng xuyên qua toàn thân của nó, tước đoạt nó tất cả sinh cơ. Trong chốc lát, hư không một hồi lắc lư, dường như đã xảy ra đáng sợ bạo tạc, bụi mù cuộn cuộn, che khuất ánh mắt. Có thể bởi vì kiên kỵ Diệp Phàm vừa mới thi triển vô song lực lượng, nó cũng chỉ có thể cố nén lửa giận, ý đồ cùng Diệp Phàm giảng đạo lý. Huống chi cái này ba đầu chư yêu đế hồn, còn tại trước đây không lâu thôn vệ cả tòa hải cốt dãy núi toàn bộ hung thú vương, thể nội khí huyết cường thịnh vô cùng. Chỉ một thoáng, cắt bay đã chạy, cuốn phong tứ ngược. Thôn thiên thực địa. Tiểu tháp chi chủ, chúng ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao đối với chúng ta hạ sát thủ? Đế vương lĩnh vực triển khai, quên quần tại Diệp Phàm quanh thân hắc phong tự sụp đổ, chỉ thấy hắn phóng ra một bước, trên thân áo trắng không gió mà bay, hai ngón tay khép lại, đối với ba heo lăng không nhấn một ngón tay. Kim sắc linh kiếm tốc độ cực nhanh, không đến nửa giây liền phá vỡ không gian, xuất hiện tại heo lão tam đỉnh đầu. Thế giới này vốn là mạnh được yếu thua, ta giết các ngươi, muốn cái gì đạo lý? Thôn thiên thực địa, có ý tứ. Tôn này to lớn ma chư hư ảnh, cũng tại chư lão đại bỏ mình sát na, vỡ vụn tiêu tán, mẫn diệt tại thế. Diệp Phàm đứng ở một bên, tinh tinh chờ đợi Tu La kiếm thôn vệ đế hồn, mà lúc này, bờ vai của hắn một bên lại đột nhiên truyền đến chuột tiếng thê. Có lẽ làm Tu La kiếm hoàn toàn khôi phục, lúc lại kiếm hồn một phút này, Diệp Phàm sẽ đạt được một cái to lớn ngạc nhiên mừng rỡ. Kia là một đầu màu đen lợn rừng, râu tóc như rồng, lớn như núi mạch, miệng như đầm sâu, mắt dường như ma tinh, một đôi bén nhọn răng nanh, càng lại như là hai thanh đêm tối loan đao, tản mát ra rét lạnh lạnh leo sắc khí. Thâu kim thử đối bảo vật cảm giác cực kỳ linh mẫn, rất nhanh nó liền khóa chặt ba heo trên thân dấu kín bảo vật vị trí cụ thể. Cho tán át. Quanh mình hoa cỏ cây cối, đá lởm chởm quái thạch, lại đều bị ma chư hư ảnh miệng rộng thôn vệ. Vâng. Nhân loại, ngươi hèn hạ vô sỉ. Lao tam. Kim văn như kinh lôi như thiểm điện bay lượn, trong lúc đó huyền hóa thành một thanh kim sắc linh kiếm, ngang nhiên chém xuống. Chi chi. Có bảo tàng khí tức. Sinh tử con đầu, theo lão tam theo ngốc trệ bên trong bừng tỉnh, toàn thân khí huyết bạo dũng, một tôn màu đen yêu đế bản thể hiện lộ ra tại sau lưng nó. Thâu kim thử đem bao khỏa buông xuống, cái mũi có chút co rúm, một đôi cơ linh mắt nhỏ liếc về phía trên đất ba đầu chư yêu đế hồn thân thể tàn phế. Diệp Phàm khoe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh, hai tay ôm ngực, lạnh lùng nhìn qua chư lão đại. Vì cái gì kia tiểu tháp chi chủ còn muốn chủ động tìm tới cửa, đối bọn chúng ra tay? Diệp Phàm ngón tay kết ấn, đối với chư lão đại cùng heo lão nhị một chút. Tu La kiếm, giết chết cái này ba tôn chư yêu đế hồn sau, Diệp Phàm cũng là theo thường lệ tỉnh lại Tu La kiếm, để nó thôn phệ cái này ba heo hồn lực và khí huyết. Cái này ba đầu chư yêu đế hồn, chẳng qua là Tu La kiếm khôi phục chất dinh dưỡng, vật khí không tốt không may trùng mà thôi. Chạm. Bất quá, nó lại không có trước tiên lao xuống đi tìm bảo vật, mà là ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Tu La kiếm, trên mặt mơ hồ hiện ra một tia sợ hãi. Trên người nó thương thế cơ hồ khôi phục kết thúc, hơn nữa bởi vì gần nhất một mực tại thôn vệ đế hồn, trong thân kiếm ngủ say Tu La kiếm hồn, cũng càng thêm nắm giữ đại đế chi uy. Diệp Phàm áo bào bay phất phới, kia cỗ thôn vệ chi lực đem hắn một mực khóa chặt, to lớn hấp lực dường như hóa thành một cái bàn tay vô hình, một phát bắt được hắn, hướng kia ma chư hư ảnh trong miệng đưa đi. Một kiếm này tốc độ cực nhanh, chư lão đại cùng heo lão nhị liền thời gian phản ứng đều không có, liền trong nháy mắt bị đánh giết. Cái này ba đầu yêu tộc đế hồn, xác thực không có trêu chọc đến hắn, nhưng ai quy định không có trêu chọc hắn, hắn Diệp Phàm liền không thể giết. Diệp Phàm lập vũ trường không, đôi mắt chăm chú nhìn chiến trường, thầm nghĩ trong lòng. Trời cao phía trên, một đạo kim văn bỗng nhiên lắc lư, tiếp lấy đột nhiên vỡ lạc, trực tiếp bắn về phía phía dưới. Tuy nói nhân tộc cùng yêu tộc thế bất lưỡng lập, nhưng chúng ta ở giữa nhưng cũng không có khúc mắc, ngươi không phân tốt xấu, giết minh đệ của ta, đây là ý gì? Đợi đến bụi đất tán đi, lại có thể nhìn thấy kia quái vật khổng lồ hắc chư bản thể, thế mà bị một kiếm chém thành hai khúc. Chư lão đại lửa giận bị triệt để nhóm lửa, nó thiêu đốt huyết mạch, một đầu hắc sắc ma heo hư ảnh hiện hiện, tiếp lấy mở ra miệng rộng, bộc phát ra một cỗ không có gì sánh kịp hấp lực. Tu La kiếm vẫn là như cũ, vừa xuất hiện liền miệng lớn nuốt đế hồn năng lượng, bổ sung tự thân. Cùng nhân tộc đế hồn khác biệt, yêu tộc đế hồn không chỉ có hùng hậu hồn lực, hơn nữa còn có cực mạnh khí huyết chi lực. Theo hắn vừa dứt tiếng, bốn phía hư không lập tức sáng lên một hồi hào quang chói sáng, lít nha lít nhít kim văn hiện hiện, giống như một phương thái cổ thần vực bao phủ nơi này. Hắc chư bản thể đạp động tứ chi, múa răng nanh, trực tiếp đụng vào kim văn ngưng hóa linh kiếm. Nghiêng đầu xem xét, chỉ thấy thâu kim thử chẳng biết lúc nào chạy đến, đeo một cái túi nhỏ khỏa, đứng ở Diệp Phàm trên vai trái. Bọn chúng chỉ là hoang cổ trường hà bên trong kéo dài hơi tàn yêu tộc đế hồn, mượn đế tiên tháp khí tức, có thể khôi phục, chỉ muốn thôn phệ hung thú, khôi phục khí huyết, đúc lại nhục thân. Răng rắc răng rắc. Chư lão đại sử dụng một chiêu này, chính là yêu tộc đại đế bản mệnh huyết mạch thần thông, là một đạo thôn phệ thần kỹ, liền thiên địa đều có thể một búng ướt, cực kỳ khủng bố. Chư lão đại hai mắt xích hồng, liền nói chuyện ngữ khí đều biến táo bạo lên rồi. Diệp Phàm nhiều hứng thú sờ lên cái cằm. Thấy thế, Diệp Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó dậm chân, một cô đế vực năng lượng phát ra, quanh người hắn phun trào thôn phệ chi lực, khoảnh khắc tan thành mây khói. Ngự kiếm. Chương 1156, Bạch Cốt Châu, Thiên Sơn Bạch Cốt Động. Chương 1156, Bạch Cốt Châu, Thiên Sơn Bạch Cốt Động. Cái này bà tôn chư yêu đế hồn kế hoạch, quả thực nhường hắn phía sau lưng phát lạnh. Còn tốt đánh bậy đánh bạn, sớm giải quyết ba cái phiền phải lớn. Giữ lại chứng đế tu bi ba heo, nói không chừng sẽ giết cái hồi mã thương, lại đến cướp đoạt đế tiên tháp. Bây giờ, cái này ba cái bạch cốt châu đều dị thường bạch, hiển nhiên đã thôn phệ đủ nhiều bạch cốt. Mọc lại thịt từ xương, tên như ý nghĩa, là có thể nhường bạch cốt sinh ra máu thịt, có khởi tử hồi sinh công hiệu hiếm thấy bảo vật. Diệp Phàm thấy thế, trong lòng đống dương giật mình. Sờ đến một cái hạt châu màu trắng sau, thâu kim thử không có dừng lại, mà là linh hoạt nhảy đến bên kia chư yêu đế hồn thân thể tàn phế bên trên, tiếp tục tìm đòi. Lợi dụng loại phương pháp này trọng sinh, chỗ tốt lớn nhất chính là có thể giữ lại tàn hồn sinh tiền tu vi. Vậy đen thạch heo con non cảm nhận được khí tức nguy hiểm tới gần, vội vàng vận chuyển toàn thân năng lượng, rót vào làn da mặt ngoài vảy giáp màu đen ở trong. Hắc hắc. Diệp Phàm cười cười, chợt căn cứ trong đầu ký ức, lách mình lướt đi, phi tốc hướng Thiên Sơn Bạch Cốt Động tiến đến. Có thể đại khái nói ra cái này và cái hạt châu màu trắng lai lịch, đã là hết sức lợi hại. Kia hạt châu màu trắng hẳn là chính là Thâu Kim Thử nói tới bảo vật. Nếu là đổi lại trước kia thiên địa nguyên lực dư thừa thời đại, có một lần chứng đế kinh nghiệm đế hồn, đoạt xá trọng sinh, lần nữa chứng đế cũng không phải là việc khó. Bọn chúng hung hãn tàn bạo, là một loại tàn nhẫn ăn thịt tính hung thú. Ông Diệp Phàm túi người đi, nhìn về phía trên đất Thâu Kim Thử. Đến lúc đó, Diệp Phàm coi như phiền toái. Cái sau vung lên liêm đao, vẹn vẹn một chút, liền đem lân giáp mở ra, tại chỗ giết chết vậy đèn thạch heo con non. Diệp Phàm nắm chặt bàn tay, ba cái bạch cốt châu nhẹ nhàng va chạm, phát ra rất nhỏ tiếng vang. Dù sao hắn vừa mới bước vào đế vực cảnh, chiến lực chỉ có thể nghiền ép đế hồn, còn không thể làm được nghiền ép chân chính chứng đế cấp cường giả. Một mảnh đất đen trong rừng hoang, thấp bé lùm cây bên trong, thỉnh thoảng bò qua một chút độc trùng mãnh thú, thân thể của bọn chúng cũng phần lớn là màu đen, có thể hoàn mỹ dung nhập hoàn cảnh, đưa đến rất tốt ẩn dấu tác dụng. Cái này ba đầu chư yêu đế hồn, chỉ còn một sợi tàn hồn, cho nên trắng trợn ngược sát hung thú vương, nuốt hồn khát máu, khôi phục huyết khí. Liêm đao ma khỉ tính công kích cực mạnh, như liêm đao giống như hai tay, vô cùng sắc bén, có thể nhẹ nhõm cắt kim thiết, có thể so với thần khí. Dường như bao khỏa kia bên trong có một cái to lớn tổn chữ không gian đồng dạng. Diệp Phàm sững sờ, chợt hắn vua hót một cái, mặt lộ vẻ vui mừng. Diệp Phàm nhẹ giọng nỉ nó nói, mặc dù Thiên Sơn Bạch Cốt Động là yêu tộc truyền thừa, nhưng là dựa theo ba tôn chư yêu đế hồn ký ức, cái này trong động chí bảo mọc lại thịt từ xương, nhân tộc cũng có thể sử dụng. Thâu kim thử, trở về, ta dẫn ngươi đi Thiên Sơn Bạch Cốt Động. Có thể mặc dù như thế, tầng này vảy giáp màu đen tại liêm đao ma khỉ trước mặt lại như cũ yếu ớt không chịu nổi. Nó nội bộ có một phương đặc thù không gian, bên trong chứa rất nhiều không biết vật phẩm, có lẽ liền cùng nơi nào đó truyền thừa có quan hệ. Ba heo tái tạo nhục thân, chính là chân chính yêu tộc đại đế, Diệp Phàm chỉ có nhất trọng đế vực cảnh tu vi, chỉ sợ thật đúng là không phải đối thủ của bọn nó. Cứ việc nó cũng là yêu tộc, nhưng lại chưa từng nghe nói qua cái gì Thiên Sơn Bạch Cốt Động. Nhưng là bây giờ cái này nguyên lực mỏng manh thời đại, bọn hắn muốn lần nữa chứng đế, độ khó không khác lên trời. Mấy giây qua đi, Diệp Phàm mở hai mắt ra, chư lão đại tàn hồn bên trong tất cả ký ức đã bị hắn luyện hóa kết thúc. Diệp Phàm lấy ra một khối cực phẩm linh kim, để vào thâu kim thử gói nhỏ bên trong. Đúng rồi, đế vương huyết mạch bá đạo đến cực điểm, ta có thể di động dùng đế vương chi lực, đối cái này ba tôn chư yêu đế hồn tiến hành siêu hồn a. Đưa đến trước mắt cơ duyên, Diệp Phàm nhưng không có không cần đạo lý. Diệp Phàm yếu ớt nói rằng, bây giờ ba cái bạch cốt châu đã thôn vệ đủ nhiều bạch cốt, căn bản không cần Diệp Phàm lại đi phí sức thu thập. Nhìn xem trong tay ba cái bạch cốt châu, Diệp Phàm không khỏi thở dài một hơi, đồng thời trong lòng mơ hồ sinh ra một tia bất an. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm trong lòng lập tức sinh ra một cỗ bức thiết cảm giác. Thâu kim thử theo Diệp Phàm bả vai nhảy xuống, nhảy đến một con lợn yêu đế hồn trên thân, tiếp lấy nó hai bàn tay bỗng nhiên sáng lên một tầng kim quang nhàn nhạt, tại chư yêu đế hồn nơi ngực tiến hành tìm tòi. Sau đó không lâu, lại lấy ra một cái bồ câu trứng lớn nhỏ hạt châu màu trắng. Một cái hai tay như liêm đao giống như liêm đao ma khỉ, ngay tại đi săn một đầu bảy đen thạch heo con non. Thâu kim thử nhanh như chớp chạy đến Diệp Phàm trên vai, gánh bao khỏa, đắc ý tiến vào cái sau trong quần áo. Đối với kia ba cái hạt châu màu trắng, hắn cũng là có hoàn toàn hiểu rõ. Xem ra, ta muốn đi thăm dò một phen cái này Thiên Sơn Bạch Cốt Động. Phốc phốc, tất tác. Lân giáp lập tức hắc mang lưu chuyển, lực phòng ngự tăng nhiều. Tại Thiên Sơn Bạch Cốt Động bên trong, có một đạo chí bảo, tên là Mọc Lại Thịt Từ Xương. Một tầng thần bí đế vương kim quang sáng lên, chư lão đại tàn hồn người trung gian giữ lại ký ức, rất nhanh liền bị Diệp Phàm dễ như trở bàn tay toàn bộ cướp đoạt. Cái này ba cái hạt châu màu trắng, tên là Bạch Cốt Châu, này châu có thể thôn vệ bạch cốt, thôn vệ bạch cốt càng nhiều, màu sắc của nó liền càng bạch. Thế gian bảo vật thiên tiên bạn, cho dù thâu kim thử lịch duyệt phong phú, cũng không phải mỗi một dạng bảo vật đều nhận ra. Thâu kim thử nghe vậy, lại là vẻ mặt mở mịt. Mà khi ba cái bạch cốt châu đều thôn vệ đầy đủ bạch cốt sau, liền có thể mở ra một chỗ yêu tộc chuyên môn đại đế truyền thừa, Thiên Sơn Bạch Cốt Động. Lần này tìm được bạch cốt truyền thừa, tất cả đều là công lao của ngươi, những này hoàng kim là ban thưởng ngươi. Diệp Phàm nhắm mắt lại, điều động đế vương hồn lực, luyện hóa hấp thu kia cố khổng lồ tàn hồn trí nhớ. Bắt trước làm theo sở xong ba bộ chư yêu đế hồn thân thể tàn phế, thâu kim thử trong ngực hạt châu màu trắng, cũng theo một cái biến thành ba cái. Thâu kim thử, cái này ba cái hạt châu là bảo vật gì? Hắn nhất định phải nhanh tăng cao tu vi, biến càng mạnh, thẳng đến có thể đối kháng chân chính chứng đế cấp cường giả mới thôi. Truyền thừa bảo vật. Mặc dù bọn chúng tạm thời đối đế tiên tháp không có hứng thú, nhưng nếu là thật làm cho bọn chúng đoạt được Thiên Sơn Bạch Cốt Động truyền thừa, lợi dụng mọc lại thịt từ xương tái tạo nhục thân, khối kia linh kim so bao khỏa lớn gấp đôi, lại có thể hoàn chỉnh nhét vào trong bao. Cái này ba tôn chư yêu đế hồn có thể giữ lại sinh tiền căn cứ chính xác đế tu vi, khởi tử hồi sinh, cái khác đế hồn cũng rất có thể nắm giữ thủ đoạn giống nhau, Diệp Phàm không thể không phòng. Hoang cổ trường hà bên trong ngủ say đế hồn, mỗi một cái đều là lao quái thành tình mặt hàng. Tỷ như có đế hồn ý đồ đoạt xá người khác nhục thân, đổi hồn trọng sinh, nhưng là trọng sinh về sau, nhục thân lại không cách nào kế thừa đế hồn sinh tiền tu vi, chỉ có thể thông qua hậu thiên khổ tu, lại lần nữa chứng đế. Nói, Diệp Phàm một cái bước xa vọt tới chư lão đại tàn hồn trước mặt, duỗi ra một tay nắm, nhấn ở người phía sau đầu lâu phía trên. Thầu kim thử quay người, đem trong ngực ôm ba cái hạt châu màu trắng giao cho Diệp Phàm, sau đó mở miệng giải thích, cái này ba cái hạt châu màu trắng, hẳn là một chủng loại dường như truyền thừa bảo vật đồ vật. Thuận tiện thu thập thú vương hải cốt, kích hoạt bạch cốt châu, sau đó tiến vào Thiên Sơn Bạch Cốt Động, theo trong động tìm được thích hợp bạch cốt, dung hợp linh hồn, lại lấy mọc lại thịt từ xương thúc đẩy sinh trưởng huyết đủ, liền có thể hoàn thành trọng sinh. Chương 1157, đất đen trong rừng rậm, bốn tôn yêu tộc đế hồn. Chương 1157, đất đen trong rừng rậm, bốn tôn yêu tộc đế hồn. Ma hóa yêu thú tập kích bất ngờ, cũng không tính là quá phiền toái, chân chính phiền toái chính là, một khi giết chết một đầu ma hóa yêu thú, cái khác gần nút ma hóa yêu thú liền sẽ lập tức lao ra, chia ăn cỗ thi thể kia. Đi vào đất đen trong rừng rậm khu vực một gốc cổ thụ bên trên, Diệp Phàm lặng yên ẩn nấp thân hình. Nhưng là sinh tử quyết đấu, lấy ít đánh nhiều phía dưới, bọn chúng một cái không nhất định là ba đầu chư yêu đế hồn đối thủ. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm không khỏi trầm mặt xuống. Bạo động gây nên càng lớn bạo động, Diệp Phàm chỉ có thể mau chóng thôi động thân pháp tối lui, nếu không lâm vào ma hóa đàn yêu thú bên trong, hắn nhất định phải hao phí càng nhiều thời gian cùng tinh lực, khả năng an toàn thoát thân. Rất nhanh, hắn liền xuyên việt hơn phân nửa đất đen rừng rậm, đi tới giải đất trung tâm. Ầm ầm. Thiên Sơn Bạch Cốt Động dường như ngay tại kề bên này, vì sao trong tay của ta ba cái bạch cốt châu không có sinh ra quá lớn phản ứng đâu. Một lát sau, nơi đây bình tĩnh lại. Diệp Phàm cau mày, quan sát bốn phía. Vừa rồi kia chợt lóe lên giao long thú ảnh, lại là một tôn đế hồn. Mở ra Thiên Sơn Bạch Cốt Động, có khác cách khác. Căn cứ ba tôn chư yêu đế hồn ký ức, tòa kia chất chứa mọc lại thịt từ xương Thiên Sơn Bạch Cốt Động, ngay tại mảnh này đất đen trong rừng rậm. Diệp Phàm thầm giật mình. Diệp Phàm nhìn xem trên mặt đất tạp nhạp vết tích, âm thầm lắc đầu. Nhưng mà, cũng không lâu lắm, Diệp Phàm liền đột nhiên co rụt lại con ngươi, tiếp lấy thân thể hướng trên cây nhích lại gần, nín hơi ngưng thần, đem tự thân khí tức xuống đến thấp nhất. Mặt khác hai cái phương hướng, cũng ngay sau đó xuất hiện dị động. Đến tận đây, đã có bốn đầu hung thú xuất hiện ở đây. Về phần trong động chí bảo mọc lại thịt từ xương, ai có thể đoạt tới, chính là ai, toàn bằng riêng phần mình bản sự. Ông ngong, chẳng lẽ chư yêu đế hồn ký ức là sai lầm? Chờ Liêm Đao Ma Khỉ phát giác được không thích hợp thời điểm, đạo hắc ảnh kia đã là xuất hiện tại sau lưng nó. Bởi vì cái gọi là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ nuốt đằng sau. Tận khả năng tránh đi những này ma hóa yêu thú a, nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện. Diệp Phàm trong lòng làm tốt dự định, thân hình lóe lên, liền rời đi nơi đây. Cái cuối cùng phương hướng thì là một cái trống vải trượng màu đen hầu tử, kia hắc khỉ toàn thân lông dài, thân hình còn xuống, đã là lên tuổi tác. Liêm Đao Ma Khỉ cùng vậy đen thạch leo con non, cuối cùng bị đen bóng cự mãng toàn bộ nuốt, cái sau ăn uống no đủ, lúc này mới hài lòng nên ngang rời đi. Thân ảnh kia, tựa hồ là dao. Xuyên thấu qua cắt bay đầy trời bụi đất, Diệp Phàm nhìn thấy một đoạn bén nhọn ngựa nhà, theo trong bụi đất xuyên thấu mà ra, thai nghén ngân huy, dị thường sáng ngời. Hô hô, không hề nghi ngờ, cái này bốn đầu hung thú đều là đế hồn. Một đầu răng nanh hắc hổ đột nhiên tập kích Diệp Phàm, bị cái sau triệu hồi ra tu la kiếm, một kiếm chặt xuống đầu lâu, trong nháy mắt miểu sát. Đều tới đông đủ, đem bạch cốt châu lấy ra, mở ra Thiên Sơn Bạch Cốt Động a. Nơi này mỗi một đầu ma hóa yêu thú đều muốn làm kia ở phía sau hoàng tước. Hắn tĩnh tĩnh quan sát, không có ra tay, ngoại trừ kia ba đầu ma hóa yêu thú bên ngoài, hắn còn cảm nhận được càng nhiều yêu thú khí tức giấu ở chỗ tối. Diệp Phàm tâm thần trầm xuống, tiếp tục trên tảng cây bí mật quan sát. Nó hình thể khổng lồ, toàn thân bao trùm như hắc diệu thạch giống như lập lòe lân tiến, đao thương bất nhập, lực phòng ngự kinh người. Đem kia ba đạo đế hồn thôn vệ xong, tu la kiếm thương thế hoàn toàn khôi phục, lại toàn vẹn không có phát giác sau lưng, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo màu đen lớn ảnh. Mặc dù những này ma hóa yêu thú cũng không thể đối ta tạo thành bất cứ uy hiếp gì, nhưng là số lượng càng nhiều, cũng biết lãng phí ta rất nhiều thời gian, kéo dài ta tìm kiếm truyền thừa bước chân. Dựa theo chư yêu đế hồn ký ức, tới gần Thiên Sơn Bạch Cốt Động, Bạch Cốt Châu sẽ phát sinh kịch liệt phản ứng, đến lúc đó, chỉ cần đem hạt châu ném vào trong động, liền có thể mở ra truyền thừa. Yêu tộc đế hồn, cắn chết Liêm Đao Ma Khỉ, là một đầu đen bóng cự mãng. Lộc cộc. Cứ việc trên đường đi Diệp Phàm mười phần địa thấp, ẩn giấu đi toàn bộ khí tức, nhưng hắn cực tốc lao vùng vụ thân ảnh, vẫn là đưa tới một chút ma hóa yêu thú chú ý, hẳn là nơi này Thiên Sơn Bạch Cốt Động truyền thừa, ngoại trừ kia ba đầu chư yêu đế hồn bên ngoài, còn có cái khác yêu tộc đế hồn mới được. Như đúng như này, vậy thì phiền toái. Thanh kiếm ma này chính là thương thế khỏi hẳn, khôi phục như lúc ban đầu tu la kiếm. Mỗi một con hung thú đều mười phần bất phàm, trên thân phát ra nhiều loại đế uy. Một cỗ màu u lam khí tức gào thét mà qua, dường như biển mây cuộn cuộn, sóng lớn lao nhanh. Tình huống có biến à, chỗ này Thiên Sơn Bạch Cốt Động truyền thừa, không ngừng ta để mắt tới, còn có cái khác yêu tộc đế hồn cũng để mắt tới nơi này. Ma hóa về sau, bọn chúng sẽ đánh mất linh trí, biến khát máu tàn bạo, đồng thời chiến lực cũng biết lên cao một mạng lớn. Ầm ầm. Liêm Đao Ma Khỉ thuần thục huy động cánh tay, cắt chém vảy đen thạch heo con non thi thể, để vào trong miệng làm ăn. Diệp Phàm hơi hít mắt, cái này bốn tôn yêu tộc đế hồn, đơn thuần khí tức, mỗi một vị đều so chư yêu đế hồn mạnh. Đến tiếp sau lại có mấy đầu ma hóa yêu thú tập kích bất ngờ, cũng đều bị Diệp Phàm từng cái giải quyết, không có chút nào ngoại lệ. Màu đu làm trong mây mù, giao long thú ảnh như ẩn như hiện, phát ra một đạo to rõ như hồng trung giống như thanh âm. Hắn vừa rồi đi ngang qua nơi này, trùng hợp nhìn thấy mảnh này đất đen rừng rậm mạnh được yếu thua, khôn sống nóng chết cảnh tượng. Mảnh này đất đen rừng rậm khắp nơi đều là ma hóa yêu thú, bọn chúng trường kỳ sinh hoạt ở chỗ này, bị nơi này hắc ám khí tức lây nhiễm, từ đó ma hóa. Diệp Phàm thầm nghĩ trong lòng, lợi dụng đế vương huyết mạch đem tự thân khí tức toàn bộ thu liễm, Diệp Phàm cả người giống như một đạo không đáng chú ý màu trắng lưu quang, trên thân không có một tia tu vi chấn động, cứ như vậy phi hành tốc độ cao lấy. Này khí tức là đế hồn. Diệp Phàm âm thầm ném đi ánh mắt, chỉ thấy kia bốc lên màu u lam khí tức bên trong, lại có một đạo thân ảnh khổng lồ phi tốc lướt qua. Lại qua một hồi lâu, một đạo áo trắng thân ảnh mới từ trên một cây đại thụ nhảy xuống tới. Bất quá, cho dù tu la kiếm hồn không có thức tỉnh, lấy tu la kiếm trước mắt uy lực cũng đầy đủ Diệp Phàm sử dụng. Tại mảnh này đất đen trong rừng rậm, nó không hề nghi ngờ là bá chủ cấp tồn tại. Một đạo dựng đứng cự hình thú ảnh phản quang đi tới, bộ pháp chậm chạp, mỗi một bước đều có thể đem đại địa dẫm ra một cái hố sâu, dẫn phát đất rung núi chuyển. Có thể Diệp Phàm vừa mới trộm đạo lượn quanh nơi này một vòng, Bạch Cốt Châu xác thực sẽ có chút phản ứng, nhưng cũng không tính là quá mức mạnh mẽ. Trong tay hắn cầm một thanh màu đỏ thâm ma kiếm, tản mát ra từng tia khí tức khát máu. Chỉ là, tu la kiếm hồn lại bởi vậy rơi vào trạng thái ngủ say, dường như đang thức tỉnh lực lượng mạnh hơn. Rất nhanh, lại có một đạo thú ảnh vọt tới. Không kịp chạy trốn, Liêm Đao Ma Khỉ bị cắn một cái đoạn cái cổ, sinh cơ đoạn tuyệt. Bay hướng đất đen rừng rậm đồng thời, Diệp Phàm nhường tu la kiếm tiếp tục thôn vệ còn lại ba heo đế hồn. Xuy suy, bóng đen kia như là thùng nước giống như thô, trình điều trạng, lặng yên không tiếng động tới gần, phát ra rất nhỏ sản sản tâm thanh. Đại địa chấn động kịch liệt, bốn phía nhấc lên một cỗ bụi bặm. Bốn tôn yêu tộc đế hồn xuất hiện, Diệp Phàm nhét vào trong ngực ba cái bạch cốt châu, cũng tại lúc này có phản ứng, bắt đầu nóng lên. nếu như vừa mới Diệp Phàm ra tay, chém giết đen bóng cự mãng, chỉ sợ còn sẽ có càng nhiều tùy thời mà động ma hóa yêu thú nhảy ra, động thủ với hắn. Chương 1158, Bạch Cốt Châu không đủ. Làm chương 1158, Bạch Cốt Châu không đủ. Làm lão hầu vương, hết thảy 18 mai Bạch Cốt Châu, chỉ là trong tay ngươi, liền có 7 viên, chiếm lớn nhất đầu. Cuối cùng 3 cái Bạch Cốt Châu, tự nhiên ở trên người hắn, chỉ có điều đối mặt 4 tôn cường đại yêu tộc đế hồn, Diệp Phàm còn tại cân nhắc, muốn hay không bại lộ. Đại gia đừng che giấu, đem trong tay Bạch Cốt Châu đều lấy ra, sáng sáng lên, dẫn động dấu ở nơi đây Thiên Sơn Bạch Cốt Động a. Giao Long huynh nói có đạo lý, Thiên Sơn Bạch Cốt Động cần tập hợp đủ 18 mai hoàn toàn kích hoạt Bạch Cốt Châu mới có thể mở ra, thiếu một mai đều không được. Trên người nó mặc một bộ màu vàng nâu áo giáp, tựa như là từ vô tận đại địa chi lực ngưng tụ mà thành giáp trụ, mặt ngoài sinh trưởng bén nhọn có thứ, công thủ gồm nhiều mặt, làm cho người sợ hãi. 4 tôn hung thú đế hồn hai mặt nhìn nhau, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Nếu như bọn chúng đều không có ẩn giấu Bạch Cốt Châu, kia sau cùng 3 cái Bạch Cốt Châu, đoán chừng là rơi vào cái khác đế hồn trong tay. Ha ha, đã các ngươi đều nói như vậy, vậy ta liền đem trong tay của ta Bạch Cốt Châu, tất cả đều lộ ra tới đi. Cũng chỉ có nó mới có khả năng nhất, nắm giữ lấy sau cùng 3 cái Bạch Cốt Châu. Không có đế hồn có thể cự tuyệt mọc lại thịt từ xương dụ hoặc. Trên đại thụ, Diệp Phàm giống như pho tượng giống như, không nhúc nhích tí nào, đôi mắt tĩnh tĩnh nhìn qua phía dưới. Đáng chết, làm sao lại không ngờ tới một màn này đâu. Liền xem như khác đế hồn đạt được Bạch Cốt Châu, cũng hẳn là sẽ nghĩ tất cả biện pháp nhường Bạch Cốt Châu thôn vệ hải cốt, cũng chạy tới nơi này tìm kiếm cơ duyên. 4 tôn hung thú đế hồn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm không trung Bạch Cốt Châu, qua nửa ngày, mới rốt cục mở miệng yếu ớt nói. Nguyệt Nhận rời núi tê phân tích nói, nếu là Bạch Cốt Châu không đủ, chúng ta cũng không biện pháp mở ra độc phủ, tìm kiếm chí bảo mọc lại thịt từ xương. Không có tập hợp đủ 18 mai Bạch Cốt Châu, Thiên Sơn Bạch Cốt Động là tuyệt đối sẽ không mở ra. Huyền Quân trọng giáp gấu tính khí nóng nảy, một bàn tay đánh ra, trực tiếp đem một gốc 5 người ôm hết đại thụ, vênh thành một miệng. Nó tư tàng Bạch Cốt Châu để làm gì? Nguyệt Nhận rời núi tê cùng Huyền Quân trọng giáp gấu nhìn nhau, không tiếp tục cần đấu, trực tiếp riêng phần mình ném ra ngoài 2 cái Bạch Cốt Châu. Không gom góp 18 mai Bạch Cốt Châu, Thiên Sơn Bạch Cốt Động liền vĩnh viễn mở không ra. Sau đó, 4 cái lấp lóe bạch quang Bạch Cốt Châu, phá vỡ mây mù, bay ra. Còn thiếu 3 cái. Kia tiềm ẩn uy hiếp, nhưng lớn lắm. Chỉ cần đạt được Bạch Cốt Châu, bất kỳ đế hồn đều sẽ vắt hết óc đến đây tìm kiếm Thiên Sơn Bạch Cốt Động cơ duyên. Hắc Hầu Tử cười cười, lập tức đem bàn tay tiến trước ngực sờ một cái, lần nữa mở ra bàn tay thời điểm, lòng bàn tay liền nhiều hơn 7 viên tròn trịa hạt châu màu trắng. Không đúng, Bạch Cốt Châu bên trong chất chứa có truyền thừa tin tức, một khi cầm tới hạt châu, liền sẽ lập tức thu hoạch được liên quan tới Thiên Sơn Bạch Cốt Động ký ức. Chúng đế hồn lại nhìn nhau, trong lòng như có điều suy nghĩ. Xem ra Thiên Sơn Bạch Cốt Động vị trí, ngay ở chỗ này không sai. Nguyệt Nhận rời núi tê, Huyền Quân trọng giáp gấu cũng riêng phần mình thu liễm khí tức, nhắm mắt dưỡng thần. Động phủ không ra, bọn chúng tân tân khổ khổ thu thập cũng kích hoạt Bạch Cốt Châu, cũng sẽ biến thành một đống vật vô dụng. Chống quái trượng, nhìn qua có chút gần đất xa trời đen gầy hầu tử, thanh âm khàn khàn nói rằng, một bên nói còn một bên ho khan, dường như một trận gió là có thể đem nó thổi ngã. Ba người chúng ta không có một cái nào là nhiều hơn ngươi, ngươi trước tiên đem trong tay ngươi Bạch Cốt Châu lộ ra đến, nhường đại gia hỏa nhìn một cái. Đừng ẩn giấu đi, cuối cùng 3 cái Bạch Cốt Châu, đến cùng tại vị kia trên thân. Theo Hắc Hầu Tử lộ ra 7 viên Bạch Cốt Châu, 4 tôn yêu tộc đế hồn dưới chân đại địa cũng là khẽ run lên, một luồng khí tức thần bí bỗng nhiên theo dưới nền đất dâng lên, quanh quẩn trên không trung, thật lâu không tiêu tan. Cuối cùng ánh mắt dừng lại tại Hắc Hầu Tử trên thân. Cái khác 3 tôn yêu tộc đế hồn điểm một chút đầu, Hắc Hầu Tử nói không sai, nó không cần thiết cố ý cất giấu Bạch Cốt Châu, không lấy ra. Đừng nhìn vị này lão hầu vương đen gầy, trên thực tế, ở đây 4 tôn yêu tộc đế hồn, thực lực mạnh nhất lại là nó. Chờ một chút đi, cuối cùng 3 cái Bạch Cốt Châu chủ nhân, hẳn là sẽ tới. Minh Hải Phiên Vân Giao hít sâu một hơi, cái mũi phun ra 2 đạo ngưng thực long tức, sau đó nhắm mắt lại đồng, chìm vào giấc ngủ. Không giành được cái khác yêu tộc đế hồn trong tay Bạch Cốt Châu, nó tư tàng những cái kia Bạch Cốt Châu, cũng chỉ có thể biến thành phế vật. Thật không tại trên thân. Nếu như ta thật có Bạch Cốt Châu, vì sao không lấy ra dùng, mở ra Thiên Sơn Bạch Cốt Động đâu? Cuối cùng kia 3 cái Bạch Cốt Châu, không tại trên thân. Hắc Hầu Tử nhíu mày, yếu ớt nói rằng, đến cùng nên lựa chọn như thế nào cho phải đây? Minh Hải Phiên Vân Giao sắc mặt âm trầm xuống, long đồng che lấp nhìn lướt qua còn lại 3 tôn hung thú đế hồn. Diệp Phàm ánh mắt lấp lóe, trong lòng thiên nhân giao chiến. Dù sao nó không cách nào làm được một người chấp trưởng 18 mai Bạch Cốt Châu, độc chiếm Thiên Sơn Bạch Cốt Động. Tôn này đỉnh đầu bén nhọn ngân sắc nguyệt nha hung thú, cũng đi theo phụ hòa nói, ầm ầm, chúng ta cũng lộ ra Bạch Cốt Châu a. Quang mang bắn xuống, thú ảnh dần dần rõ ràng, chỉ thấy một đầu to lớn gấu ngựa song trưởng ôm ngực, đứng thẳng ở này. Diệp Phàm thầm nghĩ trong lòng, vạn nhất còn có những phương pháp khác, có thể mở ra Thiên Sơn Bạch Cốt Động, dẫn đến mọc lại thịt từ xương bị đế hồn cướp đi. Hết thảy 15 mai Bạch Cốt Châu, lơ lửng giữa không trung, toát ra một cỗ sáng chói bạch sắc quang mang. 3 cái Bạch Cốt Châu tung tích không rõ, chúng ta cũng không thể tiến vào Thiên Sơn Bạch Cốt Động tầm bảo. Nửa ngày qua đi, hắn nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí. Chỉ còn lại Hắc Hầu Tử, hơi hít mắt, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Theo càng ngày càng nhiều Bạch Cốt Châu xuất hiện, Thiên Sơn Bạch Cốt Động cũng là nhận tác động, sắp giáng lâm thế gian. 7 viên Bạch Cốt Châu, toàn bộ ở vào kích hoạt trạng thái, hiển nhiên đều thôn vệ đủ nhiều Bạch Cốt. Lão Hầu Vương, kia 3 cái Bạch Cốt Châu, thật không ở đây người trên thân. Minh Hải Phiên Vân Giao hầu nghi nhìn Hắc Hầu Tử một cái, trầm giọng hỏi. Minh Hải Phiên Vân Giao đồng tử sáng lên, trầm thấp mở miệng nói, chỉ thấy nó thân rồng uốn éo, lập tức nhấc lên một hồi màu u lam mây mù. nhưng nếu như không hiện thân, ta lại đem cùng Thiên Sơn Bạch Cốt động cơ duyên, bỏ lỡ cơ hội. Nhìn thấy cái khác yêu tộc đế hồn cũng hoài nghi là nó tư tàng cuối cùng ba cái bạch cốt châu, nó trong lòng cũng là phun lên một cô đắng chát, hết đường chối cãi. Cầu phú quý trong nguy hiểm, làm. Kia dựng đứng lên khổng lồ thú ảnh, bàn chân hướng phía trước phóng ra một bước, trong chốc lát, toàn bộ đại địa đều bởi vậy mãnh liệt rung động lên. Mọi người cùng nhau ở chỗ này tốn hao lấy, đối ta lại có ý nghĩa gì? Hắc Hầu Tử hai tay một đám, bất đắc dĩ nói: "Nếu như ta chủ động xuất hiện, bọn chúng nhất định sẽ nhận ra, ta chính là tiểu tháp chi chủ. Đế tiên tháp khí tức là không che nổi. Còn lại ba cái bạch cốt châu, tại ai trên thân?" "Không đủ." Hắc Hầu Tử cũng vô cùng cần thiết Tiên Sơn Bạch Cốt động bên trong mọc lại thịt từ xương đến khôi phục lục thân, như thế nào lại ẩn giấu bạch cốt châu, không lấy ra sử dụng đây? Có thể khôi phục lục thân, lại không tổn hao gì chứng đế tu vi mọc lại thịt từ xương, ta nhất định phải lấy đến trong tay, khả năng an tâm. "Đúng vậy a lão Hầu Vương, đừng nhìn nơi này ngươi yếu nhất không khỏi gió, có thể trong tay bên trong bạch cốt châu nhiều nhất, lại là ngươi à?" Chúng hung thú đế hồn dưới chân, đại địa lại chấn rung động. Âm ầm chương 1159, biến hóa Hắc Tông chư yêu đế, tiến vào Tiên Sơn Bạch Cốt động chương 1159, biến hóa Hắc Tông chư yêu đế, tiến vào Tiên Sơn Bạch Cốt động Hắc Hầu Tử một tay trụ trượng, một cái tay khắc vác tại sau lưng, vẫn như cũng là một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Nguyệt Nhận rời núi tê bất đắc dĩ lắc đầu nói xong, nó cũng là dự định tiến lên, thu hồi chính mình hai cái bạch cốt châu. Đúng lúc này, Hắc Hầu Tử bỗng nhiên phóng ra một bước, đi hướng kia 15 mai huyền không bạch cốt châu. Ầm ầm, chúng ta cũng lên đường thôi. Nói, Diệp Phàm không do dự nữa, bàn chân đạp mạnh lên cây, chấn động rất xuống một mảng lớn lá rụng đồng thời, thân hình của hắn cũng như là cỗ sao chổi, trùng điệp vẫn là tại. Huyền Quân trọng giáp gấu không nói gì, nhưng sắc mặt lại âm trầm đến như nước đọng đồng dạng, tay gấu mạnh mẽ vỗ, liền đem đại địa vành ra một cái hố to. Ai? Cuối cùng ba cái bạch cốt châu không biết rơi vào tay người nào, chúng ta dạng này đau khổ chờ đợi, cũng không phải biện pháp. Ghê tởm. Chẳng lẽ chuẩn bị mấy ngàn năm phục sinh kế hoạch, cứ như vậy thất bại sao? Minh Hải Phiên Vân giao phát ra gầm nhẹ. Thiên chân vạn sắc, chờ một chút đi. Hắc Hầu Tử gật đầu nói chuyện đồng thời, ánh mắt của nó trong lúc lơ đãng liếc nhìn một gốc cổ thụ, ánh mắt ẩn chứa thâm ý qua hồi lâu. Minh Hải Phiên Vân Giao mở hai mắt ra, long đồng bên trong hiện lên một vẻ vẻ mong mỏi. Trong đó, sáng nhất chính là nắm giữ 7 viên bạch cốt châu Hắc Hầu Tử, tiếp lấy liền tới nắm giữ 4 cái bạch cốt châu Minh Hải Phiên Vân Giao, sau đó tới 3 cái bạch cốt châu Diệp Phàm, cuối cùng mới là 2 cái bạch cốt châu Nguyệt Nhận rời núi tê cùng Huyền Quân trọng giáp gấu. Đợi lâu như vậy, cuối cùng 3 cái bạch cốt châu chủ nhân vẫn không thấy tăm hơi, xem ra hôm nay cái này Tiền Sơn bạch cốt động, hơn phân nửa là mở ra không thành. Nó 7 viên bạch cốt châu lơ lửng giữa không trung, có chút phát sáng, dường như chất chứa thần bí. Không trung đột nhiên xé mở một cái vết nứt, giống như một cái thần bí không gian chi môn, hoành không hàng thế. Không đúng, nó giống như cũng là đế hồn. Nguyệt Nhận rời núi tê nhìn thoáng qua, lập tức hơi kinh ngạc nói. Diệp Phàm không nói nhảm, hắn cũng không phải thật sự là yêu tộc đế hồn, tự nhiên sẽ hiểu nói nhiều tất nói hớ đạo lý này. Từ đâu tới hát chư yêu? Bản tọa hiện tại nhưng không có ăn khẩu vị. Đây là sau cùng 3 cái bạch cốt châu. Ông ngong ngong. Tăng thêm cái này 3 cái bạch cốt châu, bọn chúng liền có thể gom góp 18 mai hạt châu, mở ra Thiên Sơn bạch cốt động. Nghĩ đến kia nắm giữ cuối cùng 3 cái bạch cốt châu đế hồn, ngay tại trên đường chạy tới, chúng ta an tâm chớ vội, chờ đợi một lát chính là. Đại yêu truyền thừa với hắn mà nói vô dụng, dù sao hắn cũng không phải là yêu tộc, chân chính hấp dẫn hắn là có thể cải tử hồi sinh mọc lại thịt từ xương. 18 mai bạch cốt châu đống nhiên biến mất không thấy gì nữa. Đi thôi, việc này không nên chậm trễ, tranh thủ thời gian mở ra Thiên Sơn bạch cốt động a. Năm đạo hình quang khí tức bắn xuống, phân biệt rơi vào Diệp Phàm cùng cái khác 4 tôn hung thú đế hồn trên thân. Minh Hải Phiên Vân giao sắc mặt khó coi nói rằng, chỉ cần hắn không nói lời nào, cũng sẽ không lộ ra quá nhiều sơ hở. Vừa dứt tiếng, Hắc Hầu Tử thân hình hóa thành một bệ thú quang, dẫn đầu trốn vào không gian chi môn bên trong. Đợi đến thấy rõ kia dẫn phát vang động thân ảnh màu đen là một đầu to lớn hắc chư yêu hầu, Minh Hải Phiên Vân giao cái thứ nhất đứng ra, lạnh giọng quát tầm lên. Lao Hầu Vương, chuyện này là thật. Minh Hải Phiên Vân giao long đồng nhất chuyện, nhìn về phía Hắc Hầu Tử. Ta 7 viên bạch cốt châu nói cho ta, sau cùng kia 3 cái bạch cốt châu, liền tại phụ cận. Theo toàn bộ thân thể tiến vào không gian chi môn, Diệp Phàm bốn phía hư không cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xảy ra biến hóa. Nắm giữ bạch cốt châu số lượng càng nhiều đế hồn, trên thân bao phủ hình quang khí tức cũng liền càng loại sáng. Vẫn là kia 3 cái bạch cốt châu chủ nhân, giờ phút này vẫn ngủ say tại hoàng cổ trường hà phía dưới, không cách nào đi ra. Đế vực chi lực có thể hơi hơi che chắn đế tiên tháp khí tức, nhưng là che không được quá lâu, bất quá, trong khoảng thời gian này hẳn là cũng đầy đủ ta lấy yêu tộc đế hồn chi thân, cướp đoạt mọc lại thịt từ xương. Nhìn thấy kia 3 cái hạt châu màu trắng, bốn tôn hung thú đế hồn trợn cả mắt lên. Theo nhân tộc bộ dáng, biến thành từ đầu đến đuôi yêu tộc. Theo ta thấy, đã bạch cốt châu không đủ, vậy chúng ta vẫn là thu hồi riêng phần mình hạt châu, tản đi đi. Tiếng vang ầm ầm hấp dẫn bốn tôn hung thú đế hồn chú ý, bọn chúng không hẹn mà cùng hướng tiếng vang chỗ nhìn lại. Chỉ có điều Diệp Phàm chỉ có một cái, chỉ có thể biến hóa thành một con lợn yêu đế hồn. Hắc Hầu Tử khẽ cười nói, ngữ khí có chút chắc chắn, dường như mọi thứ đều tại dự liệu của nó ở trong. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Diệp Phàm bước chân trước đạp, bước vào không gian chi môn. Oeng! Từng cây to lớn mà dọa người bạch cốt chống rồng sinh trưởng, lít nha lít nhít, cấu thành giàn cùng, tạo thành một cái khổng lồ hài cốt hang động, vô cùng vị dị khiếp người. Mà cây kia cổ thụ phía trên, Diệp Phàm tại đế vực chi lực cải tạo hạ, đã hoàn thành biến hóa. Thật mạnh yêu khí, cái này Thiên Sơn bạch cốt động bên trong, có lẽ có đại yêu truyền thừa tồn tại. Diệp Phàm trong lòng mặc niệm nói. bốn đầu hung thú đế hồn đều có cảm xúc, đồng tử đều chăm chú nhìn không trung 15 mai bạch cốt châu, muốn từ bỏ, nhưng lại không có cam lòng. Nhìn thấy cuối cùng ba cái bạch cốt châu xuất hiện, ngoại trừ hắc hầu tử bên ngoài, hung thú khác đế hồn tất cả đều nhịn không được táo động. Nó là hắc tông chư yêu đế, là một loại cực kỳ hiếm thấy biến dị chư yêu, cuối cùng ba cái bạch cốt châu hẳn là bị nó đoạt được. Hắc hầu tử ho khan hai tiếng, tiếp lấy không nhanh không chậm cho chúng hung thú đế hồn giải thích. Đợi chút nữa một lần bạch cốt châu lại phát sinh dị động, có lẽ liền có thể tập hợp đủ 18 mai hạt châu, mở ra thiên sơn bạch cốt động. Hắc hầu tử trên mặt lộ ra vẻ kích động, ngăn lại nói, thiên sơn bạch cốt động mở ra. Cái này lão hầu vương, tốc độ thật nhanh, ta cũng tới. Diệp Phàm nhẹ nhàng đẩy, ba cái bạch cốt châu bay vào không trung, cùng nguyên bản 15 mai bạch cốt châu giao hội cùng một chỗ. Chư vị đừng nội, ta có bạch cốt châu nhiều nhất, đối bạch cốt châu dị động cảm ứng, cũng so chư vị muốn càng mạnh. Vâng, hắn lựa chọn biến hóa yêu tộc, chính là kia ba đầu bị hắn một chiêu dây lát dây chư yêu đế hồn. Chẳng lẽ kia ba cái bạch cốt châu thất lạc ở hoang cổ trường hà bên trong, cũng không bị cái khác đế hồn nhặt được. Vâng, Minh Hải Phiên Vân Giao Long Đồng lấp lóe tinh mang, đuôi rồng hất lên, cuốn lên đẩy trời mây mù, cũng lướt vào không gian chi môn bên trong. Diệp Phàm kéo lây khổng lồ thú thân thể, từ dưới đất đứng lên, tiếp lấy lật bàn tay một cái, lộ ra ba cái phát ra huỳnh quang hạt châu màu trắng. Bộ này yêu tộc đế hồn thân thể, không dùng tốt lắm a. Diệp Phàm ở trong lòng nhà danh nói. 18 mai bạch cốt châu tập hợp đủ, trong chốc lát, một tia sáng trắng như lợi kiếm, đột nhiên phá toái hư không, bay thẳng trời cao. Diệp Phàm đôi mắt nhìn qua cái kia đạo không gian chi môn, cửa phía sau mơ hồ truyền đến một cỗ bàng bạc yêu khí, liền hắn cũng không khỏi có chút run sợ. Nguyệt Nhận rời núi tê cùng Huyền Quân trọng giáp gấu đồng thời xông ra, một cái lắc mình liền tiến vào không gian chi môn, biến mất không còn tăm tích. Vào động. Hắc tông chư yêu đế, là nó. Hung thú khác đế hồn hiển nhiên nghe nói qua cái danh hiệu này, thú đồng bên trong khó tránh khỏi toát ra một tia ngạc nhiên. Đợi ta đoạt được mọc lại thịt từ xương, tái tạo nhục thân, liền có thể hướng tiêu hóa rồng cảnh giới, lần nữa khởi xướng xung kích. Có kinh nghiệm của lần trước, lần này ta xung kích cảnh giới sát suất thành công, đem đề cao thật lớn. Một khi thành công, ta liền có thể trở thành Long tộc đại đế, rong ruổi thiên địa, trấn áp vạn yêu. Chương 1160, huỳnh quang khí tức che chở, bạch cốt ăn thịt người nện. Chương 1160, huỳnh quang khí tức che chở, bạch cốt ăn thịt người nện. Mắt thấy Diệp Phàm như một đạo màu trắng lưu tinh, theo bọn nó ở giữa sen kẽ mà qua, Nguyệt Nhận rời núi tê cùng Huyền Quân trọng giáp mặt gấu bên trên cũng là toát ra một vẻ vẻ tức giận. Chẳng lẽ giết chết trong động bạch cốt yêu tộc, liền có thể cướp đoạt bọn chúng trên người huỳnh quang khí tức? Diệp Phàm suy đoán nói. Diệp Phàm thôi động đế vương mắt vàng, hướng kia bóng trắng nhìn lại. Chi chi, bọn chúng bạch cốt châu ít nhất lấy được huỳnh quang khí tức tự nhiên yếu nhất. Kia bóng trắng có tám đầu như trường mâu giống như bén nhọn chất nện, thế mà hoàn mỹ ẩn vào hắc ám, giống như âm hồn quỷ mâu đồng dạng, vô hình chí mạng, đáng sợ khiếp người. Mà Nguyệt Nhận rời núi tê cùng Huyền Quân trọng giáp gấu chú ý điểm hoàn toàn khác biệt, vẹn vẹn vừa đối mặt, bọn chúng ngay tại bạch cốt ăn thịt người nện trên thân người được huỳnh quang khí tức. Hung thú khác đế hồn trong nháy mắt kịp phản ứng, nguyên một đám ra sức né tránh. Hắn nắm giữ ba cái bạch cốt châu, tốc độ so Nguyệt Nhận rời núi tê cùng Huyền Quân trọng giáp gấu càng nhanh một chút, rất nhanh liền nhẹ nhõm đuổi kịp bọn chúng, sau đó đem siêu việt. Lấy nó thể trọng cùng áo giáp cường độ, như thế một cái công kích xuống dưới, liền giống như một tòa núi cao đè xuống, lực trùng kích cùng lực sát thương đều kinh khủng tới một cái khó mà miêu tả tình trạng. Chỉ thấy trong lâm u, lại có tám chỗ quỷ dị, lóe ra dọa người hàn quang. Không có huỳnh quang khí tức bảo hộ, tuyệt không có khả năng đi đến điểm cuối cùng, cái này thiên sơn bạch cốt động bên trong, nhất định có bổ sung huỳnh quang khí tức phương pháp xử lý. Đột nhiên gào thét một tiếng, Huyền Quân trọng giáp gấu thi triển đế hồn chi lực, ngang ngược hướng bạch cốt ăn thịt người nện phóng đi. Không tốt. Hắc hầu tử nắm giữ 7 viên bạch cốt châu, huỳnh quang khí tức sáng nhất, tốc độ phi hành cũng nhanh nhất, viễn siêu đám người, đem mặt khác hung thú đế hồn bỏ lại đằng sau. Diệp Phàm cũng đi theo né qua một bên, bọn hắn lạc hậu hắc hầu tử một khoảng cách lớn, có đầy đủ thời gian tránh đi mạng nện. Bọn chúng hiện tại có thể thông suốt tại thiên sơn bạch cốt động bên trong phi hành, hoàn toàn là bởi vì trên người có bạch cốt châu hạ xuống huỳnh quang khí tức che chở. Ghê tởm. Diệp Phàm không còn quan sát, thân hình lóe lên, cũng gia nhập vào trận này tốc độ so đấu ở trong. Giờ phút này, quanh quần tại bọn chúng trên người huỳnh quang khí tức rực rỡ hào quang, bày biện ra một cỗ sáng chói màu trắng. Minh Hải Phiên Vân Giao xếp tại thứ hai, nó nắm giữ 4 cái bạch cốt châu, cùng hắc hầu tử trong tay 7 viên bạch cốt châu so sánh, kém không ít, cho nên tốc độ tự nhiên không kịp đối phương, bị rõ ràng kéo dài khoảng cách. Tử vong chi khí biến càng ngày càng mạnh, càng ngày càng khó khống chế. Mà theo bọn chúng dần dần xâm nhập thiên sơn bạch cốt động, bốn phía lưu động tử vong chi khí cũng đang từ từ biến mạnh mẽ, nồng đậm, mức độ nguy hiểm đề cao thật lớn. Bạch cốt ăn thịt người nhện. Đây là đã sớm diệt tuyệt bạch cốt yêu tộc, không nghĩ tới hôm nay vậy mà tại cái này thiên sơn bạch cốt động bên trong gặp. Hẳn là còn có cái gì phương pháp có thể bổ sung, thậm chí tăng cường huỳnh quang khí tức. Nếu không huỳnh quang khí tức vừa vỡ, dù cho là đế hồn, tại tử vong chi khí ăn mòn hạ, cũng không chống được bao lâu. Diệp Phàm phân ra một sợi linh thức, tinh tế cảm giác bốn phía chạy qua tử vong chi khí, trong lòng hơi kinh hãi. Một cỗ màu vàng nâu quang mang sáng lên, Huyền Quân trọng giáp gấu trên người áo giáp bắt đầu mọc ra bén nhọn cốt thứ, ngắn ngủi một giây, liền có mấy trăm căn cốt đâm bám vào tại áo giáp phía trên, làm cho Huyền Quân trọng giáp gấu thoạt nhìn như là một cái gai vị, đao thương bất nhập. Trước hết giết đầu này để nhìn xem. Cơ hồ là nó tránh né một cái mắt, một trương to lớn màu trắng mạng nện đột nhiên bao phủ mà đến, trên mạng tơ nện lấp lóe bạch quang, lại như lưới đao đồng dạng sắc bén. Chỗ hắc ám, một đạo hình tròn bóng trắng xuất hiện, bóng trắng trung tâm có 8 cái điểm đỏ, giống như hỏa diễm thiêu đốt, phát ra tinh hồng quang mang. Huyền Quân trọng giáp gấu vẫn như cũng là tính khí nóng nảy, một lời không hợp liền động thủ. Một khi Nguyệt Nhận rời núi Tê cùng Huyền Quân trọng giáp gấu hình quang khí tức bị ăn mòn hầu như không còn, như vậy hắn tự thân hình quang khí tức, đoán chừng cũng kém không nhiều muốn tán kết thúc. Ai bảo bọn chúng Bạch Cốt Châu ít nhất đâu? Hạt châu càng ít, trên người hình quang khí tức cũng liền càng yếu, tốc độ đi tới đương nhiên cũng liền càng chậm. Diệp Phàm cũng phát hiện điểm này, chân mày hơi nhíu lại. Cái này Thiên Sơn Bạch Cốt động cũng là có chút kỳ lạ, trong tay bên trong Bạch Cốt Châu càng nhiều, đối với tranh đoạt kia mọc lại thịt từ xương, cũng liền càng có lợi. Diệp Phàm trong lòng âm thầm nói rằng, kia bốn đạo màu trắng lưu quang chính là so Diệp Phàm trước một bước tiến vào Thiên Sơn Bạch Cốt động bốn tôn hung thú đế hồn. Theo chúng hung thú đế hồn không ngừng xâm nhập Thiên Sơn Bạch Cốt động, bọn chúng cũng là đã nhận ra huyệt động này bên trong tồn tại một cô đáng sợ tử vong chi khí. Lấy tử vong chi khí ăn mòn tốc độ đến xem, không bao lâu, bọn chúng trên người hình quang khí tức liền sẽ hoàn toàn tiêu tán. Tại Thiên Sơn Bạch Cốt động bên trong, hình quang khí tức thật là bảo mệnh chi vật, kia cỗ tử vong chi khí có ăn mòn lực lượng, có thể ăn mòn huyết nhục linh hồn, cho dù là bọn chúng những này đế hồn cũng không ngoại lệ. Hắn chỉ có 3 cái Bạch Cốt châu, hình quang khí tức cường độ thứ 2 đến ngược, so với Nguyệt Nhận rời núi Tê cùng Huyền Quân trọng giáp gấu, hắn tình huống sẽ hơi hơi tốt một chút, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Giống, hình quang khí tức vỡ vụn, Diệp Phàm cũng chỉ có thể một mình đối mặt kia tràn ngập ăn mòn lực, có thể trong nháy mắt làm người sống hóa thành Bạch Cốt tử vong chi khí. Một khi hình quang khí tức bị triệt để ăn mòn, chúng hung thú đế hồn cũng chỉ có thể dựa vào tự thân lực lượng tới cứng kháng kia tử vong chi khí. Cứ theo đà này, chỉ sợ còn chưa đi ra đi bao xa, trên người hình quang khí tức liền bị tử vong chi khí cho ăn mòn phá hết. Một cỗ âm phong theo bốn phương tám hướng thổi tới, vô cùng bất nhập, cứ việc Diệp Phàm chung quanh có đế vực chi lực bảo hộ, cũng cảm giác trên thân truyền đến từng cơn đớn lạnh, lưng phát lạnh. Không chỉ là Diệp Phàm, hung thú khác đế hồn cũng ý thức được điểm này. Nắm giữ Bạch Cốt Châu ít nhất Nguyệt Nhận rời núi Tê cùng Huyền Quân trọng giáp gấu, sắc mặt càng thêm âm trầm khó coi. Bù bù, con đường này dài như vậy, liền xem như nắm giữ 7 viên Bạch Cốt Châu hắc hầu tử, trên người hình quang khí tức cũng không nhất định đủ. Đôi mắt nhìn về phía trước, thẳng tắp con đường trông không đến cuối cùng, đập vào mi mắt chỉ có một mảnh đen kịt, dường như một phương vô tận vực sâu. Nếu là lại tiếp tục đi xuống, Diệp Phàm không dám tưởng tượng, nơi đó tử vong chi khí sẽ biến kinh khủng được nào. Nguyệt Nhận rời núi Tê cùng Huyền Quân trọng giáp gấu ở vào thế đội thứ 3, lạc hậu hơn cái khác 2 tôn hung thú đế hồn. Bây giờ bất quá mới phi nhanh mấy trăm trượng, chúng hung thú đế hồn liền đã phát giác được trên người mình quang khí tức, bắt đầu bị tử vong chi khí từng chút hủ thực. Hắc Hầu Tử vẻ mặt nghiêm túc nói, đôi mắt bên trong phun lên một tia sát ý đúng lúc này, xông vào đội ngũ trước nhất đầu Hắc Hầu Tử, đột nhiên thân hình lóe lên, hướng một bên tránh đi. Nếu là tiếp tục thâm nhập sâu, chỉ sợ ăn mòn tốc độ sẽ còn tăng tốc. Trong lúc nhất thời, chúng hung thú đế hồn cùng nhau phóng xuất ra linh hồn cảm giác, ý đồ tìm được có thể bổ sung mình quang khí tức vật chất. Tại phía trước, có 4 đạo màu trắng lưu quang, phi tốc cả trốn. Trên người nó giống như có hình quang khí tức phun trào. Dương mắt nhìn lên, từ bạch cốt tạo thành hài cốt hang động, mặc dù có chút đáng sợ, nhưng lại chỉ có một cái thông đạo, thẳng tắp thông suốt, không có chút nào còn con quấn. Nhưng rất nhanh bọn chúng trên mặt tức giận, liền chuyển biến thành bất đắc dĩ. Lại ngưng mắt nhìn kỹ, Diệp Phàm con ngươi co rụt lại. Chương 1161, thu hoạch được hình quang chi lực, Huyền Quân trọng giáp gấu khí vận. Chương 1161, thu hoạch được hình quang chi lực, Huyền Quân trọng giáp gấu khí vận. Xuất sinh chết tiệt, trước khi chết lại còn có ám chiêu, kém chút đem khôi giáp của ta đâm rách. Đất đá vỡ tan trong nháy mắt, một đạo màu vàng nâu thú ảnh từ đó xông ra, lấy ngang ngược dáng vẻ vọt tới Bạch Cốt ăn thịt người nhện. Đáng tiếc a, ta vừa mới ngay tại do dự muốn hay không ra tay, kết quả cơ hội thoáng qua liền mất, bị Huyền Quân trọng giáp gấu chiếm tiện nghi. Nguyệt Nhận rời núi Tê vẻ mặt táo não, nguyên bản nó cùng Huyền Quân trọng giáp gấu đều chỉ có 2 cái Bạch Cốt Châu ngưng hóa hình quang khí tức. Huyền Quân trọng giáp gấu hình quang khí tức phóng đại, tâm tình tự nhiên vô cùng tốt. Mạng nhện sắc bén như lưỡi dao, hơn nữa tính bền dẻo cực mạnh, gào thét lên bao phủ mà đến. Ông, 3 cái Bạch Cốt Châu lực lượng, không phải đủ ta đi đến cuối cùng, tiếp tục tìm kiếm Bạch Cốt yêu tộc săn giết. Mặc dù không có người đầu tiên xuất thủ chém giết Bạch Cốt yêu tộc, cướp đoạt hình quang, nhưng là thông qua Huyền Quân trọng giáp gấu cùng Bạch Cốt ăn thịt người nện một trận chiến này, cũng có thể hiểu rõ một chút Bạch Cốt yêu tộc phương pháp chiến đấu. Huyền Quân trọng giáp gấu hít một hơi thật sâu, lúc này mới đem quanh thân bạo động khí tức dần dần chìm xuống. Quả nhiên, Thiên Sơn Bạch Cốt động bên trong Bạch Cốt yêu tộc, trên thân kèm theo hình quang khí tức. Theo thân thể bị cốt thứ xuyên thủng ra vô số cái lỗ thủng, Bạch Cốt ăn thịt người nện sinh mệnh lực cũng đang nhanh chóng trôi qua. Nghe được nó vui sướng cười to, còn lại hung thú đế hồn sắc mặt, lập tức một hồi âm tình biến ảo. Đừng nhìn vừa mới trận chiến kia không đến 3 hiệp liền kết thúc, nhưng trong đó hung hiểm lại là 10 phần đáng sợ. Ít ra thông qua một trận chiến này, bọn chúng biết Bạch Cốt yêu tộc có thể sẽ có trước khi chết phản công một cái động tác như vậy. Được không, 3 cái Bạch Cốt Châu hình quang chi lực không nói, còn tại trong huyệt động lại phát hiện 10 đạo hình quang chi lực. Chiến trường bên kia, Huyền Quân trọng giáp gấu đã là mạnh mẽ đụng phải Bạch Cốt ăn thịt người nhện. Tại tới gần tử vong một khắc cuối cùng, nó bộc phát ra toàn lực, thôi động 8 cái nện mâu chân dài, theo 8 phương hướng khác nhau, ra sức đâm về Huyền Quân trọng giáp gấu. Huyền Quân trọng giáp gấu gặp may, lại tìm đến 3 cái Bạch Cốt yêu tộc không nói, còn để nó nhặt được đại lẩu, đạt được 10 đạo hình quang chi lực. Vâng, nếu không phải Huyền Quân trọng giáp gấu trời xui đất khiến, trực tiếp đem Bạch Cốt ăn thịt người nện đâm chết. Nếu như không phải nó lần này đâm đến hung ác, trực tiếp đoạn tuyệt Bạch Cốt ăn thịt người nện tất cả sinh cơ, chỉ sợ hiện tại nằm dưới đất liền sẽ là nó. Nếu là vừa mới chiến đấu bên trong, nó còn lại có một tia dư lực, chỉ sợ cái này trước khi chết phản công, liền có thể tại chỗ đâm xuyên Huyền Quân trọng giáp gấu trái tim, hai người đến đồng quy vu tận. Bạch Cốt ăn thịt người nện hướng Huyền Quân trọng giáp gấu phun ra một trường mạng nện. Kia là Huyền Quân trọng giáp gấu phá quân trà đạp, một cước xuống dưới, có thể trực tiếp đem đại địa dẫm ra một cái hố to, hơn nữa sóng xung kích sẽ còn hòa với vỡ vụn đất đá, từ dưới đất đột nhiên đối với địch nhân phát động tập kích, khiến người ta khó mà phòng bị, là huyền quân trọng giáp gấu một đại cường lực tiến công chiêu thức. Chỉ cần giết những cái kia bạch cốt yêu tộc, liền có thể cướp đoạt bọn chúng huỳnh quang khí tức, đến bổ sung tự thân. Trên người ta ba đạo huỳnh quang chi lực cũng nhanh đốt hết, nhất định phải nhanh tìm tới bạch cốt yêu tộc, hoặc là mới huỳnh quang chi lực bổ sung mới được. Mạng nhện bị bạo khởi to lớn đất đá ngăn lại, sắc bén tơ nện trực tiếp đem đất đá cắt thành vô số mảnh vụn. Chỉ là ba cái bạch cốt ăn thịt người nện ở đây bảo hộ, ta một cái va chạm bọn chúng liền toàn bộ biến thành thịt nát. Nó cái thứ nhất đứng ra giết chết bạch cốt yêu tộc, cái thứ nhất hưởng thụ chém giết bạch cốt yêu tộc ban thưởng. Cái này một kỳ ngộ, trực tiếp nhường huyền quân trọng giáp gấu theo hạng chót hai cái bạch cốt châu chi lực, tiêu thăng đến thứ nhất, 16 mai bạch cốt châu chi lực. Cười lớn một tiếng sau, nó liền bạo lao ra, tìm kiếm cái khác bạch cốt yêu tộc đến săn giết. Hiện nay, trên người ta huỳnh quang khí tức, có thể trực tiếp so sánh 16 mai bạch cốt châu. Còn lại hung thú đế hồn cũng cấp tốc khởi hành, tìm kiếm bạch cốt yêu tộc. Hiện tại huyền quân trọng giáp gấu giận chém một cái bạch cốt ăn thịt người nhện, cướp đoạt cái sau trên người huỳnh quang, tương đương với nắm giữ ba cái bạch cốt châu huỳnh quang khí tức. Một đạo huỳnh quang theo bạch cốt ăn thịt người nhện trên thân chốc ra, bay về phía huyền quân trọng giáp gấu. Chúng hung thú đế hồn thầm nghĩ trong lòng, ha ha ha, ta khí vận thật đúng là tốt, vậy mà để cho ta tìm tới một cái hoàn toàn mới bạch cốt động huyệt. Nguyện nhận rời núi tê càng là đấm ngực dậm chân, nhìn xem nguyên bản cùng nó như thế hạng chót đồng bạn, trực tiếp khí vận chủ thiên, địch tập tới thứ nhất, quả thực so giết nó còn khó chịu hơn. Bạch cốt ăn thịt người nện kia tám cái chân nện, dị thường bén nhọn, thắng qua thế gian tất cả thần binh lợi khí. Một chuỗi hỏa tinh vẫy lên, huyền quân trọng giáp gấu bị đẩy lui mấy bước, sắc mặt biến có chút khó coi. Quả nhiên không ngoài sở liệu, hấp thu bạch cốt ăn thịt người nện huỳnh quang về sau, huyền quân trọng giáp gấu bên ngoài thân huỳnh quang khí tức trong nháy mắt biến sáng lên một chút. Hiu hiu hiu. Trên người nó áo giáp quang mang hào phóng, cốt thứ bén nhọn hung ác, mười phần doan người. Dù là bạch cốt ăn thịt người nện sắc ngoài như xương cốt như thế cứng rắn, cũng ngăn không được nó dã man va chạm, nện sắc trực tiếp bị cốt thứ xuyên qua, nhục thân lập tức biến thủng trăm ngàn lỗ. Phúc. Bọn chúng trên người huỳnh quang khí tức cũng dần dần biến yếu ớt, càng đi đi vào trong, tử vong chi khí càng mạnh, ăn mòn tốc độ cũng liền càng nhanh. Dù là cái sau chỉ còn một tia khí lực, bộc phát trước khi chết phản công, cũng đủ để xuyên thấu áo giáp, đâm xuyên huyền quân trọng giáp gấu trái tim, cùng nó đồng quy vu tận. Nhìn thấy huyền quân trọng giáp gấu trên thân phát sinh một màn, chúng hung thú đế hồn bừng tỉnh hiểu ra. Huyền quân trọng giáp gấu, vật khí tốt ta. Liên nguyên bản nhiều nhất bạch cốt châu hắc hầu tử, cũng nhịn không được lắc đầu, phát ra một tiếng không cam lòng thở dài. Diệp Phàm cũng là không có quá nhiều cảm xúc biến hóa, 16 mai bạch cốt châu huỳnh quang chi lực, đoán chừng cũng chống đỡ không đến cuối cùng. Ken 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 nhìn xem trên thân sáng lên một tầng bạch quang, huyền quân trọng giáp gấu có chút thích thú. Nghĩ đến cái này Thiên Sơn Bạch Cốt động bên trong, còn có rất nhiều bạch cốt yêu tộc cùng cơ duyên chi địa tồn tại, có thể tiếp tục thu hoạch huỳnh quang chi lực. Diệp Phàm cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, hắn cũng tại quan sát, không có chủ động ra tay. Cơ hồ tương đương với nhiều một cái bạch cốt châu độ sáng. Có hâm mộ, cũng có ghen ghét. Đối mặt bạch cốt ăn thịt người nện mạng nện công kích, huyền quân trọng giáp gấu cũng không định tránh né, chỉ thấy nó bàn chân trùng điệp đạp lên mặt đất, đại địa vậy mà trực tiếp vỡ ra, một cỗ xung kích phá sen lẫn đất đá đột nhiên bay lên, trong nháy mắt ngăn khuất huyền quân trọng giáp gấu trước mặt. Lần sau cùng bạch cốt yêu tộc chiến đấu, bọn chúng liền có thể sớm phòng bị. Vừa rồi bạch cốt ăn thịt người nện trước khi chết phản công, suýt nữa đâm xuyên nó huyền quân trọng giáp, trực tiếp cùng nó kéo dài khoảng cách, bây giờ cũng chỉ thường nguyện nhận rời núi tê trên người huỳnh quang khí tức yếu nhất. Suy, giết chết một cái bạch cốt ăn thịt người nện, tương đương với thu được một cái bạch cốt châu cung cấp huỳnh quang khí tức, bây giờ ta cũng coi là nắm giữ ba cái bạch cốt châu. Một trận chiến này mặc dù hung hiểm, nhưng kết cục là đáng giá. Chết. Nguyện nhận rời núi tê ở một bên quan sát, thấp giọng phân tích nói. Một lát sau, phía trước bỗng nhiên truyền đến huyền quân trọng giáp gấu tiếng cùng thiếu. Chương 1162, bạch cốt cơ duyên. Bạch cốt hoa sen chương 1162, bạch cốt cơ duyên, bạch cốt hoa sen 20 quả hạt sen, ngươi cái gì mà hạng, cũng xứng. Nguyệt nhận rời núi tê lỗ mũi phun ra hai đạo ngưng thực hơi nước, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phàm, rêu cợt nói. Hắc hầu tử nắm chặt quải trượng, lại lần nữa ra tay, tốc độ nó cực nhanh, chất gỗ quải trượng như trường thương giống như nhanh nhẹn, điểm tại bạch cốt ăn thịt người nện mi tâm. Căn cứ lúc trước huyền quân trọng giáp gấu cùng bạch cốt ăn thịt người nện chiến đấu đến xem, cái sau trước khi chết sẽ lợi dụng 8 cái chất nện, bộc phát trước khi chết phản công. Thân thể này quá không tốt dùng, nếu như dùng kiếm lời nói, ta giết chóc tốc độ sẽ nhanh hơn. Diệp Phàm quay đầu thẳng hướng cái khác bạch cốt ăn thịt người nhện, nội tâm âm thầm nhả danh nói. Thiên Sơn bạch cốt động bên trong, Diệp Phàm toàn lực thôi động đế vực chi lực, thân hình như cực quang giống như bùng lên, phi tốc đi nhanh. Bạch cốt ăn thịt người nhện chết xong, liền nên đến phiên chia cắt bạch cốt hoa sen. Mà kia đóa bạch cốt hoa sen bên trong, thế mà dòng dã có 36 quả hạt sen. Bạch cốt hoa sen hiển nhiên không là bình thường bạch cốt cơ duyên, canh giữ ở nó bên người bạch cốt ăn thịt người nhện rất nhiều, lít nhá lít nhít, không dưới 30 con. Nguyệt nhận rời núi tê người đầu tiên xuất thủ, nó băng băng mà tới, tựa như một chiếc chiến xa giống như hung hãn, trên đầu bén nhọn sừng tê giác một đỉnh, liền nhẹ nhõm xuyên chết một cái bạch cốt ăn thịt người nhện. Diệp Phàm nhìn nó một cái, không nói gì, trực tiếp phóng ra một bước, thú chảo vung lên, trung điệp đập vào Nguyệt nhận rời núi tê trên đầu. Bạch cốt ăn thịt người nhện không ngừng tuôn ra, chúng hung thú đế hồn rết đỏ cả mắt, từng đạo kinh khủng thế công bộc phát, kinh thiên động địa năng lượng ba động quét sạch toàn bộ hang động. Tiếp lấy, lại có mấy chỉ bạch cốt ăn thịt người nhện từ trong bóng tối leo ra, hoặc há mồm phun ra mạng nhện, hoặc dùng chân nhện tiến hành hung mãnh lâm. Hướng Diệp Phàm cùng chúng hung thú đế hồn đánh tới. Đối với cái này, Diệp Phàm cùng cái khác ba tôn hung thú đế hồn không có bất kỳ biện pháp nào. Nơi đó dường như có cái gì. Chiến đấu chân chính hiện tại vừa mới bắt đầu. Đây là có chuyện gì? Thế nào đống nhiên xuất hiện nhiều như vậy bạch cốt ăn thịt người nhện? TT. xem ra Thiên Sơn Bạch Cốt Động cũng có cùng loại bảo hộ cơ chế đồ vật tồn tại, cũng không phải là ai trước đặt chân, ai liền có thể thu hoạch được cơ duyên. Mà ứng đối trước khi chết phản công biện pháp cũng rất đơn giản, cái kia chính là tại một kích mất mạng đồng thời, phá hủy Bạch Cốt ăn thịt người nện thân thể. Cũng không lâu lắm, Bạch Cốt ăn thịt người nện liền bị ở đây đế hồn cho toàn bộ giết hết. Tựa như là một cái trong sa mạc nhanh chết khác người, đột nhiên lọt vào một đầu thành tịnh dòng sông bên trong đồng dạng. Ông là Bạch Cốt cơ duyên. Đồng thời một cỗ đế vương cảm giác như nước chảy từ trên người hắn phát ra, từng tầng tuôn ra đẩy ra đến, bao phủ bốn phía, tìm kiếm Bạch Cốt yêu tộc tung tích. Theo Hắc Hầu Tử nhẹ nhàng điểm một cái, Bạch Cốt ăn thịt người nện lại như cùng bị đáng sợ công kích đồng dạng, toàn bộ trong nháy mắt bạo tạc, biến thành một đoàn huyết vụ chết đi. Chém giết một cái Bạch Cốt ăn thịt người nện, Hắc Hầu Tử thu hoạch được một đạo hình quang chi lực, trên người hình quang khí tức biến càng sáng thêm hơn mắt. Cứ việc Huyền Quân trọng giáp gấu bằng vào khí vận, một đường xa xa dẫn trước, nhưng cái khác ba tôn hung thú đế hồn cũng không cam chịu cứ thế từ bỏ, cả đám đều ở trong lòng bao đủ kình, ra sức đuổi theo. Giết giết giết. Diệp Phàm trong lòng mặc niệm nói, đôi mắt của hắn cũng đầy là cực nóng chi sắc, 36 đạo hình quang chi lực, hắn không có lý do gì không tâm động. Phía khu vực này Huyền Quân trọng giáp gấu đã sớm thăm dò qua, nhưng nó lại không có phát động cái này Bạch Cốt Hoa Sen cơ duyên. Giờ phút này, Diệp Phàm trung quanh chỉ còn lại ba tôn hung thú đế hồn. T. Bành. Đóa này Bạch Cốt Hoa Sen bên trên 36 quả hạt sen, mỗi cái đế hồn đều muốn nuốt một mình. Bành. Về phần Huyền Quân trọng giáp gấu, nó ỷ vào chính mình có 16 đạo hình quang chi lực che chở, trực tiếp điên cuồng gia tốc, đã sớm nhanh như chớp biến mất không thấy gì nữa, vọt tới Thiên Sơn Bạch Cốt động chỗ sâu. Diệp Phàm thân hình lóe lên, thú chảo chụp về phía một cái Bạch Cốt ăn thịt người nện, trong lòng bàn tay âm thầm bộc phát ra một cô đế vực chi lực, vẹn vẹn một kích, liền bạo lực đem Bạch Cốt ăn thịt người nện đập thành phấn vụn. Quả nhiên, muốn lấy được Bạch Cốt cơ duyên, toàn bằng vật khí, tương đương với 36 đạo hình quang chi lực. Cự lực bộc phát, Nguyệt Nhận rời núi tê bị đánh bay ra ngoài vài trăm mét, nửa bên mặt máu thịt bé bét, lưu lại ba đạo thật sâu vết chảo. Bạch Cốt ăn thịt người nện thân hình trì trệ, thế công trực tiếp bị dị dừng lại, giống như bị người thi triển thời gian ngưng kết đồng dạng. Hắc Tông chư yêu đế, ngươi dám đánh lén ta? Nguyệt Nhận rời núi tê nổi giận, dãy rùa đứng dậy, liền phải vọt tới Diệp Phàm. Hắc Tông chư yêu đế, ngươi sợ không phải đầu góc phát nhiệt, cháy khét bôi. Ta cũng muốn 12 quả. Hắc Hầu Tử thanh âm bình thản nói. Hắc Hầu Tử vận khí không tệ, đang đi đường quá trình bên trong, một cái Bạch Cốt ăn thịt người nện bỗng nhiên từ một bên xung ra, hướng nó đánh tới. Giết giết giết. Kia 36 quả hạ sen là ta. Kể từ đó, Bạch Cốt ăn thịt người nện thịt nát xương tan, tự nhiên cũng liền không cách nào dùng ra trước khi chết phản công. Nguyệt Nhận rời núi tê hấp thu một đạo hình quang chi lực, trên thân nguyên bản tràn ngập nguy hiểm hình quang khí tức, lập tức biến có sức sống một chút. Chúng hung thú đế hồn phóng thích cảm giác, rất nhanh phát hiện tại một chỗ trong bóng tối, vậy mà sinh trưởng một đóa to lớn Bạch Cốt Hoa Sen. Theo thứ tự là Hắc Hầu Tử, Minh Hải Phiên Vân Giao, cùng Nguyệt Nhận rời núi tê. Kia Bạch Cốt Hoa Sen khoảng chừng 5 trượng rộng như vậy, ở giữa sinh ra hạt sen, mỗi một quả hạt sen đều ẩn chứa một đạo hình quang chi lực. Ta muốn 20 quả. Diệp Phàm tiến lên một bước, thanh âm băng hàn nói, đồng thời một cỗ hùng hậu yêu khí theo trong cơ thể hắn phun ra ngoài, hóa thành cuồng phong, đột nhiên quét sạch ra. Tám cái chân nhện giống như âm hồn quỷ mâu, mạnh mẽ đâm về Hắc Hầu Tử trái tim. Kế tiếp, ngoại trừ bảo hộ Bạch Cốt cơ duyên Bạch Cốt yêu tộc, chỉ sợ đế hồn cùng đế hồn ở giữa cũng sẽ có một trường ác đấu. Ba tôn hung thú đế hồn chia xong, Diệp Phàm liền chỉ còn lại hai viên hạt sen. Trước đó đau khổ tìm kiếm không có kết quả Bạch Cốt yêu tộc, hiện tại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy, quả thực để bọn chúng có chút khó có thể tin. Dạng này tính toán, vẹn vẹn cái này một hạng cơ duyên, liền có thể cung cấp ít ra 60 nói mình quang chi lực. Đại lượng Bạch Cốt ăn thịt người nện xuất hiện, hiển nhiên mang ý nghĩa có dị bảo xuất thế. Phát hiện này, trực tiếp nhường ở đây tất cả đế hồn, tất cả đều sôi trào lên. Thiên Sơn Bạch Cốt động chỉ có một đầu đường cái, ai trên người mình quang chi lực càng nhiều, ai liền có thể lại càng dễ chiếm trước tiên cơ, trước những người khác một bước tìm tới mới Bạch Cốt yêu tộc cùng Bạch Cốt cơ duyên. Ta muốn 12 quả. Minh Hải Phiên Vân Giao âm thanh lạnh lùng nói, nó vảy rồng hiện ra hàn quang, bốn phía mây mù phiêu miểu, dường như ai không đáp ứng, kế tiếp liền muốn bị nó mạnh mẽ vây sát. Sương tê giác bên trên còn ẩn chứa một cấu nguyệt quang chi lực, tại xuyên thấu Bạch Cốt ăn thịt người nện sát na, nguyệt quang chi lực bộc phát, từ bên trong ra ngoài, đem Bạch Cốt ăn thịt người nện loanh thành một biển. Một bên khác, Hắc Hầu Tử cùng Minh Hải Phiên Vân Giao cũng cấp tốc gia nhập chiến trường, trắng trận đồ sát Bạch Cốt ăn thịt người nện. 36 quả hạt sen phân 2 quả, Diệp Phàm tự nhiên không làm. 36 quả hạt sen, ta muốn 10 quả. Nguyệt Nhận rời núi tê bạo hống một tiếng, há miệng liền muốn cướp đi 10 quả hạt sen. Trong lúc nhất thời, bầu không khí yên tĩnh lại. Ông, lần này nhưng làm Hắc Hầu Tử bọn chúng dọa cho nhảy một cái. Hắc Hầu Tử không chút nào hoảng, giơ lên quả trượng, nhẹ nhàng điểm một cái, một cỗ màu đen chấn động khuyết tán ra đến, trong khoảnh khắc liền đem kia tám cái hung manh chân nhện ổn định lại. Chương 1163, Chiến Nguyệt Nhận rời núi tê, tôi tiễn chim tê giác. Chương 1163, Chiến Nguyệt Nhận rời núi tê, tôi tiễn chim tê giác. Vừa mới bộ kia sợ hãi cái chết bộ dáng, là Nguyệt Nhận rời núi tê giả vờ. Lại còn dám chủ động ra tay làm tổn thương ta, đã như vậy, vậy ta liền không thể để ngươi sống nữa. Là một cái toàn thân nổi màu bạc, dường như từ bạch ngân rèn đúc mà thành chim nhỏ. Nguyệt Nhận rời núi tê trong lòng nghĩ thầm, trong chớp mắt, nó khổng lồ thú thân thể xuất hiện tại Diệp Phàm trước mặt, bén nhọn sừng tê giác giống như một thanh ám nguyệt luân đao, bao phủ một câu nguyệt quang chi lực, đột nhiên đâm về Diệp Phàm. Nắm đấm của ai cứng hơn, ai liền lời nói có trọng lượng, liền có thể cười đến cuối cùng, lấy đi Bạch Cốt Hoa Sen bên trên Bạch Cốt hạt sen. Nguyệt Nhận rời núi tê bỗng nhiên hé miệng, một đạo ngân sắc quang mang theo nó trong miệng bắn ra, như mũi tên tinh chuẩn bắn về phía Diệp Phàm mi tâm. kia ngân quang, thế mà cũng là đế hồn. Chư yêu, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ ngồi chờ chết sao? Giết chết Hắc Tông chư yêu đế, đối với ở đây bất kỳ một tôn hung thú đế hồn mà nói, cũng không tính là việc khó. Kia cố rét lạnh cảm giác, là Lưu Ly Kim Cương thể phản hồi tin tức. Diệp Phàm cười lạnh, trong đồng tử không hề sợ hãi, chỉ có một cỗ khát máu chiến ý, như ngọn lửa kịch liệt thiêu đốt. Mà Diệp Phàm lại làm được, đồng thời còn dễ dàng như thế, chỉ dùng một quyền. Cự lực theo sừng tê giác truyền đến nguyệt nhận rời núi tê thể nội, chấn động nó ngũ tạng lục phủ, khiến cho nó miệng mũi tràn ra máu tươi. Cho dù là lấy nục thân nổi tiếng yêu tộc, ở trước mặt hắn cũng muốn hơi kém ba phần. Nhưng mà, bất luận Diệp Phàm thế nào tránh né, hào quang màu bạc tiết nhưng thủy chung như thuốc cao ra chó đồng dạng, kề cận hắn không thả. Kia Hắc Tông chư yêu đế thi triển chính là cái gì yêu pháp? Kim quang phụ thể phía dưới, lục thân của nó càng trở nên đáng sợ như vậy, một quyền liền có thể đạp nát nguyệt nhận rời núi tê nhất tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo nguyệt nhận sừng tê giác. Diệp Phàm trước tiên nhìn rõ, trong lòng không hề lay động, ra quyền tốc độ không giảm. Phải biết kia nguyệt nhận sừng tê giác, thật là thời kỳ thượng cổ, tự nhiên thiên đạo ban thưởng, ẩn chứa nguyệt chi pháp tác lực lượng huyết mạch truyền thừa bảo vật. A nhìn thấy hào quang màu bạc kia sát na, Diệp Phàm lập tức cảm giác toàn thân run lên, dường như cả người bị một luồng hơi lạnh quét. Nguyệt nhận rời núi tê thú đồng phun lên sát ý, còn không có tiến vào Thiên Sơn Bạch Cốt động trước đó, nó liền đã phát giác được, Hắc Tông chư yêu đế là tất cả hung thú đế hồn bên trong, chiến lực yếu nhất một cái. Một quyền này lực lượng cương mãnh, dung hợp đế vực chi lực cùng Lưu Ly Kim Cương thể chi lực, một quyền rơi xuống, đủ để trong nháy mắt cướp đi nguyệt nhận rời núi tê sinh mệnh. Xương tê giác vỡ vụn, nguyệt nhận rời núi tê người bị thương nặng, lại không năng lực chiến đấu. Đây là chiêu thức gì? Lê tẩm chết cho ta. Đối diện nguyệt nhận rời núi tê, thân thể trùng điệp ngã xuống đất, đem mặt đất ép ra một cái hố to. Diệp Phàm không có chút nào thương hại, bước chân cất bước, trực tiếp hướng nguyệt nhận rời núi tê đi tới, muốn lấy tính mệnh. Ha ha, tập kích bất ngờ ngươi lại như thế nào? Cản ta tài lộ, ta còn muốn giết ngươi đâu? Chỉ cần bóp chết cái này quả hờ mềm, nó liền có thể giống cái khác hai tôn hung thú đế hồn như thế, chia cắt tới 12 quả bạch cốt hạt sen. Không nghĩ tới cái này một tôn nguyệt nhận rời núi tê đế hồn, trên thân liền có một cái tôi tiễn chim tê giác, hơn nữa cũng là đế hồn cấp bậc tu vi. Nó đỉnh đầu cứng rắn vô cùng, liền đại đế thần binh đều không thể tổn thương phân chia chút nào sừng tê giác, thế mà bị mạnh mẽ đánh nát, cắt thành hai đoạn. Chúng hung thú đế hồn hiển nhiên không biết đến Lưu Ly Kim Cương thể lực lượng, nhao nhao bị tia cường đại hộ thể kim quang rung động, trong miệng hét lên kinh ngạc. Hắc Hầu Tử cùng Minh Hải Phiên Vân giao giữ im lặng, tĩnh tĩnh nhìn xem một màn này. A, nguyện nhận rời núi tê thở hổn hển, trong đồng tử đều là không cam lòng, nó thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình vậy mà lại tại một con lợn yêu trong tay là bại. Chư yêu a chư yêu, nguyên bản ta không muốn ra tay với ngươi, nhưng ai để ngươi thực lực yếu nhất, lại có thể nhất gây chuyện thị phi đâu? Dù cho là Hắc Hầu Tử cùng Minh Hải Phiên Vân giao ra tay, bọn chúng cũng không có tuyệt đối tự tin có thể đánh thoái nguyệt lưỡi đao rời núi tê sừng tê giác. Lui. Diệp Phàm cười nhạt một tiếng, đối mặt nguyệt nhận rời núi tê cái kia có thể dẫn phát đất rung núi chuyển cường lực va chạm, hắn không có lựa chọn trốn tránh, mà là năm ngón tay nắm tay, cứng rắn đi lên. Chết đi. Là tôi tiễn chim tê giác. Nghe nói tôi tiễn chim tê giác là nguyệt nhận rời núi tê nhất tộc cộng sinh đồng bạn, mỗi 10 vạn đầu nguyệt nhận rời núi tê mới có thể xuất hiện một đầu, có thể bị tôi tiễn chim tê giác coi trọng, cũng tuyển định làm chủ nhân. Hưu. Lưu Ly Kim Cương thể bộc phát. Diệp Phàm yêu tộc đế hồn thân thể trong nháy mắt hoàn thành lưu ly hóa, nhục thân biến thành sáng chói kim sắc, giống như một tôn kim cương bất diệt Phật Đà. Đối với bọn chúng mà nói, nguyện nhận rời núi tê cũng là mọc lại thịt từ xương người cạnh tranh, cái sau bị Diệp Phàm giết chết, đối bọn chúng cũng có lợi, bọn chúng đương nhiên sẽ không ngăn cản, thậm chí vui lòng loại chuyện này xảy ra. Với anh, thu quyền, nhanh lùi lại. Diệp Phàm tại một giây ở giữa hoàn thành, một cỗ vô hình cự lực trong không khí bộc phát, to lớn lực đạo càng đem hư không sinh sinh và mèo, nhấc lên một hồi kinh người khí lãng. Ha ha, nguyện nhận rời núi tê nhất tộc yêu đế cũng bất quá như thế. Diệp Phàm rêu cợt một tiếng, hắn Lưu Ly Kim Cương thể đạt được đế vực chi lực cường hóa, đã không phải trước đó bộ kia Lưu Ly Kim Cương thể có thể so. Biểu thị lấy Lưu Ly Kim Cương thể cường độ, rất có thể không chặn được hào quang màu bạc kia công kích. Và anh, thái độ như thế, phát ra kêu rên người, tự nhiên không thể nào là Diệp Phàm. Hừ, ta mặc kệ ngươi thi triển cái gì yêu pháp, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất kỳ thủ đoạn nào đều lộ ra tái nhợt bất lực, yếu ớt như tờ giấy. Một quyền ném ra, đánh vào sừng tê giác bên trên. Tới thật đúng lúc, thê lương tiếng kêu rên vang lên, Diệp Phàm lông tóc không hao tổn đứng tại chỗ. Trên thân kim quang sáng chói, giống như yêu thánh giáng lâm, không ai bị nổi. Diệp Phàm khẽ miệng ngậm lấy một tia cười lạnh, năm ngón tay nắm tay, không chút nào tránh nguyệt nhận rời núi tê phong mang, phủ đầu vừa đi lên. Ngay tại Diệp Phàm nắm đấm khoảng cách nguyệt nhận rời núi tê không đến nửa thước ở giữa lúc, nguyệt nhận rời núi mắt tê đồng bên trong sợ hãi, đột nhiên chuyển biến làm hung ác gáp y đế bực chi lực lặng yên nước vọt khắp toàn thân, Diệp Phàm tốc độ tăng tốc, thành thạo điêu luyện cùng ngân sắc quang mang kéo dài khoảng cách. Tới gần tử vong, nguyệt nhận rời núi tê trừng to mắt, đồng tử chỗ sâu phun lên một cỗ nồng đậm sợ hãi. Một kích này nếu là trúng đích, cho dù là am hiểu phòng ngự hung thú đế hồn, cũng phải bị tại chỗ xuyên ra một cái lỗ thủng lớn, ôm hận mà chết. Đế vương cảm giác hướng ngân sắc quang mang bao phủ tới, Diệp Phàm rất mau nhìn thành tiêm ngân quang là vật gì. Nguyệt nhận rời núi tê ánh mắt ngân lệ, xúc thế hướng Diệp Phàm va chạm mà đến, Diệp Phàm dẫn đầu ra tay với nó, trận này liên quan đến bạch cốt hoa sen cơ duyên tranh đoạt chiến, đã tại lúc này khai hỏa. Hắc Hầu Tử cùng Minh Hải Phiên Vân giao ở một bên yên lặng quan chiến, mặt ngoài nhìn như bình tĩnh, kỳ thực nội tâm đã là nhấc lên kinh đảo hải lãng. Trống trơn. Nguyệt nhận rời núi tê đánh không lại Hắc Hầu Tử cùng Minh Hải Phiên Vân giao, chỉ có thể tìm Hắc Tông chư yêu đế cái này quả hờ mềm đến bóp, mà bị thua một cái giá lớn, chính là chết. Bây giờ nhục thể của hắn, cường độ đáng sợ, có thể so với chứng đế. Không. Vâng. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Diệp Phàm năm ngón tay nắm chặt, đối với Nguyệt Nhận rời núi tê cái chán oanh ra một quyền.